Chương 251, lừa mình dối người. Chương 251, lừa mình dối người. Vân Phong đảo mắt toàn bộ thôn trấn, ánh mắt đảo qua những cái kia cũ nát phòng ốc, cằn cỗi thổ địa, cuối cùng rơi xuống đất bên trong kia hai đầu gầy trơ cả xương cày trên thân trâu. Kia hai đầu trâu bị đơn giản buộc tại bờ ruộng bên trên, liền che gió che mưa chuồn bò đều không có. Trên người quặng lông lộn xộn khô héo, có thể thấy rõ nhô ra xương cốt. Vân Phong cùng sư đệ sư muội trên đường đi đi ngang qua trên trăm thôn trấn, chưa bao giờ thấy qua một cái trong thôn như thế đối đại đất cày trâu. Cái thôn này trấn người, bọn hắn muốn đất cày làm ruộng sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Có yêu lang định kỳ đưa tới thịt, bọn hắn không cần dựa vào trồng trọt sống tạm. Sở dĩ còn giữ châu cày, trồng ruộng đồng, bất quá là vì ứng phó hàng năm tỉnh quốc phủ nha thu lấy thuế má, không có ngân lượng, liền dùng lương thực chống đỡ trụ, chỉ thế thôi. Trương Nguyên Ý thở dài một tiếng, hắn sớm thu lại bản chép tay, trầm tư mở miệng, các ngươi đem tất cả quy tội chính mình là phàm nhân thân thể, lựa chọn cùng yêu thú làm bạn, giết hại những cái kia vốn định cứu các ngươi người, đây không phải bị buộc bất đắc dĩ, là chính các ngươi chọn ác. Các ngươi coi như có thể tu hành, lại có thể thế nào? Cũng biết chờ lấy yêu thú đến phân cho các ngươi thịt, giết hại đồng tộc. Các thôn dân túi đầu, có mấy cái lương tâm chưa mất người, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, bờ môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. A Sở cô huyền lạnh hừ một tiếng, cùng bọn hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì, nếu là cùng yêu thú làm bạn, thật được sống cuộc sống tốt, ta cũng có thể xem trọng một phần. Không thiếu thịt ăn, mặc trên người vẫn là vải rách áo gai, phòng ốc gì nước, tường đất như vẻ, cái này cũng gọi yêu thú giúp các ngươi. Sở cô huyền chữ chữ đâm tâm, đem chính mình cũng lừa gạt đi bảo, liền không có ý nghĩa. Mấy cái thôn dân mặt như màu đất, ngã mềm trên mặt đất. Gọi gần nhất Thiên Huyền Tư người tới đi, giao cho bọn hắn xử lý. Vân Phong nói rằng, cái này đã không là đơn thuần phàm nhân phân tranh, liên lụy đến yêu thú điều khiển, giết hại tu sĩ, tỉnh quốc phủ nha bất lực quản hạt. Tỉnh quốc Thiên Huyền Tư chính là chuyên môn xử lý yêu thú làm loạn, tu sĩ vi quy, phàm tu xung đột chờ đặc thù sự kiện cơ cấu, từ tu sĩ cùng triều đình quan viên cộng đồng tạo thành. Chỉ là Vân Phong mấy người đều không có Thiên Huyền Tư nhân viên linh khí ấn ký, không cách nào trực tiếp truyền âm, một bước thông chi đúng chỗ. Vân Phong chỉ có thể trước dùng truyền âm phủ liên lạc tông môn, từ Linh Hư Tiên Tông ra mặt, thông chi khoảng cách nơi đây gần nhất Thiên Huyền Tư phân bộ. Truyền âm phủ vừa phát ra ngoài không bao lâu, không đợi đến Thiên Huyền Tư đáp lại, Vân Phong mấy cái truyền âm phủ liên tiếp mà lộ ra lên, linh quang lấp lóe. Sư phụ, đồ đệ à, các ngươi cái này đi đến đâu, đều làm ra một phen động tình à, rất tốt, không hổ là đồ đệ của ta, Thiên Huyền Tư người sau này tìm ngươi, ngươi xem đó mà làm muốn hay không kết giao, không cần cố kỵ, bất quá là Tỉnh Quốc Hoàng thất mà thôi, vi sư bây giờ không để vào mắt. Bất quá là Tỉnh Quốc Hoàng thất. Vân Phong suy nghĩ lời nói này bên trong ý vị, sư phụ siêu cường muốn làm sao? Đương nhiên là muốn đi ngang. Lại là một cỗ chính mình rất an toàn cảm giác, thật cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhị sư đệ truyền âm phù mở ra, đại sư minh, mau trở về, tưởng niệm. Nhị sư đệ nói chuyện số lượng tử, có thể nhiều một chút sao? Sâm Linh cũng cho hắn phát truyền âm phù, đại sư minh ta muốn ăn ngươi làm nóng hầm hập linh mẹ mẹ tuyến, thêm gấp đôi thịt muối loại kia. Ô ô ô, các ngươi đến cùng lúc nào thời điểm trở về nhà? Đại sư minh, ta nói cho ngươi, ngươi trở về sau, ta Vân Phong lập tức bên trong gãy mất truyền âm phù. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này Sầm Linh truyền âm phủ đem liên tục không ngừng, duy trì liên tục một khắc đồng hồ, một mực không ngừng nghỉ. Tam sư đệ Lê Thanh Yến truyền âm cũng đi theo truyền tới, đại sư minh, ta Thập Nguyệt, Viên Hữu, Mãng Thanh đều rất nhớ ngươi, nghĩ ngươi làm không phải muốn bản thân hắn, hắn liền không hướng sau nghe xong a bất quá, theo những này truyền âm phủ đến xem, nhị sư đệ tam sư đệ bây giờ đều tại Vạn Pháp Phong bên trong, cùng sư phụ ở cùng một chỗ. Thất sư muội không tại, khả năng tại chính mình luyện khí a Vân Phong nghĩ, theo thứ tự hồi phục truyền âm phủ, cũng không có quên cho thất sư muội truyền đi một đầu. Cũng không lâu lắm, mấy thân ảnh liền phá không mà đến. Người cầm đầu thân mang theo lên màu đen vân vân chế thức phục sức, bên hông treo có khắc Thiên Huyền hai chữ lệnh bài, chính là Thiên Huyền Tư người. Thiên Huyền Tư binh tướng đi đường lúc liền đã thu được Linh Hư Tiên Tông truyền âm, biết được Vân Phong một đoàn người thân phận. Sau khi hạ xuống bẹn bẹn thẩm tra đối chiếu lệnh bài, liền đối với mấy người lễ ngộ có thừa, cũng không quá nhiều để ra nghi vấn. Chờ Vân Phong giản lược nói tóm tắt giải nghĩa thôn dân cấu kết lục giai băng thứ lang, dụ sát tu sĩ trận tướng. Thiên Huyền Tư tướng lĩnh sắc mặt đột nhiên nặng, lúc này hạ lệnh khống chế tất cả thôn dân, sau đó chắp tay hỏi: đạo hữu có thể dẫn đường, mang ta chờ tiến đến yêu lang động phủ điều tra. Tự nhiên, Vân Phong gật đầu đáp ứng. Một đoàn người bước vào yêu lang động phủ, mùi hôi cùng mùi máu tươi đập vào mặt. Vân Phong trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chất đống túi chứa vật nơi hẻo lánh, hơn 30 tổn hại túi chứa vật lộn xộn tàn mát, túi bên cạnh còn lưu lại không ít tu sĩ hải cốt cặn bã. Nhìn trên mặt đất hải cốt cặn bã, tổn hại túi chứa vật, Thiên Huyền Tư tướng lĩnh sắc mặt âm trầm, hắn vẻ mặt nghiêm túc chắp tay, nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ, việc này chúng ta chắc chắn thích đáng xử trí, tuyệt không nhân nhượng. Vân Phong khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Đã Thiên Huyền Tư đã tiếp nhận, đến tiếp sau chuyện có bọn hắn tiếp nhận, không cần lại hao tâm tổn trí. Đem tất cả giao tiếp hoàn tất, chân trời đã hoàn toàn tối xuống. Một vòng tàn nguyệt treo ở màu mực màn trời bên trên, tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Mấy người quay người rời đi thôn trấn, trên đường bầu không khí có chút hỗn loạn. Chương 252, bánh kẹo. Chương 252, bánh kẹo. Phương Dụ nhấc chân đá văng ra cục đá. Cục đá vạch ra một đạo đường vòng cung, đông một tiếng rơi vào trong khe nước. Nàng ánh mắt ngốc trệ, đáy mắt hào quang giống như là bị rút đi đồng dạng. Cả người thất lạc, mờ mịt. Ô Bưu đứng ở sau lưng nàng, tay nắm lấy cái hốc, miệng há lại hợp, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không gạt ra một câu. Lâm Sương thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, chủ động đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Phương Dụ bà bay, ấm giọng an ủi: cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, trước kia ta mới vào lịch luyện, cũng đến qua dễ tin người khác thua thiệt, về sau nhiều chút phòng bị, chuyện hôm nay vừa vặn cho mình tỉnh táo. Phương Dụ dương mắt, nhìn xem Lâm Sương ôn hòa ánh mắt, tiết hầu giật giật, không nói chuyện, khẽ gật đầu một cái. Một đoàn người lại về tới vào ban ngày nghỉ chân bên dòng suối nhỏ. Dưới bóng đêm, nước chảy róc rách, ánh trăng vẩy vào mặt nước, sóng nước lấp loáng. Vân Phong theo trong túi chứa vật móc ra một ngụm nồi sắt, hướng bên dòng suối một khối bằng phẳng trên tảng đá vừa để xuống. Dùng thế giới phàm tục lời nói mà nói, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Nghĩ đến mấy người mới vừa đi yêu lang động phủ đi một lượt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít dính chút băng thứ lang trong động phủ khí tức băng hàn. Vân Phong liền quyết định nấu một nồi chua cay tô mì, nồi lạnh, khai vị. Mây sư phụ trong nháy mắt hoán đổi trạng thái, bắt đầu hưởng thụ nấu nướng thời gian, động tác hành vân nước chảy, trưởng không bằng cùng. Hắn lấy ra một khối lớn lục giai băng thứ lang thịt, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, như là cẩn thận thăm dò giống như, rút đi trong thịt cất giấu lạnh thấu xương hàn khí. Đem xử lý tốt thịt sói đặt ở đá xanh trên bàn, phiến thành một chỉ tiết dày đều đặt tấm. Lại lấy ra một thanh mọc đầy tinh mịn gai nhọn tiểu thiết truy, đối với thịt tinh tế đánh. Mỗi một lần đánh đều hàm ẩn ra quyền lực đạo, phanh phanh âm thanh trầm ổn hữu lực. Cái này lục giai băng thứ thịt sói thân cường hãn, chất thịt cứng rắn dày đặc. Nếu là không thông qua như vậy đặc thù xử lý, cho dù đun sôi, cảm giác cũng biết lại tuổi vừa cứng, khó mà nuốt xuống. Chỉ có dùng tiết truy đầy đủ đánh, phá hư chất thịt, mới có thể để cho đến tiếp sau nấu nướng sau cảm giác tươi non ngon miệng. Trương Nguyên Ý ở một bên, nhìn chằm chằm đại sư Minh trong tay trôi này che kín gai nhọn thiết truy, trên mặt hiện lên một tia giật mình. Cái này kim châm thiết truy là đại sư Minh tự tay chế tạo. Lần trước hắn gặp được đại sư Minh hướng thiết truy bên trên dung luyện từng cây tôi linh lực gai nhọn, còn âm thầm cục cục cái đồ chơi này có thể làm gì? Cũng không thể là dùng đến truy người a. Vừa nghĩ tới bị cái này tràn đầy gai nhọn truy đập trúng, hắn liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra là dùng để rèn luyện nguyên liệu nấu ăn a. Nhìn xem thịt tại truy hạ dần dần biến suốt. Trải qua như thế một phen hung ác nghệ, chất thịt khẳng định non mịn ngon miệng, ngấm lại đều phải chảy nước miếng. Trương Nguyên Ý tiến lên trước, hỏi: "Đại sư Minh, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Nhóm lửa, rửa rau. Vân Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đánh động tác không ngừng, lắc đầu: "Không cần, nghỉ ngơi đi thôi. Một mình hưởng thụ nấu nướng quá trình, còn có thể dùng đan điền thần đỉnh độc tự tu luyện." Vân Phong đối với cái này rất hài lòng, thích thú. "Được rồi." Trương Nguyên Ý chân chu ứng tiếng. Hắn liền không ở nơi này ảnh hưởng đại sư Minh phát huy, trực tiếp hướng phía bên dòng suối đi đến, nơi đó Lâm Sương đang đối tiếp Phương Dụ. Chỉ thấy Phương Dụ còn tại thuốc tha thuốc thiết, bả vai có chút run run. Lâm Sương ngồi nàng bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi. "Không khóc, đến, ăn quả đường." Lâm Sương lấy ra một hạt dùng giấy dầu bao khỏa bánh kẹo, đưa tới Phương Dụ trước mặt. Trương Nguyên Ý xa xa nhìn thấy, nhịn không được nhếch miệng. Lục sư mọi cái này an ủi người phương pháp, cùng đại sư Minh Hống Vân Kiểu không có sai biệt. Mặc kệ chuyện gì, đều là một câu đến, ăn quả đường. Phương Dụ hít hít đỏ bừng cái mũi, tiếp nhận bánh kẹo, do dự một chút mới lột ra giấy dầu đưa trong cửa bảo. Nhập khẩu trong nháy mắt, nàng nết khỏe môi phút chốc mở ra, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thơm quá rất ngọt. Một cỗ nồng đậm mùi trái cây tại đầu lưỡi nổ tung, cực kỳ giống nàng khi còn bé nếm qua quả cam, lại so trong trí nhớ hương vị thuần hậu, ngọt mà không ngán, mắt lạnh sướng miệng. Bánh kẹo vào bụng sau, một cỗ ôn hòa linh lực lặng yên tản ra, theo kinh mạch lưu chuyển, nguyên bản bởi vì cảm xúc xa xút mà có chút vướng víu linh khí, lại dần dần sinh động. Trong đầu càng là một mảnh thanh minh, lúc trước tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ hỗn độn suy nghĩ, giống như là bị vàng nóng ánh quả cam thịt quả lấp đầy, ấm áp, nhưng cái kia không thoải mái cảm xúc lại tiêu tán hơn phân nửa. "Ăn quả đường liền tốt một chút rồi a." Lâm Sương thanh âm dịu dàng. Phương Dụ dùng sức gật đầu, ừ hai tiếng, đáy mắt hơi nước dần dần tan đi, trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Kia gỗ trong beo mùi trái cây tại đầu lưỡi quanh quẩn, ngay tiếp theo tâm tình đều tươi đẹp không ít. Bên cạnh Ô Bưu thấy thế, đột nhiên đem đầu bu lại. Nháy mắt ra hiệu giả ra một bộ mặt như ăn mức đắng. "Kỳ thật, ta nói là, ta hôm nay cũng bị những người phàm tục kia lừa, khổ sở trong lòng." Lâm Sương trừng mắt nhìn, "A, vậy ngươi?" Nén bi thương. "Thiết, nén bi thương." Ô Bưu trên mặt ngụy trang khổ sở trong nháy mắt không kèm được, khóe miệng mạnh mẽ kéo ra. "Lần này là thật khó chịu." Trương Nguyên Ý phốc phốc một tiếng cười ra. Ô Bưu ánh mắt u hoán bắn xuyên qua. Trương Nguyên Ý theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đường đưa tới, "Ấy, cho ngươi một hạt." Đem bình sứ thả lại nhẫn chứa vật lúc liếc qua, đột nhiên thầm nghĩ không tốt. "Cầm nhầm, cái này bình không phải bình thường đường, là đại sư Minh cố ý luyện chế. Thiện nghi người này rồi." Trương Nguyên Ý nhìn về phía thử lấy rõ ràng răng vui vẻ Ô Bưu. Ô Bưu cũng không có chú ý những này, một cầm tới đường liền trong bụng nở hoa, không kịp chờ đợi lột ra giấy dầu nhét vào miệng bên trong. Nhập khẩu trong nháy mắt, hắn nhãn tình sáng lên. Ý nghĩ ngọt ngào theo đầu lưỡi lan tràn ra, lại không chỉ là đơn thuần ngọt, còn mang theo một tia nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. "Ngươi không là rất khó qua sao?" Trương Nguyên Ý không có tốt mắt nhìn hắn, đem ngươi răng hàm thu vừa thu lại, cười đến cùng nhặt được bảo dường như. "Cái này không phải liền là nhặt được bảo." Ô Bưu phân biệt rõ lấy miệng bên trong hương vị, vẫn chưa thỏa mãn hỏi, "Đây là cái gì đường? Cũng ăn quá ngon. Ta có thể mua được sao?" "Mua?" Trương Nguyên Ý sủi cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiêu ngạo, "Đi chỗ nào cũng mua không được. Đây là đại sư Minh của ta tự mình làm." Nói lời này lúc, hắn lồng ngực đều không tự giác hết, rất có loại cùng có vinh yên bộ dáng. Phương Dụ ở một bên ngữ khí vô cùng chân thành, "Đại sư Minh của ngươi thật lợi hại." Lời này vừa vặn nói đến Trương Nguyên Ý trong tâm khảm, cười đến càng đắc ý cũng bay vào Vân Phong lỗ tai. Vân Phong khỏe miệng không tự giác ngoắc ngoắc, trong lòng hừ phát không thành giọng tiểu khúc, thủ hạ động tác không loạn chút nào. Linh hỏa bọc lấy đáy nồi, cầm trong tay cái nồi theo thong dong cho, đối hỏa hầu đem khống thành thạo điêu luyện. mọi thứ đều tay cầm đem bóp. Ta thật không ngờ tới, lão bá kia sẽ gạt ta. Phương Dụ thanh âm lại thấp xuống, mang theo vài phần buồn vô cớ. Ta ngay từ đầu là thật tâm muốn cùng Âu Vưu cùng một chỗ, giúp bọn hắn chém giết quấy nhiều thôn trấn yêu thú, để bọn hắn có thể an ổn sinh hoạt. Vừa dứt lời, nàng đống nhiên toàn thân lắc một cái, giống là nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố hình tượng, sắc mặt trắng bệch. Nếu là hôm nay ta không có gặp gỡ các người, liền ta cùng Âu Vưu hai người lên núi, đụng vào kia lục gia yêu lang. Đây chẳng phải là trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên yêu lang trong động phủ những cái kia tổn hại túi chứa vật cùng hài cốt, toàn thân nổi lên một tầng hàn ý, không dám nghĩ thêm nữa. Chương 253, canh chua mặt chương 253, canh chua mặt Âu Vưu cũng thu hồi trước đó cười đùa tí tưởng, sắc mặt trịnh trọng chắp tay, chuyện hôm nay, may mắn mà có các vị đạo hữu. Trương Nguyên Ý vội vàng quát tay, đại đại liệt liệt nói tạ ơn đừng nói là, cũng là trùng hợp đụng tới. Bọn hắn đều hướng Hàn Thiết thành phương hướng đi. Ngày hôm nay đi thôn trấn trên không bảo bọc hạng trung trận pháp, tu sĩ đi ngang qua rất dễ dàng liền có thể lưu ý tới. Lúc ấy Trương Nguyên Ý cũng nghĩ đi cái kia trận pháp bên trong nhìn một cái tới. Nếu là một mình hắn, vậy sẽ khẳng định liền đi. Chỉ là đồng hành một đường, Trương Nguyên Ý biết đại sư Minh cùng tứ sư Minh tính cách, đều không thèm để ý không liên quan đến mình việc vặt. Hắn liền không có mở miệng, trực tiếp cùng đại sư Minh đi trong núi chém giết yêu thú, rèn luyện thực chiến công pháp. Trương Nguyên Ý đang nói, quay đầu liền thoáng nhìn Lâm Sương trong tay cũng nắm nuốt một bản tiểu xảo bản chép tay, ngòi bút trên giấy nhanh chóng hoạt động, không biết viết cái gì. Hắn lòng hiếu kỳ lên, lập tức đưa tới, "Lục sư muội, ngươi cũng tại viết lách chát?" "Viết cái gì a?" Lâm Sương bị hắn giật nảy mình, luống cuống tay chân đem nhỏ chát thu vào túi trữ vật, mí môi cười yếu ớt, "Không có gì, chính là tiện tay nhớ ý đồ. Có phải hay không cũng tại ký lục lịch luyện kinh nghiệm a?" Lâm Sương dừng một chút, ánh mắt có chút phiêu hốt, hàm hồ nói, "Cũng coi như a." Nàng mới sẽ không nói, đoạn thời gian trước nhìn tông môn đệ tử chuyển chép bản thấy quá mê mẩn, đều làm trễ nải tiến độ tu luyện. Vừa rồi nhìn trước mắt cái này cái quặp thôn dân cấu kết yêu thú dụ sát tu sĩ ly kỳ sự tình, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Không bằng kết hợp đoạn đường này lịch luyện kiến thức, viết một quyển thoại bản. Cũng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình ý tưởng đột phát viết thoại bản, tại nửa năm sau sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, đây đều là nói sau. Tô Bưu ở một bên nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy răng hàm có chút mỏi nhừ. Cái này tông môn đệ tử, thế nào một cái so một cái chăm chỉ hiếu học. Liên đi đường lịch luyện đều không quên tiện tay ký lục, nguyên một đám chăm chỉ hiếu học đến làm cho hắn cũng nghĩ móc ra một bản bản chép tay, viết viết viết. Tốt, lần sau cùng hắn tán tu đồng bạn cùng nhau lịch luyện thời điểm, liền để bọn hắn kiến thức một chút cố này hiếu học chi phong. Bất quá, hắn thật cảm thấy răng có chút bủn rủn. Không phải từ trong lòng tới răng chua, mà là thật cảm giác được một cỗ chua. Bánh kẹo ở giữa, tựa hồ có chút mảnh vụn mạt. Cái này mảnh vỡ ế ẩm, bắt đầu ăn đừng có một loại phong vị. Hắn đang phân biệt rõ lấy hương vị, đột nhiên cảm giác hai tay giống như là ngâm vào ôn lương suối nước bên trong, tê tê dại dại. Ngay sau đó một dòng nước gấm đột nhiên nổ tung, toàn thân trong kinh mạch linh khí giống như là bị dẫn dắt, một mạch tuân hướng hai tay, trong nháy mắt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cái này trong đường mặt tăng thêm cái gì? Tô Bưu vừa mừng vừa sợ, đối với dòng suối bờ bên kia đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh! Quyền phong phá không, bờ bên kia mấy cây to cỡ miệng chén cây cối bị vô hình khí lãng quét trúng, đồng loạt hướng một bên nghiêng về, cành lá rỉ rào rung động. An xong cảm giác hai tay đều tràn đầy lực lượng. Tô Bưu nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được hai tay bên trong phun trào lực bộc phát, ánh mắt sáng đến kinh người. Trong này trộn lẫn cấp linh thảo mại phấn, linh thảo này vốn là có tăng cường nhục thân lực lượng công hiệu. Trương Nguyên Ý nói rằng, Tô Bưu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ tự lẩm bẩm, khó trách có mạnh như vậy hiệu quả. Hắn chép miệng một cái, mặt mũi tràn đầy cảm khái, Trương huynh đại khí. Chỉ là một chút mảnh vỡ liền có như vậy uy lực, chỉ sợ phải là 800 năm phần cấp linh thảo a. Trương Nguyên Ý nghe vậy trố mắt, hắn nhớ kỹ đại sư Minh dùng chỉ là 300 năm cấp linh thảo. Bất quá, hắn lông mày nhảy một cái, về lấy một cái cao thâm mặt chắc cười, đang nói, tiểu tử, ngươi rất có nhãn lực thấy a. Tô Bưu thấy thế, trong lòng âm thầm liễu lưới, linh hư tiên tông nội tình quả nhiên kinh khủng như vậy. Buổi chiều đưa ra tông môn lệnh bài lúc, Tô Bưu liền nhận ra được, kia là linh hư tiên tông lệnh bài. Cái loại này năm linh hảo, đối tán tu mà nói quả thực là hy vọng xa vời. Hắn muốn hay không cũng gia nhập một cái tông môn. Linh hư tiên tông liền rất tốt, thực lực hùng hậu, còn có như Trương huynh cùng hắn sư huynh nhân vật như vậy. Tô Bưu ánh mắt không tự giác trôi hướng bên dòng suối, rơi trong nổi mê người trứng tráng bên trên. Nếu có thể cùng mấy vị này trở thành đồng môn, về sau còn sầu không có linh thực ăn. Bên dòng suối, xoẹt xẹt lòng trắng trứng biên giới sắc đến tiêu hương hơi cuộn. Vân Phong đem sắc đến vừa đúng trứng thịnh ra, giai đoạn trước chuẩn bị đồ ăn hoàn thành công tác. Hắn dựng lên nồi sắc nấu nước, chờ nước sôi dọn, phía dưới. Mì sợi tại nước sôi bên trong lăn lộn một lát, mò lên sau thịnh nhập sớm đã điều tốt canh chua bên trong, màu đỏ váng dầu tại tô mì bồng bền. Lại tô điểm mấy cây xanh biếc linh sơ hiểu dính, để lên một cái kim hoàng trứng tráng. Cuối cùng trải lên một khối dày mỏng đều đặn, sắc đến kinh ngạc thịt than. Một bát chua cay tươi hương linh thực canh chua mặt liền trở thành. Trong phòng nghiên cứu kinh Phan Sở Cô Huyền, nghe bị liền hiện ra. Phương Dụ cùng Ô Bưu liếc nhau, đứng tại chỗ, ánh mắt chừng đến căng tròn. Trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bày biện 6 bát mì, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi, là liền hai người bọn hắn cũng cùng nhau tính cả. "Đều tới ăn đi." Vân Phong chào hỏi. Hai người trong nháy mắt giống như là bị đánh ra tốc phủ, lập tức hướng phía bàn đá chạy tới. Nhưng ở bên cạnh bàn đứng vững, lại có chút nhí nhăn nhó. Bộ dáng kia, giống như là đi không quen vẫn còn giữ liên lạc thân thích nhà làm khách. Đối phương đỗng nhiên nhét đến một phong thật dày phong đỏ, trong lòng lại khó chịu lại thật không tiện, ước gì kia phong đỏ tranh thủ thời gian nhét vào trong túi tiền của mình, lại chờ mong lại thất vọng. bưng lên canh chua mặt một phút này, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại hút trượt ăn mì âm thanh liên tục không ngừng. Chua cay nước canh khai vị cực kỳ, miệng vừa hạ xuống, đầu lưỡi đầu tiên là nổi lên nhẹ nhàng khoan khoái chua, ngay sau đó là vừa đúng cay. Theo yết hầu thuật xuống, ấm áp, trong nháy mắt xua tán đi trên thân lưu lại khí tức băng hàn. Mặt nấu thoải mái nói mười phần, bọc lấy nước canh nhập khẩu, đánh răng thoải mái trượt, càng nhai càng thơm. Nhất tuyệt vẫn là khối thịt kia sắp xếp. Cắn một cái hạ, răng vừa đụng phải tiêu hương vào ngoài, bên trong sung mãn nước thịt liền trong nháy mắt nổ tung. Ngon tư vị tại trong miệng điên cuồng lan tràn, mang theo lục gia yêu thú đặc hữu linh lực thuần hương, không có chút nào tanh nồng, chỉ có cực hạn tươi non. Vẹn vẹn một ngụm thịt than vào trong bụng, Phương Dụ liền toàn thân rung động. Cảm giác một cỗ tinh thuần linh lực theo yết hầu trượt vào đan điền, theo kinh mạch phi tốc lưu chuyển. Nguyên bản yên lặng kinh mạch giống như là bị tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu tự hành vận chuyển lại. A! Ô Bưu manh phát ra một tiếng kinh hô. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đan điền biến hóa. Trên mặt vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, ông trời của ta. Thịt này sắp xếp cũng quá thần. Một ngụm mặt, một ngụm thịt, một ngụm canh. Cái này bắt đầu ăn đến tột cùng có nhiều mơ hồ, cỡ nào hương thuần túy dày. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, quả thực không thể càng hài lòng. Càng bất luận đối nhục thân mà nói, còn có mãnh liệt như vậy tác dụng. Chương 254, tiền bối di trạch chương 254, tiền bối di trạch một bát canh chua dưới mặt bụng. Vân Phong buông xuống chén. Cái này canh chua mặt sắc thực đã nghiền, chua cay tươi hương. Ăn đến hắn khẩu vị mở rộng, lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Các người ăn xong sao? Vân Phong nhìn về phía đám người, trong mắt mang theo ý cười. Trương Nguyên Ý vừa nghe thấy lời ấy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đại sư huynh, ta cảm giác còn có thể ăn thêm một chút điểm. Lâm Sương cũng liên tục gật đầu, giơ tay lên hai ngón tay nắm nuốt lại bông ra, lại nhiều đến một chút xíu. Sở Cô Huyền để chén xuống, nếu như đại sư huynh không cảm thấy phiền toái, ta còn muốn ăn chút thịt. Vừa rồi kia sắp đến kinh ngạc thì than, cảm giác tuyệt hảo, không ăn đủ. A Vân Phong nhíu mày cười một tiếng, không phiền toái, đã muốn ăn, vậy thì lại nướng sườn sắp xếp ăn. Nướng sườn sắp xếp. Ô Bưu cùng Phương Dụ chăm miệng một lời hô nhỏ một tiếng. Chỉ là ba chữ này, liền để hai người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Hai người nhìn chằm chằm Vân Phong, trên mặt viết đầy cũng nghĩ ăn. Ô Bưu phản ứng nhanh, lập tức đi lên trước. Theo trong túi trữ vật móc ra một cái hộp gỗ, đưa tới Vân Phong trước mặt, giọng thành khẩn, ta Ô Bưu quen thuộc thẳng tới thẳng lui, đạo hữu đại khí, ta liền không thể keo kiệt, đây là ta gần nhất tìm được linh thảo thuốc, không thành kinh ý, mong rằng nhận lấy. Phương Dụ mở to hai mắt nhìn. Tốt ngươi Ô Bưu, đuổi tại trước mặt của nàng. Nàng cũng lập tức đuổi theo, ta chỗ này cũng có, còn mời đạo hữu không cần ghét bỏ. Vân Phong túi đầu nhìn về phía hai người đưa tới hộp gỗ, mở ra xem, bên trong đều là 500 năm phần lạnh đinh hoa. Linh thảo này phiến lá tương tự nở rộ đóa hoa, toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu băng lam, tính hơi lạnh, có thể thanh tâm ngưng thần, chính là luyện chế ngưng thần đan bên trên tài liệu tốt, có giá trị không nhỏ. Nếu là hắn đến dùng, liền có thể dùng để trung hòa yêu thú trong thịt táo khí. Nếu là chính mình có thể dùng đến, hắn cũng không khách khí. Vậy xin đa tạ rồi. Vân Phong thản nhiên nhận lấy hộp gỗ, thu vào nhận chữ vật, ngựa khi ôn hòa, giữa bằng hữu, không cần khách khí như thế. Bằng hữu hai chữ vừa ra, Ô Bưu cùng Phương Dụ đều là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Lục giai băng thứ lang xương sườn cứng rắn vô cùng, có thể so với huyền thiết đúc thành, bình thường nguyên anh tu sĩ cần một kích toàn lực mới có thể đánh nát. Kim đan tu sĩ cho dù dùng hết linh lực, cũng chưa chắc có thể ở xương cốt bên trên lưu lại một đạo ngân sâu. Đối mặt cái loại này cọng rơm cứng nguyên liệu nấu ăn, Vân Phong cơ hồ không do dự, trong đầu trong nháy mắt đã định tốt nhất nấu nướng phương án. Đầu ngón tay hắn khẽ động, theo trong nhận chứa đổ lấy ra vài miếng lớn chừng bàn tay lá sen. Đây là ngũ sư đệ năm đó ở trận bản phong khi đi học, núi phụ bên trong trong ao sen hao trở về bản thành phẩm hóa tâm liên chi lá. Nhắc tới bản thành phẩm hóa tâm liên hiệu quả đặc biệt, không có như tên của nó giống như để cho người ta rung động bội phục. Chỉ là hạt sen có thể thành tâm, mà nó lá sen, một mảnh mặt lá liền so người trưởng thành ngay ngắn cánh tay còn rất dài còn rộng. Bao khoảng một đầu làm gà đều có thể kín kẽ. Giờ phút này dùng để khỏa sơn sắp xếp, càng là dư xài. Vân Phong đem tráng kiện lang sơn sắp xếp bày ra tại lá sen bên trên, béo gầy giao nhau sơn sắp xếp ngay tiếp theo ra thịt, chưa vượt qua mặt lá nửa phần. Lại lấy ra linh mật hoa, có ánh sáng long lanh mật dịch tản ra nhàn nhạt hương hoa. Sau đó nhấc tay khẽ vẫy, hai gốc linh thảo trống rông hiện hiện. Chính là có thể trung hòa yêu thú táo khí lạnh đinh hoa cùng tăng hương sách tươi vân hương thảo. Không cần dự định, không trung linh hỏa giấy lên, nhặt ngọn lửa màu xanh lam dịu dàng bao khỏa linh thảo, trên không trung liền bắt đầu rèn luyện chất lỏng. Sở Cô Huyền không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này tay không rèn luyện linh thảo thủ pháp hắn trước kia cũng học qua, có thể thử mấy lần đều không bắt được trọng điểm. Luôn cảm thấy cần mượn nhờ dược đỉnh khả năng trình độ lớn nhất giữ lại dự tính, không nghĩ tới đại sư mình có thể đem thủ pháp này vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thành. Chỉ thấy hai gốc linh thảo tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành trong suốt chất lỏng, nhỏ vào thịnh có linh mật hoa trong chén. Vân Phong cổ tay nhẹ lay động, linh mật hoa cùng linh thảo chất lỏng trong nháy mắt giao hòa, tản mát ra nồng đậm thơm ngọt khí tức. Đem điều tốt nước tương đều đặn bôi lên tại mỗi một cây sườn đứng hàng, nước tương theo sườn sắp xếp hoa văn rót vào vân ra. Chờ nước tương bôi lên hoàn tất, đem sườn sắp xếp cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy kín không kẽ hở. Theo bên dòng suối mang tới ướt át bùn đất, đều đặn cuốn tại lá sen ngoại tầng, hình thành một cái vòng tròn nhuận lớn nắm bùn, đem sườn sắp xếp hoàn toàn bịt kín trong đó. Đây không phải gà ăn mày cách làm sao? Trương Nguyên Ý nhớ tới đã từng nếm qua gà ăn mày, nuốt một ngụm nước bọt. Vân Phong gật đầu, không sai biệt lắm. Thịt nướng muốn làm đến cực hạn, hỏa hầu cùng khóa nước là quan trọng nhất, hai người thiếu một thứ cũng không được. Khóa nước một bước này đã làm tốt, kế tiếp chính là khảo nghiệm công lực hỏa hầu trường khống. Lục gia yêu thú sơn sắp xếp liền xương mang thịt đều ẩn chứa bàng bạc linh lực, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách thẩm thấu. Vân Phong có thể tự thân linh hỏa duy trì liên tục điều khiển, lửa nhỏ chấm nướng, nhiệt lực dần dần thấm, mới có thể để cho chất thịt mềm nát mà không tủi. Quá trình này dài dằng dặc, cũng may Vân Phong bên người có cùng chung chí hướng sư đệ sư muội, bây giờ lại thêm Obiu, Phương Dụ hai vị đồng hành đồng bạn. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm, nói về riêng phần mình lịch luyện chuyện lý thú, thấy qua kỳ văn, khô khan chờ đợi qua thật nhanh. Trương Nguyên ý vốn là hay nói, Obiu càng là lắm lời, nói từ bản thân trước kia cùng đồng bạn sông sáo bí cảnh kinh lịch, nước miếng băng tung tóe, thao thao bất tuyệt, các ngươi là chưa thấy qua kia bí cảnh nhược cầu, dấu ở vạn trượng thác nước sau. Vân Phong bên cạnh điều khiển linh hỏa, lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Lâm Sương cùng Phương Dụ cũng nghe đến mê mẩn, ngẫu nhiên cắm mấy câu truy vấn chi tiết, bầu không khí náo nhiệt lại hòa hợp. Thời gian chuyển rời, nắm bùn bên trong hương khí càng thêm nồng đậm thuần hậu, từng tia từng sợi bay vào xoang mũi, câu dẫn người ta chóp mũi không được run run. Obiu nói đến đang hứng khởi, đột nhiên bị một cỗ càng nồng nặc hương khí câu đi hồn. Trong đầu chỉ còn lại ăn thịt hai chữ, điên cuồng nuốt nước bọt, ngay cả mình nói đến chỗ nào đều quên. Đằng sau đâu? Trương Nguyên Ý nghe được đang mê mẩn, gặp hắn bỗng nhiên dừng lại, đội vàng truy vấn, các ngươi đi vào thác nước kia sau trong di tích, tìm tới bảo bối không có? A. Obiu đột nhiên lấy lại tinh thần, một hồi lâu mới muốn từ bản thân nói tới nơi nào, khoát tay một cái nói, nào có cái gì bảo bối. Chỗ kia di tích đã có ngàn năm, sớm đã bị người nhanh chân đến trước, mật thất bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mấy cái chôn giấu độc vật cơ quan. Hoắc. Trương Nguyên Ý kinh hô một tiếng, đây chẳng phải là hung hiểm thật sự. Ngàn năm độc vật, dính vào một chút không thỏa đáng trận lệnh lạnh. Obiu hắc hắc cười một tiếng, kia cất đặt độc vật cơ quan có hơn ngàn năm, bên trong độc. Nói như thế nào đây, có chút sợ người. Trương Nguyên Ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sợ người? Obiu gật đầu, đúng, những cái kia độc vật trải qua ngàn năm, sớm đã không còn chí mạng độc tu tính, chính là lại để hai ta đánh nửa ngày hắt xì. Đây chính là ta đi qua cái thứ nhất di tích, tuy nói không tìm được cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng cũng coi như kiến thức thượng cổ cơ quan huyền diệu, còn thăm dò không ít di tích bên trong môn đạo, cũng không tính một chuyến tay không. Phương Dụ ở một bên nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm, các ngươi cái này rõ ràng chính là đi đào ngàn năm trước tiền bối mộ phần, còn nói đến dễ nghe như vậy, kêu cái gì thăm dò di tích. Obiu nết miệng cười, chúng ta là đi giúp tiền bối công pháp truyền thừa, đúng không? Hắc Trương Nguyên Ý gật đầu, lời này của ngươi nói không sai. Phàm nhân đi đào di tích gọi là đào nhân tổ mộ phần, không đội trời chung. Tu sĩ đi thăm dò di tích, cái này gọi tiếp nhận tiền bối di trạch, chớ có làm mình châu pháp bảo bị long đong. Chương 255, nướng sần sắp xếp. Chương 255, nướng sần sắp xếp. Đối với cái này, sợ cô huyền chẳng thèm nó tới, ai mẹ nó muốn tìm chuyển thừa người, sinh tiền không tìm, sau khi chết thiết hạ trùng điệp cửa ải tìm đến, nói trắng ra là chính là không muốn để cho hậu nhân tùy tiện đúng chàm hắn đồ vật. Những cái kia động một tí muốn tính mạng người cửa ải, là muốn giết chết về sau đào bảo người, vẫn là thật lòng muốn tìm cái gọi là chuyển thừa người. A, cái này Trương Nguyên Ý cười hắc hắc, không thể nói như thế đi. Không có ngược qua vài tòa đấu, ý của ta là không có đào móc qua vài tòa di tích, tính tu hành lịch luyện sao? Có thể nhặt bà bối, lại có thể luyện dũng cảm, chuyện thật tốt. Vân Phong kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Chúng ta nói điểm tu luyện có liên quan sự tình a. Phương Dụ cười đề nghị. Trước mặt những người này đều là tu vi cao hơn nàng tiền bối, lần này lịch luyện, nàng chỉ cảm thấy chính mình quá may mắn. Ngươi nếu là nói cái này, Obiu lập tức ngáp một cái, vậy ta coi như mệnh ra rồi. Thơm như vậy hương vị, ngươi có thể ngủ được. Phương Dụ hít sâu một cái trong không khí hương khí, ánh mắt sáng lấp lánh. Có lẽ là bị bùn đất tầng tầng bao khỏa nguyên nhân, kia mùi thơm cũng không nồng đậm. Ngược lại mang theo một loại như có như không câu người ý vị, từng kia từng sợi phiêu tán tại gió đêm bên trong. Rõ ràng ngửi được, nhưng lại bắt không được. Tồn tại cảm không mạnh không yếu, làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Mấy người lại nói nhăng nói cội hàn huyên hồi lâu, theo bí cảnh kỳ văn nói đến các nơi cảnh vật. Rốt cục, không sai biệt lắm. Vân Phong nhấc vung tay lên, linh hỏa trong nháy mắt dập tắt. Sườn sắp xếp theo lửa than bên trong móc ra. Bùn đất đã sớm bị nướng đến cứng rắn nước ra, nhẹ nhàng vừa gõ liền vỡ thành khối nhỏ, lộ ra bên trong sâu thúy lá sen. Tê lạp lá sen bị chậm rãi xé mở, một cô nóng hổi nhiệt khí mãnh liệt mà ra. Mật hoa thơm ngọt, yêu thu thị thuần hậu, còn có vạn thành phẩm hóa tâm liên lá sen đặc hữu thanh tâm khí tức, đan vào một chỗ, hình thành một cỗ để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu mùi thơm, tràn ngập toàn bộ bên dòng suối. Dưới ánh trăng, lộ ra chân dung sần sắp xếp hiện ra mê người kim hoàng sắc, mặt ngoài bóng loáng bóng lưỡng. Thị giác cùng khứu giác song trọng xung kích, nhường đám người trong nháy mắt nín thở, trong cổ họng không hẹn mà cùng vang lên nuốt âm thanh. Vân Phong cầm lấy đao, theo sần sắp xếp ở giữa xương khe hở nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt tiếng vang thanh thúy, đầy đủ nước thịt theo vân ra đường vân chậm rãi chạy xuôi xuống tới, nhỏ xuống tại sâu thúy lá sen bên trên, nhìn thấy người muốn ăn đại động. Đến, một người một cây. Mỗi một cây đều béo gầy giao nhau, chất thịt sung mãn, mang theo nóng hởi nhiệt khí. Obiu cầm qua sườn sắp xếp, không để ý tới bỏng, thổi hai cái liền không kịp chờ đợi cắn. Nô. Một tiếng hài lòng đến cực hạn kêu rên theo trong cổ họng tràn ra. Răng vừa chạm đến thịt, nồng đậm nước thịt tràn trong cửa vào, ngon tư vị giống như nước thủy triều quét sạch bị rác. Linh thảo thanh nhuận trung hòa yêu thú thịt nặng nghề, linh mật hoa thơm ngọt lại là vị tươi thêm mấy phần cấp độ. Từ đầu tới đuôi không có một tơ một hào tanh nồng, chỉ có vào miệng tan đi cực hạn tươi non. Chất thịt bị nướng đến mềm nát thoát xương, nhẹ nhàng đũa một cái liền theo yết hầu trượt xuống, ngay tiếp theo bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực, cũng ôn hòa rót vào đan điền. Ngoạ miếng thịt lớn thoải mái, phối hợp linh thực đặc hữu linh lực tầm bổ, mang đến một loại theo đầu lưỡi tới đáy lòng cực hạn hài lòng. Obiu mở rộng vai hàm điên cuồng gặm, liền trong xương thịt đều liếm lấy sạch sẽ. ăn xong một ngụm cuối cùng, thở phào một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, thoải mái, thoải mái, đã nghiền. Tay hắn nắm gặm đến sạch sẽ sườn xương sườn đầu, vào tay ôn nhuận bóng loáng, vô ý thức đột nhiên vung lên. Hô, xương cốt mang theo bén nhọn phá không phong thành. Hào đao. Ô Bưu nhãn tỉnh sáng lên, túi đầu chầm chầm trong tay xương cốt, càng xem càng ngạc nhiên. Cái đồ chơi này, quả thực có thể làm đao làm a. Chỉ thấy kia lục giai băng thứ lang xương cốt, rút đi huyết đục sau lại hiện ra như bạch ngọc quang trạch, tính chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, nhưng lại cứng rắn như huyền thiết. Bên trong còn mơ hồ lưu chuyển lên một tia nhàn nhạt linh khí, nắm ở trong tay nặng nhẹ vừa vặn, xúc cảm viễn siêu bình thường binh khí. Cái này, Ô Bưu giơ xương cốt nhìn về phía Vân Phong mấy người, ánh mắt sốt ruột, cái này xương cốt, ta có thể giữ lại sao? Hắn đem xương cốt trong tay ước lượng, càng nắm càng thuận tay, mặc kệ là chiều dài vẫn là trọng lượng, đều giống như vì hắn chế tạo riêng binh khí. Trong lòng sớm đã tính toán sau khi trở về tìm người mài giũa một chút, làm thành một thanh cốt đao. Vân Phong nhìn thoáng qua cái xương kia, lại chuyển hướng Trương Nguyên Ý, ánh mắt vẩy một cái, "Ngũ sư đệ, nói thế nào? Chính hắn không dùng được cái này lục giai yêu thú xương cốt. Trước đó bọn hắn nấu nướng lưu lại xương thú, phần lớn đều lưu cho Trương Nguyên Ý dùng để bố trí trận bàn, cũng có bộ phận cho thất sư muội dùng để luyện khí. Về sau, ăn thịt có từng điểm nhiều. Thất sư muội luyện khí xương cốt hoàn toàn đủ, lần trước đã nói không cần lưu cho nàng. Liên nhìn ngũ sư đệ còn muốn hay không giữ lại bộ trận. Chỉ là cái này dù sao cũng là lục giai yêu thú xương cốt, so trước đó tăng giai, tứ giai xương thú tính chất cứng rắn hơn, linh lực càng dày đặc. Trương Nguyên Ý sờ lên cái cằm, ước lượng lấy trong tay một căn khác xương thú, cái này Ô Bưu có nhãn lực cá hắn lắc đầu, sảng khoái nói, Ô Bưu đã dùng được, thì lấy đi à? Đa tạ Trương Minh. Ô Bưu như nhặt được chí bảo, yêu thích không buông tay. Phương Dụ kia một cái xương thú, cũng để lại cho hắn. Nàng vẻ mặt hưng phấn, kia lục giai xương sườn ăn hết, chỉ cảm thấy chính mình lập tức liền có thể đến thử đột phá xung kích kim đan. Chỉ là nàng không muốn bỏ qua cái này cùng các tiền bối chung đụng thời cơ, cũng không muốn mạo hiểm bên ngoài đột phá, vẫn là đè ép xuống, dự bị sau khi về nhà lại xung kích kết đan. Mấy người lại vây quanh đống lửa nhàn hàn huyên một hồi, bóng đêm dần dần sâu, mới riêng phần mình về tạm thời nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân Phong bén nhạy mở mắt ra, đi ra bắc vật xảo, chỉ thấy 6 người ngự kiếm mà đến. Người tới Vân Phong đều gặp, chỉ là người cầm đầu lại là trước kia tại Thanh Mục Thành từng có gặp mặt một lần Tề Vân Long. Một đôi hạt vương đôi mắt nhỏ, để cho người ta một cái nhớ kỹ. Tề Vân Long vừa rơi xuống đất, liếc nhìn Vân Phong, lập tức trên mặt lộ ra sốt ruột nụ cười, bước nhanh đi lên trước chắp tay, "Vân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm qua ta Thiên Huyền Tư tiếp nhận Lục Gia yêu lang một án, nghe nói chém giết yêu thú người, là Linh Hư Tiên Tông đệ tử, có thể có thực lực như thế cùng tâm tính tu sĩ trẻ tuổi, ta một đoán liền biết là các ngươi." Tề Vân Long đang khi nói chuyện, dư quang lưu ý lấy Vân Phong mấy người vẻ mặt. Hôm nay mạo muội đến đây, là bởi vì thẩm tra đối chiếu ngộ hại tu sĩ thân phận lúc, phát hiện trong đó 3 vị là Thanh Cực cửa đệ tử, Thanh Cực môn môn chủ biết được đệ tử nguyên nhân cái chết, lại nghe nói là Vân đạo hữu một đoàn người chém giết kia Lục Gia yêu lang, vì đệ tử báo thù, muốn đích thân chạy đến nói lời cảm tạ. Ở trước mặt cảm tạ liền không cần. Vân Phong đưa tay cắt ngang, ngữ khí bình thản, kia hung thú giết hại tu sĩ, làm hại một phương, trừ chi cũng là nên, không cần cố ý nói lời cảm tạ. Tề Vân sớm có đoán trước, cũng không cưỡng cầu, chuyện đột nhiên nhất chuyển, vẻ mặt nghiêm túc lên, đạo hữu có chỗ không biết, ta lần này đến đây, ngoại trừ chuyển đạt Thanh Cực môn môn chủ lòng biết ơn, còn có một chuyện muốn nhờ. Lúc trước Thái Tuế lâu phong ba qua đi, Thanh Sơn thành bên trong không ít tu sĩ nguyên thần tiêu thốn, cho dù tìm tới Nguyên Anh tu vi y sư, cũng đều đối loại này tổn thương thúc thủ vô sách. Ta càng nghĩ, đạo hữu ngày đó tại thú triều bên trong nấu nướng dược thiệt canh, tận chứa linh lực tinh thuần lại ôn hòa, liền cổ trùng hung sát chi khí đều có thể hóa giải, có lẽ đối nguyên thần tổn thương có thể có hiệu quả. Vân Phong nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, Nguyên Anh y sư đều thúc thủ vô sách nguyên thần tiêu thốn, ta lại như thế nào có thể có biện pháp? Tề tướng quân không khỏi quá mức coi trọng ta. Tề Vân lại lắc đầu, ánh mắt chắc chắn. Ngày đó thú triều bên trong, hắn thấy tận mắt Vân Phong lấy bình thường dược liệu cùng xương thú nấu nướng dược thiện, có thể khiến cho thụ thương tu sĩ khôi phục nhanh chóng chiến lực, ngay cả thể nội trầm tích hung sát chi khí đều có thể gột rửa sạch sẽ. Hắn nhìn người luôn luôn rất chuẩn, người này tuyệt không phải vật trong ao, nhất định có thường nhân không kịp bản sự. Hắn có thể ở Thiên Huyền Tư chỗ hết tài năng, dựa vào là chính là phần này biết nhân chi minh, càng là tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Không cần lại uổng phí công phu tìm ta hạ lạc. Vân Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nguyên thần tổn thương can hệ trọng đại, ta xác thực bất lực, không dám lầm người hỏng việc. Dứt lời, Vân Phong đối với Tề Vân Long khẽ bước cằm, xem như cáo tử. Nhìn xem Vân Phong bóng lưng, Tề Vân Long bên cạnh trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này hơi nhíu mày, ngữ khí ngạo mạn, cái kia chính là Vạn Huyền Chân Tôn giả đại đồ đệ. Nhìn, không gì hơn cái này, nhất định là bọn hắn sư phụ cho hắn bảo vật, mới có thể làm đi ra linh thực. Sau này, ngươi không cần tốn tâm tư ở trên người hắn, nghĩ biện pháp mau chóng nhìn thấy bọn hắn sư phụ, Vạn Huyền Chân mới là trị cho chúng ta lôi kéo người. Vốn cho rằng có thể khiến cho Tề Vân Long như thế tôn sùng nhân vật, nhất định là phong mang tất lộ, khí thế ép người, lại không nghĩ rằng đúng là như vậy bình thản không có gì lạ. Tề Vân Long nhãn thần thâm thúy, chỉ là gặp người bên cạnh mặt lộ vẻ không ngờ, hắn hai mắt híp, cười ha hả ứng, là Chương 256, câu chim bay, 1, chương 256, câu chim bay, 1, một đường hướng tây nam phương hướng tiến lên, lại là nửa tháng sau, đã tới Hàn Thiết Thành. Thành nội liên miên bất tuyệt núi non trùng điệp, dòng sông hồ nước chi chít khắp nơi. Nơi đây lấy thừa thái Hàn Thiết linh quáng nghe tiếng cựu châu, Hàn Thiết là luyện chế bên trong cao giai pháp khí tuyệt hảo vật liệu. Trừ cái đó ra, thành nội còn ẩn chứa xích dương thạch, mặc ngọc thủy mấy chục loại hi hữu linh khoáng thạch. Quang mỏ trải rộng sân dã, khoáng mạch giăng khắp nơi. Nguyên nhân chính là này, làm tòa thành trì linh khí đều so nơi khác nồng đậm mấy lần. Có thể xưng Trung Châu sắp xếp tiến lên năm giàu có thành trì, qua lại tu sĩ nối liền không dứt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Vừa tiến vào Hàn Thiết Thành, Trương Nguyên Ý liền muốn bắt đầu làm chính mình cái thứ hai nhiệm vụ, chọn mua tinh hình mỏ. Bình thường linh tài chọn mua, tông môn tự có chuyên môn đệ tử phụ trách. Lần này chọn mua tinh hình mỏ, xem như tuyên bố nhiệm vụ xuống tới. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hi hữu, có khi mong muốn mua được, còn cần đấu giá. Nói đến Trương Nguyên Ý xác nhận tông môn nhiệm vụ, Sở Cô Huyền đối với cái này rất là im lặng. Bên trên một cái nhiệm vụ là tìm kiếm mất tích tu sĩ Hạ Lạc, nhiệm vụ kia tốn thời gian phí sức, có thể hay không tìm tới đều xem cơ duyên. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ càng kỳ quái hơn. Tìm tinh hình mỏ thuần dựa vào tìm vận may, vạn nhất Hàn Thiết Thành phường thị không có hàng, nhiệm vụ này không biết do muốn kéo tới ngày tháng năm nào khả năng hoàn thành. Linh Hư Tiên Tông đối đệ tử xác nhận nhiệm vụ có nghiêm ngặt hạn chế. Đệ tử cùng một thời gian nhiều nhất chỉ có thể xác nhận hai nhiệm vụ, lại nhất định phải hoàn thành bên trong một cái, khả năng xác nhận đám tiếp theo nhiệm vụ. Trương Nguyên Ý cái này hai nhiệm vụ một cái tốn thời gian, một cái xem vật khí. Như là không thể hoàn thành, vậy thì chiếm dụng sau này xác nhận nhiệm vụ cơ hội. Thứ sư minh, ta biết ngươi rất gấp muốn nói ta, nhưng ngươi đừng nội. Trương Nguyên Ý mở to chân thành tha thiết mắt to. Ta đã sớm xin nhờ Ô Bưu giúp ta liên hệ hắn tại Hàn Thiết Thành bên trong người quen biết, nghe ngóng tinh hình mỏ Hạ Lạc. Ô Bưu vừa nói với ta, hắn đã liên hệ với một cái trong tay xác thực có tinh hình mỏ tán tu, đối phương bằng lòng ra tay, giá cả cũng đàm luận đến không sai biệt lắm, cho nên nhiệm vụ lần này rất nhanh liền có thể hoàn thành. Sở Cô Huyền một mạch nén trở về, rất tốt. Không nghĩ tới tiểu tử này còn ẩn giấu một tay. Vân Phong hài lòng gật đầu, không thể a, sớm liền muốn biện pháp tốt. Kia là. Trương Nguyên Ý đắc ý hất cằm lên, vỗ vỗ bên cạnh Ô Bưu, may mắn mà có Ô Bưu minh giao thiệp rộng, không phải ta còn thực sự đến tại phường thị mù đi dạo. Ô Bưu cười khoát tay, việc rất nhỏ, ta tại Hàn Thiết Thành lăn lộn lâu như vậy, nhận biết chút làm khoáng thạch buôn bán bằng hữu, sau này muốn tìm cái gì quan tài, cứ nói với ta. Phương Dụ điểm môi, nói cho ngươi, còn không bằng trực tiếp nói với ta đâu. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Vân Phong cười, đi ra mấy bước, một chương truyền âm phủ bay ra. Hắn thần thức chỉ bảo. Truyền âm liên hệ sớm đã tại Hàn Thiết Thành điều tra Khánh Gia Kim Ngọc Đường cùng Tiêu Hàn Y Lệ, cáo chi đám người bọn họ đã đến, thuận tiện hỏi thăm điều tra tiến triển. Truyền âm phủ vừa phát ra ngoài không bao lâu, Tiêu Hàn Y Lệ hồi âm liền truyền đến, nói là cụ thể chi tiết không tiện tại truyền âm bên trong nói tỉ mỉ, ngày mai gặp mặt lại nói chuyện. Vân Phong liền cùng Tiêu Hàn Y Lệ ước định, ngày mai giữa trưa tại chủ thành Ưng Lâu tụ hợp. Cái này Ưng Lâu chính là thành nội số một quán rượu, thanh danh lan xa. Hàn Thiết Thành tây đứng sừng sững lấy một tòa chim bay chiếm cứ núi cao, trong núi bá chủ chính là Hắc Minh Ưng. Này ưng toàn thân đen như mực, chỉ có cái chán một chút tuyết trắng, nhận ra độ cực cao, lại trời sinh tính hung lệ, chiến lực kinh người. Cho dù là vừa thành niên nhất giai Hắc Minh Ưng, một chảo liền có thể hoạch phá kiên cứng răn núi đá, chiến lực viễn siêu bình thường nhị giai yêu thú. Tộc đàn bên trong càng có một vị bát giai Hắc Minh Ưng yêu vương, tu vi có thể so với nhân tộc đại thừa kỳ tu sĩ, uy hiếp một phương. 400 năm trước, yêu vương liền xuất tộc đàn cùng Hàn Thiết Thành thành chủ đạt thành hiệp nghị. Không chung khu vực về phi cầm linh điệu tất cả, tu sĩ nhân tộc ngự kiếm phi đi cần giữ nghiêm độ cao hạn chế, không được tự tiện xông vào lãnh địa. Mới đầu song phương bình an vô sự, chủ yếu là kêu bát giai yêu vương thực lực cường hãn, nắm giữ cùng người tu đại thừa kỳ tu vi địch nổi thực lực. Một khi đánh, cả tòa thành đều sẽ bị san thành bình địa. Có thể phi cầm linh điệu sinh sôi tốc độ là tu sĩ nhân tộc hơn gấp 10 lần, sinh sôi năng lực kinh người. Bất quá 30 năm, Hàn Thiết Thành trên không liền bị chim thú che đến một mảnh đen kịt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới người tu sinh hoạt. Nhân yêu mâu thuẫn lại lần nữa bộc phát. Đã trên không trung là phi cầm linh điệu địa bàn, như vậy những này phi cầm linh điệu cũng không thể tại mặt đất đặt chân. Một hạng liền sẽ bị bắt giết. Về sau cũng không biết ở giữa trải qua nhiều ít khó khăn chắc trở. Ngược lại Vân Phong bọn hắn này sẽ nghe được là chỉ cần không xông lên không trung bắt giữ, người tu có thể dụ bắt phi cầm cùng linh điểu. Nghĩ đến là có thể dụ bắt đa số nhất giai nhị giai hồ ưng hoặc thấp chí linh điểu, đối tộc đàn căn cơ không đáng để ý, bắt giai yêu vương mới chưa từng ra mặt ngăn cản. Cho nên Hàn Thiết Thành còn có một cái nghe tiếng Trung Châu chuyển vui, câu chim bay. Tên như ý nghĩa, cùng câu cá hiệu quả như nhau. Vung câu giữa không trung bay lên linh điểu. Ô Bưu cùng Phương Dụ một đường đồng hành lúc, liền nhiều lần đề cập, chờ đám người đến Hàn Thiết Thành, nhất định phải cho bọn họ an bài một trận câu chim bay. Đã cùng Kim Ngọc Đường, Tiêu Hàn Y đi chạm mặt định tại ngày mai, câu chim bay hành trình liền thuận lý thành chương an bài tại hôm nay buổi chiều. Bất quá trước đó, đám người cần trước chia ra bận rộn. Phương Dụ muốn về một chuyến lâu không đặt chân trong nhà, hơi chút giàn xếp. Ô Bưu mang theo nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ Trương Nguyên Ý, đi cùng trong tay có tinh hình mỏ tán tu trao đổi giá cả. Vân Phong, Lâm Sương cùng Sở Cô Huyền ba người trong thành tản bộ. Đương nhiên, cũng không có hoàn toàn rảnh rỗi, còn đi Khánh Gia phụ cận quặng mỏ nhìn một chút. Cũng may Khánh Gia quặng mỏ cách chủ thành không xa. Bọn hắn như vậy chia ra làm việc, đến tiếp sau tụ hợp cũng 10 phần thuận tiện. Vân Phong đối với câu chim bay rất là hiếu kỳ. Cùng câu cá nhìn như tương tự, kỳ thực độ khó cao hơn. Cùng câu cá vung cần câu khác biệt, cái này câu chim bay cần lấy tự thân linh khí đi điều khiển dây câu lên không. Gặp lên không trung kinh phong, còn phải duy trì liên tục hướng dây câu bên trong rót vào linh khí, mới có thể ổn định độ cao cùng phương hướng. Đem treo mồi nhử lưới câu, đưa đến linh điểu xoay quanh khu vực. Hàn Thiết Thành trên không phi cầm linh điểu nhiều vô số kể. Thường xuyên có linh điểu xông lầm khác biệt gia tộc quản khống khu vực, song phương bởi vì linh điểu thuộc về tranh chấp không ngớt, ra tay đánh nhau. Cái này xung đột liên tiếp phát sinh, mới nhậm chức Hàn Thiết Thành thành chủ mới định ra thuộc về quy tắc. Nói tóm lại, một câu, tại ai khu vực bên trong bắt được, chính là của người đó, lại không được tại không trung thiết bắt giữ trận pháp, nếu bị cao giai hắc minh những phản tổn thương, thành nội binh sẽ không đi cứu viện. Vân Phong ba người đi ra chủ thành, xa xa liền trông thấy một mảnh khoáng đạt đất trống, mười mấy tên tu sĩ đang ngửa đầu, hoặc đứng lặng, hoặc ngồi xuống. Mỗi người trước mặt đều treo lấy một cây tinh tế dây câu, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh lực kia theo cánh tay lưu chuyển đến dây câu, kết lực thao túng câu mỗi phương hướng cùng độ cao. Không trung kình phong đánh tới, không ít người thái dương thấm mồ hôi, duy trì dây câu ổn định có chút phí sức. Vân Phong nhìn trong chốc lát, cái này câu chim bay, đối trưởng khống linh khí ti năng lực có hay không tu luyện hiệu quả không nói đến, đối cổ nhất định có chỗ cực tốt. Đang nghĩ ngợi, Ô Bưu truyền âm bỗng nhiên truyền đến, nói là Trương Nguyên Ý đã mua đến tinh hình mỏ, hai người bọn họ đã tìm một nơi câu lên, để bọn hắn tiến đến tụ hợp. Vân Phong còn buồn bực, vì sao không phải Ngũ sư đệ cho hắn truyền âm? Đến lúc đó xem xét, chỉ thấy Ngũ sư đệ ngay tại xoay cổ, chuyển tay cổ tay, bên chân rơi một cây màu đen dây câu. Chương 257, câu chim bay 2, chương 257, câu chim bay 2, ta cũng không tin, hôm nay còn câu không đến một cái. Trương Nguyên Ý mắt bốc lục quang mà nhìn chằm chằm vào không trung xoay quanh linh điểu. Vân Phong quét mắt hai người bọn họ bên cạnh đặt vào linh thú đại, các ngươi đã câu được. Trương Nguyên Ý, câu được. Ô Bưu, nhưng là tuyến rơi xuống đối diện trên núi, bị một con thỏ ăn câu, câu được con thỏ. Vân Phong, câu chim bay câu, lại phân rất nhiều loại. Mong muốn câu được hắc minh nhưng cần dùng tới tứ giai tật phong thố thịt thỏ làm mồi nhử. Như là bình thường linh điểu, cũng phải dùng nhị giai thịt thú vật làm mồi nhử, nếu dùng phàm tục đồ ăn, nhiều lắm là câu chút không có chút nào linh lực bình thường chim nhỏ. Vân Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không biết có phải hay không câu chim bay quá nhiều người, bay qua chim đều bị nuôi đến trắng trắng mập mập. Vừa vặn liền thấy một cái mập chim chiếc màu vàng chim bay, lao xuống một ngụm điêu đi câu bên trên thịt thú vật, vỗ cánh phi tốc thoát đi. Chỉ để lại chùi lủi lóe hàn quang lưới câu trên không trung lung lay, sau đó hưu rơi xuống. Ba tức giận đến Trương Nguyên Ý đập thẳng đuổi, hùng hùng hổ hổ, tại sao lại không có câu được? Ô Bưu lời nói thâm thía, "Trương Minh, câu chim bay, nhớ lấy vội vàng sao đậu. Nếu không nói cái này câu chim bay có thể rèn luyện tâm tính, chúng ta đến loại trừ tạp niệm, tâm lặng như nước, tâm thần hợp nhất, tâm bình khí hòa." Ô Bưu trước mặt tuyến khẽ động, ngửa đầu xem xét, hắn treo lên một cục thịt cũng mất. Ta lại không có câu được, đần chim thế nào thông minh hơn? Vân Phong mới vừa nói muốn ba tâm người là ai? Tuyến bung ra, Ô Bưu cho Vân Phong một đoàn người làm mẫu một chút, cái này câu chim bay muốn thế nào treo mồi? Hàn Thiết Thành thành chủ, đại khái đối cái này hoạt động rất hài lòng, đối như thế nào treo mồi cũng định ra quy định. Chúng ta linh khí ti kéo lấy tuyến, đem câu đi lên đường, nhất định phải đem nguyên một đoàn bánh bao khỏa, làm như vậy, đầu tiên là vì không có huyết thủy nhỏ xuống đến. Vân Phong gật đầu, xác thực, bạn nhất nhỏ tại trên đầu mình, tư vị kia không ổn. Tiếp theo, bởi như vậy, một khi có chim bay căn câu, ngươi linh khí ti liền có thể trước tiên phát ra được. Thì ra là thế. Chỉ là, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại những cái kia chim bay, nguyên một đám tặc thật sự, cắn được câu lập tức liền bay đi. Ô Bưu nói, lại một lần đem dây câu đi lên thả. Sở Cô Huyền ngửa đầu nhìn qua, nhìn, liền cùng phàm nhân chơi diều như thế, đơn giản. Ngươi đi thử một chút. Ô Bưu giọng nói kia liền là nói, thử qua thì biết có nhiều khó khăn. Lại là mấy cây tuyến bay lên trời. Mấy cái đầu ngựa mặt chỉ lên trời. Vân Phong xoay xoay cổ, cái này muốn đi ra câu chim bay người, không phải là câu cá chịu dẫn dắt à? Rất có thể. Phương Dụ vội vã chạy đến, thấy tất cả mọi người đã câu lên, nàng cũng gia nhập trong đó. Ô Bưu rất là tò mò hỏi, ngươi chuyến này về nhà, trong nhà người người không nói ngươi? Vị này chính là trộm trong nhà trưởng bối lịch luyện bản chép tay, trộm đạo chạy đến, thế mà nhanh như vậy liền bị phong ra. Vân Phong mấy người cũng dựng lên lỗ tai. Trương Nguyên Ý bình hai, là bởi vì tò mò tâm quấy phá. Mà Vân Phong cùng Sở Cô Huyền đều là bởi vì thả ra thần thức cảm giác được có người tới gần. Hơn nữa những người này đều là theo chân Phương Dụ tới. Chỉ là bọn hắn thoạt nhìn không có công kích tính, xa xa đi theo, giống như là đang bảo vệ Phương Dụ. Hừ hừ, Phương Dụ đắc ý, có mẹ ta cùng ta a gia tại, cha ta bắt ta không có biện pháp nào. Ô Bưu ngữ khí vội vã, ngươi bằng lòng về đến cho ta 3 vạn linh thạch, 10 bình bổ linh đan, lấy ra. Phương Dụ nhẹ hừ một tiếng, ném qua đi một cái túi đựng đồ, phóng khoáng nói, cho ngươi 5 vạn linh thạch, có đủ hay không? Ô Bưu một chút thu câu chim bay tuyến, nắm lấy túi chứa vật, vừa mở ra, trên mặt không che giấu được nụ cười. Hắn cầm lấy một quả, dán ở trên mặt, vẻ mặt say mê, linh thạch của ta a. Dòng dã 3 tháng, cùng ngươi chuyến này, dòng dã 3 tháng, ngươi biết có bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử đi một lượt sao? Ngươi biết ta đã mất đi cái gì sao? Túi chứa vật nâng trong ngực, Ô Bưu kèm chút khóc ròng ròng. Coi như ngươi có lương tâm. Ô Bưu nhanh lên đem túi chứa vật cất kỹ. Phương Dụ nhẹ hừ một tiếng, cũng sẽ chính mình câu chim bay tuyến đưa lên tiền. Ta a gia nói, cái này câu chim, liền cùng chơi diều như thế, đến chạy, động một chút, không thể nguyên địa đứng đấy. Phương Dụ nắm dây câu chạy, nếu là câu cá, vậy thì không giống như vậy, đến tĩnh. Phương Dụ nắm dây câu, đầy đất chạy. Vân Phong đứng tại chỗ, chỉ thao túng tuyến. Đông nhiên cảm giác được có chim bay tới gần hắn linh khí thì, bung ra thần thức hướng không trung nhìn lại. Đang phi điểu cắn câu một phút này, liền đem tuyến thu hồi. Thu hoạch một cái nhị giai say một linh điểu. Không đầy một lát, Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý tuần tự cũng câu được chim bay. Ô Bưu ánh mắt biến có chút đỏ, đây đều là không cách nào thuần dưỡng linh điểu, bồi dưỡng ra tới ý nghĩa không lớn, không bằng thả, tránh khỏi bồi dưỡng lên còn lãng phí khẩu phần lương thực. Sẽ không Vân Phong nói, đêm nay liền thêm bữa ăn, nướng lên ăn. Lãng phí khẩu phần lương thực là không thể nào lãng phí. Đang lãng phí trước trở thành khẩu phần lương thực của bọn họ a lại sau một lúc lâu. Vân Phong mấy người câu được một cái lại một cái linh điểu. Phương Dụ ánh mắt cũng đỏ lên. Nàng A Gia nói không đúng, khả năng chim bay cùng cá như thế, đều là nhìn người A000, nàng A Gia còn nói qua, chưa bao giờ câu qua người, chim bay đối bọn hắn lạ mặt, liền sẽ ăn bọn hắn câu, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ câu được nhiều. Những người này, khẳng định là bởi vì vừa mới bắt đầu câu, mới câu được nhiều như vậy. Bọn hắn hàn thiết thành chim bay, không biết người bên ngoài, chim bay mới ăn bọn hắn câu. Kết quả là, một canh giờ sau, Phương Dụ cùng Obiu nhìn xem đối diện căng phòng sắp nhét không dưới linh thú đại. Nhìn lại mình một chút đã sử dụng hết mồi, còn có rảnh rỗi chống không linh thú đại, lâm vào trầm tư. Không, nhất định là phiến khu vực này linh điểu mở linh trí, lúc này mới không cắn bọn hắn câu. Nhất định là. Sát trời bắt đầu tối, Vân Phong ở một bên bắt đầu than đốt linh điểu. An xong lại nhìn xem Phương Dụ cùng Obiu. Đây là cuối cùng một câu. Thế mà liên tục 10 câu đều không có câu xuống tới, lại phạt 5 câu. Mảnh này không được không tốt, đổi một mảnh. Sát trời quá tối, linh điểu nhìn không thấy, ta muốn câu được sáng mai, nhất định có thể câu đi lên. Sáng sớm hôm sau, Vân Phong theo bác vật xảo bên trong đi ra. Ô Bưu bác, hữu khí vô lực, sớm. Người câu được. Anh Ô Bưu háng giọng một cái. Kỳ thật là như vậy, tại các ngươi tiến nhập không gian pháp khí nghỉ ngơi sau, ta liên tiếp câu được 3 đầu, nhưng là có một cái không có mắt người, hắn chính là A, cùng ta dù mẹn, đem ta câu được linh điểu đều cướp đi. Vân Phong trầm mặt một lát, gật đầu, ân, hóa ra là dạng này. Ha ha, Ô Bưu ngửa đầu nhìn trời, chính là như vậy. Một bên Phương Dụ ngáp một cái, bấm niệm pháp quyết duy trì dây câu đi lên bay ngón tay, tựa như là bị đánh chậm nhanh phủ, so bình thường tốc độ chậm gấp 3. Trên người nàng bay ra một chương truyền âm phủ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Phong cũng nhận được một chương truyền âm phủ. Vân Phong hồng nghi, cái gì? Khánh gia người đều đã chết. Phương Dụ buồn bực, sáng nay Khánh gia bị diệt môn. Thật hay giả, ta không sao, ta trễ giờ liền về. Đồng nhiên, lại ba kích một chút. Lưới câu chính giữa Ô Bưu đỉnh đầu. Cái gì? Ai sáng nay bị diệt môn? Sáng nay ai bị diệt cửa? Ô Bưu nhảy dựng lên, nhảy lên cao ba thước loại kia. Ngươi kích động như vậy làm gì? Phương Dụ có chút ghét bỏ liếc mắt rơi tại Ô Bưu đỉnh đầu ngồi. Ta mây trôi chụp a. Cho lúc trước bọn hắn vận chuyển hàn thiết mỏ, bọn hắn giao không ra linh thạch, cho ta mây trôi chụp thiếu đi 1/5. Ô Bưu hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, ta còn không có đi tìm bọn họ tính sổ. Sớm biết trong đêm không ở nơi này câu chim bay, đuổi tại bọn hắn bị diệt một trước, đi tìm bọn họ tính sổ sách. Chương 258, xuất sư bất lợi chương 258, xuất sư bất lợi Ô Bưu đau lòng như bóc. Không có câu được chim bay, đau nhức, rất đau. Không cách nào tìm Khánh gia tính sổ sách, đau nhức, đau hơn. Người cũng bị mất, hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Không, vẫn là phải bên trên Khánh gia chỉnh lý một chút. Không có khả năng toàn bị diệt môn, một cái bảng chi tử đệ cũng không để lại a kết quả là, Vân Phong cùng sư đệ sư muội một nhóm 4 người, vội ba hướng Khánh gia đuổi, đội vàng cùng Tiêu Hàn Y Liệt tụ hợp. Ô Bưu cũng đội vàng vàng đuổi theo, sốt ruột đi trễ, liền không gặp được Khánh gia bảng chi tử đệ. Phương Dụ cũng nghĩ đuổi theo tham gia náo nhiệt, lại bị người ngăn lại, mời về đến nhà. Hai khắc đồng hồ sau, Vân Phong một đoàn người ngự kiếm tầng trời thấp phi hành, rơi vào Khánh gia ngoài phủ đệ đội phố. Hàn Thiết Thành chỉ có thể tầng trời thấp ngự kiếm phi đi, cho nên thành nội đường phố cùng tu đến thẳng tắp rộng lớn, không nửa phần trở ngại, thuận tiện tu sĩ qua lại thông hành. Xa xa nhìn lại, Khánh gia ngoài cửa lớn sớm đã vây chật như nêm cối. Thân mang tiên huyền tư chế thức phục sức binh tướng cầm trong tay pháp khí, làm thành mấy đạo bức từ người, vẻ mặt trang nghiêm, đem toàn bộ phủ đệ nghiêm mật quản khống. Tiêu Hàn Y thì toàn thân áo trắng, nàng đi theo phía sau vẫn là Kim Ngọc Đường cùng Bạch Trạng, ba người đều tại phía ngoài đoàn người vây chờ. Thấy Vân Phong bọn người đến, Tiêu Hàn Y thì đối với Vân Phong khẽ gật đầu. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, liền cùng nhau đi đến góc đường chỗ hẻo lánh, tránh đi đám người vây xem. Khánh gia bây giờ là tình huống như thế nào? Vân Phong trước tiên mở miệng, ánh mắt thấu qua đám người nhìn về phía Khánh gia phủ đệ. Cách gần như vậy, cả nhà bị diệt, không có người được một tia mùi máu tanh, cũng không cảm giác được giết chóc sau sát khí chấn động, còn có phản kháng đánh nhau lưu lại sóng linh khí, một tơ một hào đều không cảm giác được, quỷ dị đến làm người sợ hãi. Ta đưa ra vạn thú ngự tiên tông đệ tử lệnh bài, tìm thiên huyền tư người nghe ngóng, cả tòa phủ đệ người, không ai sống sót. Tiêu Hàn Y liền mặt sắc mặt nghiêm trọng, bên cạnh Kim Ngọc Đường sắc mặt đã hơi trắng bệnh. Kỳ hoặc hơn chính là, không biết bởi vì duyên cớ nào, Khánh gia gia chủ sớm tại 3 ngày trước, liền đem tất cả xa tại ngoại địa quản lý quặng mỏ đệ tử trong tộc, toàn bộ triệu hồi trong phủ. Theo thiên huyền tư kiểm kê, tối hôm qua Khánh gia trong phủ đệ khoảng chừng 682 nhân khẩu, không có một cái nào sống sót. Tê Trương Nguyên ý hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, là ai làm? Ra tay cũng quá độc ác. Hơn 600 nhân khẩu, trong vòng một đêm chém tận giết tuyệt. Tiêu Hàn Y liền khẽ lắc đầu, ngựa khí ngưng trọng, trước mắt không có bất kỳ cái gì manh mối. Hơn nữa nàng dừng một chút, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía Khánh gia đại trạch chỗ sâu. Khánh gia vị kia lâu dài bế quan Nguyên Anh lão tổ, cũng lặng yên không một tiếng động chết tại bế quan trong mật thất. Trong mật thất bên ngoài đều không có phát hiện bất kỳ đánh nhau vết tích, thiên huyền tư người từng điều tra, liền một tia linh lực hỗn loạn dấu hiệu đều không có. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Vân Phong cao mày, ngữ khí kinh ngạc. Lặng yên không một tiếng động lấy đi một vị Nguyên Anh tu sĩ tính mệnh, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nguyên Anh tu sĩ tu vi thâm hậu, cho dù đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Ít ra sẽ lưu lại dãy rựa, phản kháng vết tích, chế tạo ra một phen động tĩnh đến. Đó chỉ có thể nói, đối Khánh gia hạ thủ người, tu vi tất nhiên so Khánh gia Nguyên Anh lão tổ dòng dạ cao hơn 3 cái tầng cấp. Chẳng lẽ là đại thừa kỳ tu sĩ? Vẫn là nói, là tới gần phi thăng độ kiếp kỳ đại năng. Chỉ có như vậy cảnh giới mới có thể làm tới lặng yên không một tiếng động chém hết cả nhà, Nguyên Anh tu sĩ đều không có lực phản kháng chút nào. Hàn Thiết thành phủ thành chủ Nguyên Anh ý sư đã đến đây kiểm tra thực hư qua, 682 nhân khẩu, không một người có dấu hiệu trúng độc, cũng không ngoại lực tổn thương vết tích, nguyên nhân cái chết quỷ dị. Một cái quy mô khá lớn cỡ trung tu sĩ gia tộc, trong vòng một đêm bị diệt môn, chút nào không có tung tích có thể tìm ra, cái này cái cọc thảm án trong nháy mắt kinh động đến thế lực khắp nơi. Thiên Huyền Tư đã toàn quyền tiếp quản hiện trường, phủ thành chủ điều động chuyên gia hiệp trợ khám nghiệm, ngay cả khoảng cách Hàn Thiết thành gần nhất chín đại tông môn một trong Vạn Bảo tông, cũng đưa tin biểu thị đem phái Hạch Tâm đệ tử đến đây, tam phương liên hợp điều tra việc này. Tiêu Hàn Ý liếc cau mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Lần này, nàng không có tiếp tục mở miệng, mà là vận dụng thức hải truyền âm, đơn độc đối Vân Phong nói rằng, ta cùng sư muội 5 ngày trước liền đã tới Hàn Thiết thành, âm thầm điều tra Khánh Gia. Sao chính là, ngay tại 3 ngày trước, chúng ta vừa tra được Khánh Gia một chỗ Hạch Tâm quặng mỏ linh quáng nơi phát ra có chút quỷ dị, cùng ngay Khánh Gia liền triệu tập tất cả tử đệ về nhà, không biết ở trong đó có không liên quan. Vân Phong trong lòng hơi động, lúc này dùng thức hải đáp lại, ngươi là hoài nghi, có người đã nhận ra ngươi cùng sư muội điều tra, cho nên sớm động thủ diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ. Tiêu Hàn Ý liền ngưng trọng gật gật đầu. Nếu là như vậy suy đoán, kia người giật dây thực lực cùng thế lực, quả thực kinh khủng tới làm cho người kinh hãi. Không chỉ có thể lặng yên không một tiếng động hủy diệt một cái có Nguyên Anh lão tổ trấn giữ gia tộc, còn có thể nắm giữ bọn hắn âm thầm điều tra động tĩnh, cái này phía sau ẩn giấu năng lượng, chỉ sợ xa không phải bọn hắn có khả năng đoán trước. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn Ý không tự giác dùng mình một cái, thấy lạnh cả người theo đáy lòng lan tràn ra. Nếu như đối phương thế lực mạnh như thế, như vậy thì là sư phụ của nàng, chỉ sợ cũng không cách nào tới địch nổi. Vân Phong cũng vẻ mặt nghiêm túc. Toàn bộ Trung Châu, đại thừa tu vi trở lên tu sĩ không nhiều, đến tột cùng sẽ là ai hạ dạng này tay? Đột nhiên, một hồi ồn ào bạo động theo Khánh Gia cửa phủ đệ truyền ra, phá vỡ hiện trường ngưng trọng không khí. Vân Phong mấy người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ô Bưu đang cùng một vị khác tu sĩ, vây quanh một gã Thiên Huyền Tư binh sĩ rửa vào lý lẽ biện luận, sắc mặt đều mang theo vài phần lo lắng. Lắng nghe phía dưới, một người khác là Khánh Gia quặng mỏ thợ mỏ trưởng sự tình, là chạy đến đòi hỏi mỏ quán thợ mỏ tiền công. Vị đại nhân này, Khánh Gia bây giờ cả nhà bị diệt, thủ hạ ta những cái kia thợ mỏ đều muốn kết toán tiền công, ta cũng bi thống Khánh Gia cả nhà chết thảm, có thể thủ hạ thợ mỏ cũng chờ lấy tiền công mạng sống. Trong phủ khẳng định có chút pháp bảo, linh quáng, cầm chút đi ra chống đỡ tiền công a. Ô Bưu nói chuyện càng không khách khí, các ngươi cha các ngươi, chúng ta cầm Khánh Gia thiếu chúng ta. Vừa dứt lời, đám người phía sau truyền đến một tiếng nghiêm khắc trách móc, làm cản. Thiên Huyền Tư phá án trong lúc đó, ai dám ở đây náo sự? Còn dám buồn nào, lấy ảnh hưởng công vụ luận xử. Gọi hàng chính là một gã Thiên Huyền Tư tướng quân, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt đảo qua đám người, trong nháy mắt nhường hiện trường an tĩnh mấy phần. Ô Bưu bị binh sĩ gắt gao cản tại cửa ra vào, không vào được cũng lui không tam lòng, phi một tiếng, suối quẩy. Đây chỉ là mới bắt đầu, cũng không lâu lắm, lại có mười mấy người lần lượt chạy đến, có Khánh Gia thương hội nhà cung cấp hàng, còn có bị Khánh Gia khất nợ tiền hàng tiểu thương hộ. Cả đám đều vây quanh ở Thiên Huyền Tư bức tường người cạnh ngoài, trên cãi muốn đòi lại Khánh Gia thiếu linh thạch, cảnh tượng dần dần hơi không khống chế được. Không phải nói, Khánh Gia mấy năm này như mặt trời ban chưa sao, làm sao lại thiếu nhiều linh thạch như vậy? Vân Phong hỏi. Tiêu Hàn Y Liễu vẫn là dùng thức hải truyền âm đáp lại, đây chính là chúng ta điều tra đến, Khánh Gia linh thạch tiêu hao thật nhanh. Hơn nữa, Khánh Gia quặng mỏ đều là theo gia tộc khác trong tay mua vào tới. 3 ngày trước chúng ta điều tra đến một chỗ quặng mỏ, vốn là phụ cận tinh cần phái tất cả, Khánh Gia giá thấp mua vào sau, lại tại quặng mỏ bên trong phát hiện hy hữu linh quan thạch. Chỗ kia quặng mỏ đã khai thác 3 năm, Khánh Gia đem bên trong khai thác đi ra hy hữu linh quan thạch, xen lẫn tại Hàn Thiết mỏ bên trong, vận chuyển về những thành trì khác điểm tiêu. Chỉ có như vậy, Khánh Gia vẫn là khất nợ thợ mỏ linh thạch. Người ngoài còn thật sự cho rằng Khánh Gia nhập không đủ suất, mua vào mỏ trong trạng, khoáng sản đồng dạng. Vân Phong nghe xong Tiêu Hàn Y liền nói lời, trầm mặc không nói, trong đầu suy tư. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, chỉ thấy nguyên một đám Khánh Gia người bị mang ra ngoài. Vân Phong dùng thần thức không có nhìn ra dị dạng. Tam tướng thiên nhãn, mở. Chương 259, thảm án diệt môn. Chương 259, thảm án diệt môn. Vân Phong con ngươi kim sắc đường vân biến mất. Tam tướng thiên nhãn khép kín sát na, hắn ấy mắt ngưng trọng không chút nào giảm. Tam tướng thiên nhãn phía dưới, vạn vật bản chất không chỗ che thân. Có thể vừa rồi thấy, những cái kia được mang ra thi thể trên thân, không có vết thương, không có thần hồn tiêu thốn. Liên một tơ một hào rẽ rủa vết tích đều không có. Có người trên mặt còn mang theo chưa tán ý cười, cũng có người mặt mày cao lại, mang theo vài phần hờn dỗi, dường như vừa cùng người cãi nhau. Còn có người thần sắc bình thản, dường như đang xử lý trong tay công việc. Giống như là trong nháy mắt, những người này đều tại riêng phần mình làm lấy khác biệt sự tình, liền bị một cỗ lực lượng vô hình, tại trong nháy mắt rút đi tất cả sinh cơ. Thu hồi tam tướng tiên nhãn, Vân Phong nhìn về phía Tiêu Hàn Y Lệ, các ngươi kế tiếp có tính toán gì? Tiêu Hàn Y Lệ lấy lại bình tĩnh, chúng ta chuẩn bị trở về tông môn. Chuyện này thực sự quá mức nguy hiểm, Khánh Gia diệt môn phía sau, liên lụy thế lực chỉ sợ không phải chúng ta có thể chống đỡ. Chỉ là nàng mấp máy khóe môi, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, không biết cái này trong thời gian ngắn còn có thể hay không thuận lợi trở về. Trước mấy ngày chúng ta âm thầm điều tra Khánh Gia quặng mỏ thời điểm, dùng chút ngụy trang thủ đoạn, bây giờ Khánh Gia sẽ ra chuyện lớn như vậy, Thiên Huyền Tư khẳng định sẽ tra rõ tất cả cùng Khánh Gia từng có liên lụy người, không biết rõ bọn hắn sẽ tra đến bước nào. Tiêu Hàn Y dĩ tuyệt sẽ không chủ động hướng Thiên Huyền Tư lộ ra các nàng điều tra Khánh Gia sự tình. Người giật dây thân phận thành mê, nếu nói trước đây vẫn chỉ là hoài nghi Khánh Gia cùng đánh cắp Ngọc Đường sư muội khí vận một chuyện có liên quan. Kia Khánh Gia cả nhà hủy diệt thảm án, liền ngồi vững ở trong đó tất nhiên liên lụy quá sâu. Đối phương phát giác được một tia bại lộ phong hiểm, lại trực tiếp thống hạ sát thủ, hủy diệt toàn cả gia tộc, liền trong tá lót trẻ nhỏ cũng không từng buông tha, tâm ngoan thủ lạc, làm cho người không rét mà run. Vạn nhất hắc thủ phía sau màn liền giấu ở Thiên Huyền Tư bên trong, hoặc là Hàn Thiết Thành bên trong nhân vật tay nắm thực quyền, nàng chủ động thẳng thắn điều tra sự tình, không khác tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến đây, trước điều tra lúc làm tầng tầng nguy trang, các nàng làm việc cẩn thận, không có lộ ra qua chân dung, cũng không có để lại qua linh khí ân ký. Tiêu Hàn Y thì tự giác có 90% chắc chắn, đối phương tra không được trên người các nàng. Khánh Gia nên cũng chỉ là mơ hồ phát giác được có người trong bóng tối nhìn trộm, không biết các nàng thân phận chân thật. Nỗi lòng hơi định, Tiêu Hàn Y thì dương mắt nhìn về phía Vân Phong, hỏi: "Vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Vân Phong trầm ngâm một lát, giống nhau lấy thức hải truyền âm đáp lại: "Khánh Gia vừa diệt, manh mối này xem như hoàn toàn gây mất. Sau này mong muốn lần theo đường dây này, tìm ra đánh cắp khí vận người giật dây, sợ là khó lại tìm tới đột phá khẩu mới." Tiêu Hàn Y thì nghe vậy, khẽ gật đầu, hai đầu lông mày tràn đầy bất đắc dĩ, đúng là như thế. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi điều tra những năm gần đây, những cái kia vận thế đột nhiên thay đổi rất nhanh người, cái này không có chỗ xuống tay. Chuyện này, các nàng trước đây liền thảo luận qua, khi đó còn mong đợi tại theo Khánh Gia trên thân mở ra một đường vết rách. Ai có thể nghĩ, Khánh Gia lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Đương nhiên, Vân Phong nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Ta nhớ được trước đó điều tra lúc, đề cập tới một cái tên là Khánh Linh nữ tu. Nàng là Khánh Gia dòng chính, về sau bị gia tộc khu trục, nhốt vào một chỗ cấm địa, lần Khánh Gia gia chủ triệu tất cả tử đệ hồi phủ, nàng cũng bay về rồi." Trở về, Tiêu Hàn Y thì thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, đồng thời dương mắt nhìn về phía một bên Kim Ngọc Đường, lúc ấy ta đang theo dõi quặng mỏ manh mối thoát thân không ra, liền nhường Ngọc Đường sư muội đi cùng lấy tiếp ứng người, nhìn chút động tĩnh. Kim Ngọc Đường đang nhìn Khánh Gia phủ đệ phương hướng xuất thần, thình lình nghe được sư tỷ truyền âm, còn có chút choáng váng. Trong thức hải chỉ bay tới nửa câu, không đầu không đuôi. Kim Ngọc Đường trừng mắt nhìn, nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc sư tỷ, lại nhìn xem ánh mắt thâm thúy Vân Phong, trong lòng âm thầm cục cục. Vừa rồi bọn hắn một mực tại dùng thức hải truyền âm nói chuyện phiếm sao? Thế mà không mang theo nàng, đều không cho nàng nghe một chút. Tiêu Hàn Y liền ngắm nhìn bốn phía, chúng ta đi trước tìm một nơi ngồi xuống. Bọn hắn một mực thủ tại chỗ này, dần dần cũng có chút đáng chú ý. Vân Phong cũng đang có ý này, ánh mắt đảo qua đối diện, vừa lúc trông thấy Ô Vũ đang cùng mấy cái giống nhau đến muốn linh thạch thợ mỏ trò chuyện khí thế ngất trời, nước miếng văng tung tóe lên án lấy Khánh Gia khất nợ hành vi. Vân Phong liền truyền âm cáo chi Ô Vũ một tiếng, bọn hắn nên rời đi trước. Ô Vũ nghe vậy giơ lên cao cao tay, cùng Vân Phong ra hiệu, truyền âm đáp lại: "Hàn Thiết Thành bên trong phạm là có việc, tùy thời đưa tin tìm hắn. Hắn đến ở chỗ này hao tổn, nói cái gì cũng phải đem Khánh Gia thiếu hắn mây trôi trụ muốn trở về." Mấy người quay người xuyên qua đường đi, tìm nhà sát đường quán rượu, lấy trương gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Vừa dứt định, Kim Ngọc Đường thanh âm liền tại mấy người thức hải bên trong vang lên, trong giọng nói tràn đầy thổ thức: "Ta đi theo những cái kia tiếp Khánh Linh người nhìn một đường, các ngươi biết sao? Vị này Khánh Linh, đúng là Khánh Gia gia chủ thân muội muội, có thể những cái kia phục mệnh đi đón nàng hạ nhân, đối nàng quả thực nửa điểm tôn kính đều không có, nói chuyện hùng hùng hổ hổ, liền đẩy mang đẩy." Khánh Linh trong tay có một cái cũ la bàn, nhìn ra được nàng rất yêu quý, nàng không có túi chứa vật tồn bỏ đồ vật, chỉ có thể đem la bàn mang ở trên người. Kết quả những người kia không nói hai lời liền đoạt lấy đi, ở trước mặt nàng mạnh mẽ đạp nát ấy. Kim Ngọc Đường dừng một chút, ngữ khí càng thêm thổ thức: "Vị kia nữ tu đã từng cũng là kết đan tu sĩ đâu, bây giờ ai? Khánh Gia cả nhà hủy diệt, tất cả người biết chuyện đều đã chết. Manh mối này cứ như vậy đoạn tại nơi này." Trương Nguyên Ý buồn bực: "Các ngươi nói, Khánh Gia gia chủ đến cùng là vì cái gì? Em đẹp, nhất định phải đem tất cả bên ngoài tử đệ đều khẩn cấp triệu hồi đến. Nếu là không làm một màn này, phân tán ở các nơi Khánh Gia người, tổng không đến mức bị một mẹ hốt gọn a." Trương Nguyên Ý lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, vấn đề này sợ là chỉ có những cái kia chết đi Khánh Gia người mới có thể trả lời." Sở Cô Huyền hai tay ôm ngực, đôi lông mày trao lên: "Ai nói người chết không thể nói chuyện? Việc này còn có một cơ hội." Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, có biện pháp lây tới Khánh Gia người tiếp thân mang theo tiếp xúc một thời gian bật sao? Vân Phong trong nháy mắt hiểu rõ, đuốt cằm nói: "Tứ sư đệ là muốn thử xem chiêu hồn chi pháp." Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Khánh Gia cả nhà đệ tử oán khí tất nhiên chưa tiêu, chưa hẳn có thể an tâm vào luân hồi, chỉ là cái này chiêu hồn chi pháp tối kỵ kéo dài, nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta nghĩ biện pháp đi Khánh Gia cầm tới một cái ta có." Kim Ngọc Đường liền vội mở miệng, theo trong túi chứa vật lấy ra một đống tổn hại phiến gỗ. Liên là trước kia những người kia giẫm nát Khánh Linh chất gỗ la bàn sau, ta thừa dịp loạn đem mảnh vỡ kiếm về. Ta nhìn Khánh Linh đối cái này la bàn bảo bối cực kỳ, đi đến chỗ nào đều cầm ở trong tay, nên là lúc nào cũng tiếp thân mang theo, tiếp xúc lâu ngày, tất nhiên lưu lại khí tức của nàng. Sở Cô Huyền tiếp nhận Kim Ngọc Đường đưa tới chất gỗ la bàn khối vụn, khẽ bước cầm, có thứ này, liền có thể thử một lần. Vấn đề tới. Trương Nguyên Ý ngồi thẳng người, chúng ta mấy cái bên trong, giống như không ai sẽ chiêu hồn chi pháp à? Chương 260, chiêu hồn vương pháp. Chương 260, chiêu hồn vương pháp. Sở Cô Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trương Nguyên Ý trả sát hai tay, luôn cảm giác tứ sư minh nụ cười này âm trầm. Tứ sư minh, ngươi vẫn là không cười thời điểm, nhìn càng tiện lương. Trương Nguyên Ý nói xong, che miệng, rụt cổ lại, chúng thử. Sở Cô Huyền không để ý hắn nhả ránh, đem la bàn mảnh vỡ cẩn thận cất kỹ, đứng lên nói, tìm một chỗ yên lặng địa phương không người. Vân Phong đứng dậy, tại bác vật xảo bên trong thi pháp, ta cho ngươi bên ngoài hộ pháp. Đi. Ngự kiếm phi đi đến chủ thành bên ngoài. Có lẽ là ra Khánh Gia cả nhà bị diệt đại sự, hôm nay đi ra câu chim bay người so với hôm qua thiếu. Sở Cô Huyền mở miệng lưu lại Vân Phong, cùng nhau tại nội thất bên trong, những người còn lại đều canh giữ ở bác vật xảo biến ảo phòng ốc bên ngoài. Chỉ thấy Sở Cô Huyền lấy ra một mặt hắc sắc kinh phan, cơ mặt tám trầm không ánh sáng, biên giới thêu lên phức tạp ngân sắc đường vân, nhìn xem lộ ra mấy phần quỷ quyệt. Vân Phong nhớ kỹ, mặt này kinh phan là nửa tháng trước tứ sư đệ tại Thanh Mục thành chợ đen đãi tới. Lúc ấy Sở Cô Huyền nhìn chằm chằm cái này kinh phan nhìn hồi lâu, không nói hai lời liền ra mua. Rất nhiều tu sĩ đối cái này vật rất có thành kiến. Ta tu quen dùng kinh phan câu hồn luyện phách, dùng độc thi chú. Dân gia, phàm là cùng kinh phan, độc vật dính dáng tu sĩ, đều sẽ bị người bên ngoài lấy một loại khác ánh mắt nhìn nhau. Hắn vị này tứ sư đệ, đối với mấy cái này bản môn tà đạo thiên phú dị bẩm, vào tay tốc độ nhanh đến kinh người, dường như trời sinh liền cùng những vật này phù hợp. Sư đệ cẩn thận, như thế thuật pháp dễ nhất dẫn động phản vệ. Vân Phong trầm giọng căn dặn. Sở Cô Huyền khẽ bước cằm, không có nhiều lời, đem la bàn khối vụn bày trên mặt đất, lại đem hắc sắc kinh phan cắm ở mảnh vỡ bên cạnh. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Kia ngôn ngữ âm tiết cổ quái khó đọc, rơi lọt vào trong tai, nhường người sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê, thần hồn đều như muốn bị dẫn dắt lắc lư. Vân Phong ngưng thần ổn định tâm thần, chỉ thấy Sở Cô Huyền đầu ngón tay linh quang tăng gọn, rót vào kinh phan bên trong. Sau một khắc, kia mặt nguyên bản âm u đầy tử khí hắc sắc kinh phan đột nhiên bay lên không, cờ mặt bay phất phới, không khí bốn phía bên trong hiện ra từng tầng phù văn màu vàng. Những cái kia phù văn giống là vật sống đồng dạng, trong hư không chậm rãi lưu chuyển, đem trọn trong phòng thất bao phủ trong đó. Một cỗ khí tức ấm lãnh, lặng yên tràn ngập ra. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Sở Cô Huyền sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng bệnh, ngón tay cũng bắt đầu không bị khống chế có chút phát run. Chiêu hồn thuật là cực kỳ bá đạo cao giai bí thuật, không chỉ có đối thần hồn cường độ yêu cầu cực cao, duy trì thuật pháp vận chuyển mỗi một khắc đều tại kịch liệt tiêu hao người thi pháp tinh huyết cùng linh khí. Vân Phong nín hơi ngưng thần đứng ở một bên, sợ một tia tiếng vang quấy nhiễu được thi pháp tứ sư đệ. Mắt thấy thuật pháp đã kéo dài gần một canh giờ, trong phòng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, chỉ có phù văn màu vàng đang lưu chuyển, tản ra linh quang. Vân Phong quyết định thật nhanh, đưa tay theo trong túi chứa vật lấy ra một đống linh thạch, đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vài kế tiếp đặc thủ tụ linh trận pháp. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, linh thạch bên trong tinh thuần linh khí liền giống như thủy triều tuôn ra, liên tục không ngừng mà tràn vào Sở Cô Huyền thể nội. Nhưng dù cho như thế, Sở Cô Huyền sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc này, kia mặt Huyền Không Hắc Sắc Kinh Phan run lên bần bật, cờ mặt kịch liệt xoay tròn, một sợi nhàn nhạt khói trắng từ đó bay ra. Khói trắng ở giữa không trung chậm rãi tan ra, ngưng tụ thành một vị ngũ quan xinh đẹp nữ tu hư ảnh, chính là Khánh Linh. Hồn phách của nàng cực kỳ yếu ớt, dường như gió thổi qua liền sẽ tiêu tán, có thể trong cặp mắt kia lại hiện đầy điên cuồng máu đỏ kia. Sau một khắc, màu đỏ phủ văn theo gương mặt của nàng lan tràn đến cổ tay, khí tức cả người biến dữ tợn đáng sợ. Khánh Linh hồn phách liếc mắt liền thấy được trên đất la bàn mảnh vỡ, giống như là điên rồi nhào tới, miệng bên trong phát ra gào thét thảm thiết. Có thể nàng chưa kịp đụng phải mảnh vỡ, liền bị kinh phan tán phát hắc khí bắn ra. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại một lần xông đụng tới, bị cản giữa không trung. Linh khí thanh âm của nàng vỡ vụn khàn giọng, vạn vệ kia màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh vỡ. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía điều khiển kinh phan Sở Cô Huyền. Trong nháy mắt đó, trong mắt nàng điên cuồng rút đi mấy phần, thay vào đó là một loại gần như cầu khẩn khát vọng. Nàng hướng phía Sở Cô Huyền phương hướng vươn tay, "Kaka, linh khí nhất định có thể lại cứu ta, van cầu ngươi, dùng linh khí lại cứu ta một lần." Nàng dường như đem Sở Cô Huyền xem như khánh gia gia chủ. Sở Cô Huyền cưỡng chế lấy thể nội quần quần khí huyết, thanh âm thẳng hẳn, tận lực nhường ngự khí nghe bình thản, "Ta muốn thế nào cứu ngươi? Linh khí có thể cứu ta a, Kaka." Khánh Linh hồn phách kịch liệt rung động, ngự khí vội vàng, liền như lần trước như thế, chúng ta dùng linh khí nói còn chưa dứt lời, Khánh Linh hồn phách đột nhiên kịch liệt và mẹo, giống như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Thân ảnh của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trong suốt, trên mặt huyết sắc phù văn vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay tiếp theo câu kia chưa nói xong lời nói, cũng hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Hồn phi phách tán, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Hắc sắc kinh phan đã mất đi trèo trống, ba một tiếng rơi xuống đất, phù văn màu vàng trong nháy mắt giảm đạm vô quang. Sở Cô Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lung lay, khóe miệng tràn ra vết máu. Vân Phong lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, đưa qua một chén màu sắc sáng long lanh nước trái cây. Chính là vừa rồi dùng ngàn năm linh thảo nước cùng linh mật hoa điều chế mà thành, linh khí thuần hậu, có thể nhất tẩm bổ thần hồn, chữa trị khí huyết. Sở Cô Huyền tiếp nhận cái chén, ngửa đầu uống cạn, lạnh buốt trong veo chất lỏng trượt vào cổ họng, cuối cùng đè xuống thể nội bốc lên trọc khí. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, bọn hắn hồn phách bên trên nên là bị hạ cấm chế, một khi chạm đến hạch tâm sự tình, cấm chế liền sẽ phát động, trực tiếp nhường hồn phách tán loạn. Vân Phong gật gật đầu, xoay người nhặt lên trên đất la bàn mảnh vỡ. Nàng vừa mới nhìn đến cái này, nói đây là linh khí. La bàn mảnh vỡ biên giới đã mài mòn, nhìn ra được là lâu dài đốt ve vết tích. Cái này chất gỗ la bàn, thoáng vừa dùng lực, lại có thể ở trong tay của hắn vỡ thành một mịn. Chất liệu bình thường, thấy thế nào đều không giống như là linh khí. Hơn nữa nếu là linh khí, cũng không có khả năng rơi vào Khánh Linh trong tay, bị người tùy tiện giẫm nát. Liên tục kiểm tra, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Lửa một đốt liền thành xám, dùng sức ép một chút liền có thể rớt xuống một nát. Vô cùng xác nhận, chính là phổ thông thông gỗ điêu khắc mà thành. Chẳng lẽ nói chính là cùng cái này la bàn tương tự đồ vật? Vân Phong suy đoán. Sở Cô Huyền gật đầu, hẳn là bị hạ thần hồn cấm chế, chiêu hồn trở về cũng hỏi không xảy ra chuyện gì, không cần lại nếm thử chiêu những người khác hồn phách hỏi thăm. Vân Phong đem chất gỗ la bàn gói kỹ, tứ sư đệ, ngươi trước điều tức một hồi, ta đợi chút nữa làm thuốc tiện. Sở Cô Huyền khẽ bước cằm, thật sự là hắn phải thật tốt điều tức một phen. Tại Bắc Vật Xảo trong một phòng khác bên trong, Vân Phong cùng Tiêu Hàn Y Liễu mấy người nói vừa rồi phát sinh tất cả, đem la bàn khối vụn trả lại cho Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường nắm nuốt gỗ khối vụn, đây không có khả năng là linh khí à, một cái linh khí, dù là lại tàn phá, cũng không có khả năng một cước liền bị người dẫm nát. Đám người không có thương nghị ra kết quả, manh mối ở chỗ này gây mất. Sau này mong muốn điều tra là ai ở sau lưng đánh cắp khí vận, chỉ có thể lưu ý những cái kia vận thế thay đổi rất nhanh người. Đại gia còn tại ngươi một câu ta một câu phỏng đoán. Vân Phong chuẩn bị đi cho tiêu hao quá nhiều linh lực cùng tinh huyết tứ sư đệ làm đống nhiên dự thiện, tất cả mọi người ăn chút gì. Hôm qua câu không ít chim bay, linh điểu. Vân Phong chuẩn bị làm một đạo mềm nổ hoa trắng bù câu, lại nổ hai cái linh điểu. Xử lý linh điểu, ngón tay từng tấc sờ qua chim lưng. Thịt này chất trắng kiện, sung mãn, thịt hồ hồ, so trước đó tại những thành trì khác uy qua điều tước, cường trắng nhiều. Vân Phong hợp lý hoài nghi, kia bắt giai hắc minh nhưng nhiều bường, không chỉ có không muốn ngăn cản người tu câu chim bay, thậm chí còn muốn người tu nhiều câu chim bay, nhiều ném uy. Chim bay đến chỗ này bên trên tìm đồ ăn, sao có thể một ngụm liền ăn vào thì đâu? Căn câu, ăn thịt. Thành công thoát đi, này chim cơ trí thông minh, có thể sống. Thoát đi thất bại, này chim thiên tư đồng dạng, số phận đồng dạng, trở thành người tu trong tay đợi làm thịt chim. Chương 261, mềm nổ hoa trắng bổ câu. Chương 261, mềm nổ hoa trắng bổ câu. Hướng trong nồi đổ vào trong chảo dầu, chờ dầu ấm đốt đến 6 thành nóng. Đem ướp tốt linh điểu, hoa trắng bổ câu, chúng lên độ dày đều hoài khoai tây rán. Theo cạnh nồi, nguyên một đám nhẹ nhàng trượt vào trong nồi. Âm nhập nồi trong nháy mắt, dầu nóng tóe lên nhỏ xíu tiếng vang. Kim hoàng trứng rán cấp tốc định hình, tản mát ra câu người hương khí. Vớt lên, chờ đợi dầu ấm duy trì liên tục lên cao. Cho hổ rán khỏa thịt tới một cái hai lần luyện hóa. Phàm là treo hổ rán nổ thịt, nào có không thơm đây này. Nổ trí kim hoàng vàng và giòn, từ từ mà bốc lên lấy giọt nước sôi. Vớt đi ra nhỏ giọt cho khô dầu điểm, trang bàn sau đều đặn dài lên một chút mài nhỏ vụn hoa tiêu muối. Mây sư phụ nhìn xem bốn bàn nổ thịt, trong lòng có chút bất mãn, ý không phải đối tự mình làm món ăn bất mãn, mà là thế nào có thể chỉ có một món ăn, đến lại đến hai đạo. Quả nhân sương sườn, hạt bừng thỏ. Quả nhân sương sườn, yêu thú sườn sắp xếp cùng xào hương cây ý di nhân, ngọn đuốc linh quả nhân cùng ở tại một nồi, sắc thái tiên diễm, tương hương nồng úc. Bên trong gia nhập ngọn đuốc linh quả nhân, nguyên bản thường dùng cho dụ bắt linh thú. Trải qua Vân Phong nấu nướng, người tu ăn cũng có thể dùng để bổ dưỡng nguyên khí. Hạt bừng thỏ có thể bổ máu nhuận khô, dùng chính là ngũ sư đệ hôm qua câu chim bay lúc đánh bậy đánh bạ câu đi lên cái kia không may con thỏ. Làm thỏ chắc nước đi phủ mạn, nước chắc bên trong chậm nấu đến quen thuộc, cắt khối xối dầu gừng, vung gừng đen. Sau nửa canh giờ, Vân Phong điều chế một lớn ấm linh quả chấp, cất giọng nói, ăn cơm. Đám người đã sớm chờ đến không kịp chờ đợi, cùng nhau tiến lên ngồi xuống. Nổ vang và giòn linh điệu thịt, vỏ ngoài răng rắc một tiếng cắn mở, bên trong chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Kim Ngọc Đường bưng lấy chén, ngao ô ăn đến gương mặt phình lên, miệng bên trong nhét tràn đầy. Hai con mắt trừng đến tròn căng, giống con gương mặt hai bên nhồi vào quả nhân hamster. Trong phòng chỉ có bát đũa va chạm tiếng vang cùng liên tục không ngừng tán thưởng. Vừa rồi ngưng trọng kiềm chế, bị một bàn này khói lửa hòa tan hơn phân nửa. Ăn uống no đủ, Tiêu Hàn Ý Liễu liền dẫn hai vị sư muội chào từ biệt. Chiêu hồn cũng tìm không thấy manh mối, lưu ở nơi đây đã không có cần thiết. Lo lắng kia người giật dây tra được trên người các nàng, nguy hiểm cho tự thân. Các nàng cần mau chóng trở về Vạn Thú Ngự Thiên Tông. Vân Phong tại Hàn Thiết Thành lưu lại hai ngày, cho thất sư muội mang luyện khí khoáng thạch mua không ít. Trương Nguyên Ý mua tinh hình linh quáng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Lần nữa thám thính tới Khánh Gia thảm án tin tức, bất luận là Thiên Huyền Tư vẫn là Hàn Thiết Thành phụ thành chủ phái người tới, đều không có tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Không có tra được hung phạm manh mối, ngược lại tra ra một đôi Khánh Gia đã làm sự tình, tội lỗi chồng chất. Bao quát nhưng không giới hạn trong giết chết mấy đám đảo linh quáng công nhân, ngụy trang thành tán tu đoạt người bảo vật. Cuối cùng, Hàn Thiết Thành phường thị đường phố có truyền ngôn, nói kia Khánh Gia là chọc phải cái nào đó ẩn thế gia tộc, lúc này mới ủ thành thảm án. Vân Phong mấy người cũng một mực tại nghe ngóng, không cần tận lực ẩn nấp nghe ngóng, những ngày này khắp nơi cũng đang thảo luận cái này cái cọc thảm án. Không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng, lưu tại nơi này chỉ là kéo dài thời gian. Vân Phong liền dự định tiếp tục chạy về phía trước đường. Rời đi Hàn Thiết Thành trước đó, mấy người cố ý cùng công dụ, Ô Bưu gặp mặt một lần. Ô Bưu vỗ bộ ngực, giọng to hô, "Trương Vô Ý, Lâm Biết, Sở Song Huyền, Dương Phong, chờ ta đi Linh Hư Tiên Tông tìm các ngươi, còn có ta." Phương Dung ngáp, hương phấn kích động, mang theo không bỏ. Nghe được kia la lên danh tự, ngự kiếm Trương Nguyên Ý thân thể nghiêng một cái, kém chút theo trên phi kiếm ngã xuống. Hắn quay đầu, chỉ thấy Ô Bưu cùng Phương Dụ đứng tại trên mặt đất, thử lấy rõ ràng răng cười đến phá lệ sán lạ. Kia nhiệt tình bằng phẳng bộ dáng, nhường Trương Nguyên Ý trong lòng nổi lên một cố dị dạng cảm giác. Sai lầm a, lừa gạt lớn như vậy thiện nhân. Cho nên, bên ngoài hành tẩu muốn không cần tiếp tục dùng tên giả đâu. Vạn nhất hai người này đến tông môn tìm hắn, tìm không thấy Trương Vô Ý, chẳng phải là rất xấu hổ. Tìm tới hắn, hắn nói mình gọi Trương Nguyên Ý suy nghĩ một chút, ngón chân chăm chú chụp tại trên phi kiếm lắc một cái, bay xa một khoảng cách sau. Trương Nguyên Ý hỏi, "Lại sư minh, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài dùng giả danh, có phải hay không cũng không thể tùy tiện bại lộ chúng ta đến từ Linh Hư Tiên Tông thân phận chân thật?" Sở Cô Huyền nghe vậy, câu môi cười một tiếng, nụ cười khó lường nói, "Lần sau liền nói chúng ta là Thiên Nguyên Tông đệ tử." Việc này hắn quen thuộc ca trước kia người khác hỏi hắn là cái nào cái tông môn, sẽ nói đến rõ ràng bạch bạch. Nếu là vậy sẽ đang đánh đấu, hắn sẽ còn lặp lại lần thứ hai, nếu không nói hắn chi kỳ đâu, sợ người khác nghe không rõ. Hắn là Tử Tiêu Tông Linh Hải, Thiên Nguyên Tông Văn Bộ Kinh. còn có nào đối thủ một mất một còn tới? Lâm Sương nghiêng nghiêng đầu, nói khẽ, kỳ thật lúc trước, đại sư huynh không có tận lực tránh đi Phương Dụ cùng Ô Bưu, xuất ra tông môn lệnh bài không có chế lấp, nghĩ đến là cảm thấy hai người bọn họ phẩm tính đáng tin, biết lai lịch của chúng ta cũng không sao. Trương Nguyên Ý nghe vậy, nhìn về phía đại sư huynh. Vân Phong khẽ bước cằm, nói thẳng, về sau lịch luyện, nói không chừng còn có lần nữa kết bạn đồng hành cơ hội. Một đoàn người ngự kiếm hướng phía ngoài thành bay đi. Hàn Thiết Thành tầng trời thấp ngự kiếm quy củ, đoạn đường này đi được có phần không trôi chảy. Chủ thành thành nội đường đi hợp quy tắc thẳng tắp, ngự kiếm phi tạo thuận lợi. Nhưng đến ngoài thành, gặp phải núi cao không thể bay thẳng qua, đến vòng quanh giữa sườn núi phi hành. Trên không trung là bát giai hắc minh nhưng yêu vương không được, tu sĩ nhân tộc nghiêm cấm bước vào nửa bước. Trên đường đi, Vân Phong cũng đứt quãng nghe được không ít tu sĩ phàn nàn, cảm thấy yêu vương bá đạo ngang ngược, chiếm khoáng đạt không được. Hàn Thiết Thành bên trong, bát giai yêu vương cùng tu sĩ nhân tộc cuối cùng có một ngày lại sẽ buộc phát oán hận chất chứa, sẽ không thái bình quá lâu. Đuổi dọc đường trong lúc rảnh rỗi, Vân Phong mấy người liền vùng hai câu. Mỗi một tràng mắc câu, liền có top 5 top 3 linh điểu lao xuống mà đến. Có khi mồi treo nửa ngày, bay qua linh điểu nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp bay qua. Không biết có phải hay không trước đó ở chỗ này câu linh điểu người, đem bọn hắn uy quá đã no đầy đủ. Có thịt phía trước, không ăn một miếng. Trương Nguyên Ý bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cầm một khối đại sư minh làm thịt khô làm mồi. Ai ngờ thịt khô vừa treo tới giữa không trung, một đạo hắc ảnh liền bắn nhanh mà đến. Là một cái trưởng thành tam giai hắc minh nhưng, kia mỏ ưng lợi trảo duệ, một ngụm ngậm lấy thịt khô, cánh đột nhiên một cái, to lớn sức kéo suýt nữa đem Trương Nguyên Ý trực tiếp chảnh lên trời. Không hổ là ưng bên trong chi vương, cỗ này man lực cùng hung lệ, xa không phải bình thường linh điểu có thể so sánh. Cái này điêu đi thịt khô tam giai hắc minh nhưng, càng lại không có rời đi. Nó liền xoay quanh ở trên không biên giới, không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Có một lần Vân Phong tại phi thuyền bên trên xử lý thịt thú vật, chuẩn bị nấu nướng. Kia hắc minh nhưng nhìn chuẩn vị trí, vung xuống đến hai cái linh điểu, vừa vặn rơi vào bọn hắn phi thuyền bên trên. Có qua có lại, Vân Phong cũng đưa một khối thịt kho tàu cho nó ăn. Đoạn đường này theo tới, một mực theo đến Hàn Thiết Thành biên giới. Lại hướng phía trước, liền không còn là Hắc Minh nhưng yêu vương không được phạm vi. Cái kia Hắc Minh nhưng tại trên tầng mây không xoay ba vòng, cuối cùng mới vỗ cánh quay đầu, hướng phía Hàn Thiết Thành phương hướng bay đi. Bọn chúng nhất tộc, không được tùy tiện rời đi yêu vương không được. Vân Phong nhìn qua cái kia Hắc Minh nhưng, cảm giác so trong nhà hai cái linh hạt thông minh á cũng không biết hai cái linh hạt trong nhà làm gì. Chương 262, khai ngộ chương 262, khai ngộ lúc này, Vạn Pháp Phong trên đỉnh núi. Đang ngẩng bài ghé vào trên nóc nhà phơi nắng hai cái phi hạt, phẩy phẩy cánh, đổi tư thế, tiếp tục nhìn qua phương xa, khép mắt đi ngủ, lại là tưởng niệm chủ nhân trở về một ngày. Rời đi Hàn Thiết Thành, liền đã tới Trung Châu biên giới thành trì, Lôi Trạch Thành. Nơi đây nghe đồn có thiên lôi thú, nhưng theo không có người thực sự được gặp tung tích dấu vết. Lôi Trạch Thành bầu trời lâu dài trời u ám, từ điện ngân xà lúc nào cũng xuyên thẳng qua tầng mây, thiên lôi động một tí đánh rớt, đem đại địa bổ ra cháy đen khe rãnh. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, đừng nói sinh trưởng linh thảo linh dược, yêu thú linh thú đều mười phần hi hữu, không phải lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Bước vào lôi vực phạm vi, liền phải lập tức chống lên phòng ngự trận pháp. Màu lam nhạt linh quang vòng bảo hộ đem mấy người bao phủ trong đó, tiếng sấm ở bên tai nổ vang, năm đấm lớn lôi châu đôn đốt nện ở vòng bảo hộ bên trên, tóe lên tầng tầng gợn sóng. Bọn hắn ngưng thần duy trì trận pháp, không dám có nửa phần thư giãn, một đường vùi đầu đi đường. Như vậy đi cả ngày lẫn đêm, trước thời gian 2 ngày đạt tới Vân Châu. Theo Vạn Pháp Phong lúc rời đi, vẫn là đông tuyết tan ra sau. Đi tới, dưới núi liền toát ra lấm ta lấm tấm hoa đào, lại gặp trên núi hoa đào nở bại. Cây già đầu cành rút ra xanh nhạt mầm non, không biết tên cây giống mượn ngày xuân tầm bổ, từ từ đi lên nhảy lên cao. Đến Vân Châu, chạm mặt tới chính là mang theo sóng nhiệt gió. Trước mắt thiên địa rộng mở trong sáng, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi trên đất chùa miếu Phật tượng. Ngói xanh tường đỏ xây dựa lưng vào núi, kim đỉnh Phật tháp đâm rách trời cao, thần trung mộ cổ xa xa cùng nhau nghe, trong không khí tung bay nhàn nhạt đàn hương. Nơi đây phàm nhân đông đảo, giới luật nghiêm minh, ngay ngắn trật tự. Đại từ ân tự tọa lạc tại Vân Châu nhất đỉnh núi cao. Tốt ở chỗ này có thể ngự không phi hành, lại tốn 7 ngày, rốt cục đến. Trên núi cao, mây mù lở lở, thiền âm lở lở. Xa xa nhìn lại, kim đỉnh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như tiên cảnh. Vân Phong đối với dưới núi tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, trước đem tông môn lệnh bài xuất ra, cáo chi ý đồ đến, cầu gặp Phương Trượng đại sư. Tiểu Sa Di nghe vậy, chắp tay trước ngực hoàn lễ, ngữ khí bình thản, vất vả thí chủ đường xa mà đến, Phương Trượng đại sư sớm đã dự báo chư vị sẽ đến, gần đây liền cứ gọi tiểu tăng chờ đợi ở đây. Chỉ là bản tự quy củ, tự trước sơn môn thềm đã lên, liền không thể ngự kiếm phi đi, cần đi bộ từng bước mà lên. Vân Phong gật đầu đáp ứng, đang muốn nhấc chân đạp lên thềm đá, lại nghe bên cạnh một gian thanh lịch trong thiệt phòng, truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng nghẹn nào, đứt quãng. Nên đón bọn hắn tiểu Sa Di thấy thế, đối với Vân Phong mấy người lộ ra thật thà cười, thí chủ chớ trách, nhất định là liên sinh sư huynh tại thiền phòng khai ngộ người hữu duyên. Khai ngộ. Trương Nguyên Ý tiến tới góc mặt, tò mò thăm dò nhìn về phía thiền phòng phương hướng. Liền nghe trong thiền phòng truyền đến một đạo bình hòa giọng nam, thí chủ, chớ có lại khóc xuống dưới, muốn chìm ta cái này thiền phòng. Trương Nguyên Ý. Lâm Sương. Là lái như vậy ngộ sao? Kia thanh âm nghẹn nào dừng lại, bất quá một lát, bộc phát ra càng lớn tiếng khóc. Đại sư, cha mẹ ta không quan tâm ta, trong lòng bọn họ có đại nhi tử, tiểu nữ nhi, chính là không có ta, có bất kỳ đồ tốt cũng không lưu lại cho ta. Người có ruộng tốt trăm mẫu, áo cơm không lo, tiền tài lại nhiều có làm được cái gì? Đại sư, lần này ta té gãy chân, bọn hắn nói ta hại muội muội không có đi tham gia ngắm hoa yến hội, ta từ tiểu học toán thuật, bây giờ kinh thương kiếm bạc, trong nhà tiêu tiền đều là ta kiếm được, vì sao bọn hắn không thể quan tâm nhiều hơn ta? Ngươi có cửa hàng mấy chục nhà, đủ để tự lập môn hộ. Ta có tiền có thì sao? Cha mẹ duyên thiếu thốn, ta cả đời này chung quy là không viên mãn. Trong thiện phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ còn lại thở dài nặng nề âm thanh. Một lát sau, ôn hòa giọng nam vang lên lần nữa, mang theo vài phần thương xót. Thí chủ, bần tăng hỏi ngươi, như một ngày kia, ngươi cửa hàng dù tốt tận bị người đoạt đoạt không còn, ngươi biến không có gì cả, ba tiếng khóc kia càng lớn, ta cả đời này thân duyên tình mỏng, còn muốn tài nguyên đoạn tận sao? Vân Phong một đoàn người tại ngoài phòng nghe, Trương Nguyên Ý nhìn về phía Tiểu Sa Di, đây quả thật là khai ngộ, là cực. Tiểu Sa Di cười đến thong dong. Thí chủ, hai người so sánh cùng nhau, ngươi mong muốn cái trước, vẫn là cái sau? Đại sư, ta đều muốn, ta đều có nhiều bạc như vậy, ta muốn tiền tài, cũng muốn thân duyên. A Di Đà Phật, Phật không độ vô duyên người. Đại sư, ta cho chùa miếu cung phụng dầu vương bạch ngân trăm lượng, ngươi cùng bần tăng muốn không duyên, nể tình ngươi thành tâm, bần tăng dạy ngươi nhất pháp, ngươi đem ngày xưa cho phụ mẫu ca ca cùng tiểu bội ruột trải, toàn bộ thu hồi. Đại sư, như thế bọn hắn sẽ hóa ta, ta trước kia nghĩ tới làm như vậy, còn không có thu hồi ruột trải, cha mẹ liền chỉ trích ta bất hiếu. A Di Đà Phật, thí chủ nhưng có nghe nói một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không là nhận nhất thời thống khổ, ngươi trước tạm làm như vậy, nhất nguyện sau ngươi lại đến. Tại trong lúc này, thí chủ như gặp phải không hài lòng sự tình, liền gõ cái này cá gỗ. Tốt, kế tiếp. Tiếng nói rơi, thiên phòng cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một vị mặc màu xanh trúc văn thêu thủa trường sam nam tử đi ra. Hắn trùng điệp thở dài một tiếng, cầm trong tay cá gỗ, thùng thùng gõ hai tiếng, gõ cá gỗ xuống núi. Đối diện chờ trong thiện phòng đi ra một vị tóc hoa dâm lao hán, lũ lấy thân thể đi vào, trong tay gấp siết chặt hai tấm ô vàng trang giấy. Đại sư, ngài giúp ta tính toán, này người cùng ta bát tự có hợp hay không? Nhìn cái này bát tự, nữ tử năm phương 12, cùng ngươi chênh lệch 50 có thừa, ngươi hợp bát tự làm gì? Đây là ta bát tự, đây là ta sắp cưới vào cửa nàng dâu bát tự. Đại sư ngài nhìn một cái, ta cùng tiểu thúy có phải hay không ông trời tác hợp cho? Nhất định có thể cùng ta sinh ba cái lớn tiểu tử béo. Người này mệnh cách hoàn toàn chính xác cùng ngươi tương xứng, chỉ ta đã nói rồi, người này chính là chúng ta trên trấn thầy bói tìm cho ta, đây chính là ta bỏ ra 2 lượng bạc theo người người môi giới trong tay mua về tốt nàng dâu. Ngươi đã tìm người tính qua, còn tới tìm bần tăng làm gì? Chương 263, hôm nay công đức viên mãn. Chương 263, hôm nay công đức viên mãn. Đều nói đại sư ngài tính được chuẩn, có đại sư lời này, ta liền đem tâm thả trong bụng. Bần tăng còn chưa nói xong, người này mệnh cách cùng ngươi tương liên, cùng ngươi tương xứng, lúc này thành thân lại không phải một đoạn tốt tử tôn duyên, cùng nàng sinh con, hậu thế cuối cùng cũng. Đại sư, cái này là ý gì? Nàng cùng ngươi sinh hải tử, sinh ra mang rủi ro trí tướng, càng sẽ khắc ngươi tuổi thọ, tổn hại ngươi phúc vận. Khắc ta? Vậy không được, đại sư nhưng có phương pháp phá giải. Ta 2 lượng bạc mua về nàng dâu, sao có thể khắc ta đây? Ta mới vừa nói, nàng mệnh cách cùng ngươi tương liên, hòa phúc đều hệ với ngươi một thân, ngươi gần đây có phải hay không cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tinh thần quyền đãi, có lực bất tòng tâm cảm giác? Đúng đúng đúng, đại sư, ngài nói những ngày đều có, chẳng lẽ là ta muốn cưới tiểu thúy qua cửa, nàng bây giờ liền bắt đầu ảnh hưởng ta. Ta còn có thể cưới nàng sao? Chẳng phải là 2 lượng bạc mua được tai họa? Không phải vậy, ngươi trước đây nói người này là thầy bói cho ngươi hợp qua bát tự, ngươi lúc này mới mua được. Đúng a? Nàng đích sắc cùng mạng ngươi ô tương xứng không tệ, chỉ là thời cơ chưa tới, ngươi có thể để nàng đi chùa miếu vì ngươi trai giới cầu phúc 3 năm, ngày ngày tụ kinh, ngươi liền có thể. Ta đã hiểu đại sư, nàng phải đi thay ta cầu thần Phật phù hộ, cầu để cho ta tiêu thai giải nạn, cầu để cho ta phúc thọ kéo dài. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Chính là này lý. Đại sư, ngài nói trai giới 3 năm, kia 3 năm về sau. 3 năm về sau vui kết liền cảnh, phúc khí của ngươi ở phía sau. Lục Tuần lao hàng theo trong thiện phòng đi ra, vỗ ngực một cái, thật dài than ra chọc khí, vạn hạnh có phương pháp phá giải. Ta phúc khí ở phía sau đấy. Bước chân hắn đánh phiêu, run run rẩy rẩy xuống núi. Lao hán vừa đi, trong thiện phòng liền đi ra một vị tăng nhân. Hắn nhìn xem bất quá 18-19 tuổi thiếu niên bộ dáng, mặt mày ôn nhuận, một thân màu trắng tăng bào mặc lên người, có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt trông về phía xa, hôm nay công đức viên mãn, nên đón Vân Phong tiểu sa di thấy thế, liền vội vàng tiến lên chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, sư thúc vất vả. Đây cũng là phương trưởng muốn ngươi ngày gần đây chờ đợi ở đây người. Liên sinh khuôn mặt tròn trịa, cười lên khỏe mắt sẽ cười. Đúng vậy, sư thúc. Tiểu Sa Di gật đầu đáp. Vân Phong một đoàn người cũng chắp tay trước ngực, tới chào. Liên Sinh vội vàng đáp lễ, trên mặt ý cười càng lớn, chư vị thí chủ đường xa mà đến, một đường vất vả, phương trượng đã ở thiền viện chờ đã lâu, đi thôi, ta mang chư vị cùng nhau lên sơn. Dứt lời, Liên Sinh liền quay người dẫn đường. Đám người theo sát phía sau, đặt vào thông hướng đỉnh núi thềm đá. Thềm đá từ bản đá xanh lát thành, hai bên có cây phồn thịnh. Trong núi thiền âm lượn lờ, cùng chim hót tiếng côn trùng rên rỉ đan vào một chỗ, tự có một phen tĩnh mịch. Trương Nguyên Ý cùng đại sư huynh mấy người nhỏ giọng truyền âm, rõ ràng là thức hải truyền âm, còn là cố ý hạ giọng. Vị này Liên Sinh sư phụ nhìn xem thật trẻ tuổi, tu vi chỉ sợ đã có bồ đề cảnh, quả nhiên đại từ ân tự tàng long hòa hổ. Phật tu hệ thống tu luyện cùng bọn hắn dẫn khí nhập thể tu luyện khác biệt, Phật tu cảnh giới cũng chia cửu giai. Bồ đề cảnh liền ngang ngửa với bọn hắn nguyên anh tu vi, có thể cô đọng La Hán hư ảnh. Tố La Hán kim thân đại thành, liền tiến vào La Hán cảnh giới, đồng đẳng với bọn hắn hóa thần, luyện hư kỳ tu vi. Một đoàn người đi theo Liên Sinh từng bước mà lên. Đến đỉnh núi, đúng lúc gặp một tiếng chuông vang kéo dài vang lên, xuyên thấu tầng mây, quanh quẩn ở trong núi, khiến lòng người không tự giác yên tĩnh. đám người đi theo Liên Sinh xuyên qua mấy tầng thiền viện. Ven đường tăng nhân qua lại, đều là đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, dáng vẻ thong dong. Bọn hắn dừng ở một tòa ưu tĩnh trúc xá trước. Trúc xá bên ngoài trồng mấy can thủy trúc, duyên dáng yêu kiều. Luồng gió mát thổi qua, lá trúc rì rào rung động, đầy viện đều tràn ngập thấm người có cây mùi thơm ngát. Khẽ rửa gần trúc xá, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một hồi lốt bốt phanh phanh ba ba tiếng vang. Tiếng vang bên trong còn thỉnh thoảng xen lẫn một đạo như rết heo chu lên. Tiếng kêu thê lương vừa vội gấp rút, phá vỡ quanh mình tĩnh mịch. Liên Sinh trên mặt cũng không lộ ra dị dạng, vẫn như cũ đối với trúc xá không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, "Phương trượng, Trung Châu Linh Hư Tiên Tông đệ tử tới." Vừa dứt lời, trong phòng tiếng va chạm đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó truyền đến một đạo mang theo vài phần nhạy cấm thanh âm, "Ngao, sư tổ, là Liên Sinh tới. Có người đến, không nên đánh hắn đi." Ngao một tiếng hét thảm, lại là một hồi lốt buốt. Nghe được ngoài cửa đám người mí mắt chực nhảy. "Hoa con, nếu có lần sau nữa, nhìn ta không lột da của ngươi ra." Trúc xá cửa từ trong đẩy ra, một cái tuổi trẻ tăng nhân lộn nhào chạy ra. Hắn mặt mày cong cong, khuôn mặt tròn trịa, cùng Liên Sinh dáng dấp giống nhau như lúc. Vân Phong mấy người đều là sửng sở. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền nghe ba một tiếng vang dọn. Một cái thảo hài phá không mà đến, công bằng chính giữa trẻ tuổi tăng nhân đầu trọc. "Ôi!" Tuổi trẻ tăng nhân kêu đau một tiếng, ôm đầu ngồi xổm người xuống, vội vàng nhặt lên trên đất thảo hài, quay người kín đáo đưa cho vẻ mặt bất đắc dĩ Liên Sinh, "Mau đưa cái này thảo hài cho sư tổ đưa trở về." Nói xong, dưới chân hắn buôn mỡ, nhanh như chớp liền không có bóng người. Liên Sinh thở dài, cầm thảo hài, đối với Vân Phong mấy người làm mời thủ thế, "Chư vị thí chủ, mời vào bên trong a." Trương Nguyên Ý nuốt một ngụm nước bọt, "Đại sư minh, vị này phương trượng sẽ không phải là Nghiêm Mặt La Hán a muốn gặp mặt nghiêm túc trưởng bối, luôn luôn không khỏi có một chút khẩn trương." Ngay tại Trương Nguyên Ý trong lòng bất ổn lúc, trúc xá nội thất màn che bị nhẹ nhàng xốc lên, một vị râu tóc bạc trắng lao tăng chậm rãi đi ra. Hắn giữa lông mày mang theo ôn hòa ý cười, chính là đại tự ân tự phương trượng Tuyệt Năng. Vẹn vẹn nhìn hắn một cái, Vân Phong mấy người liền cảm giác một cô ôn nhuận tiền ý đập vào mặt. Trương Nguyên Ý lúc trước sinh ra điểm này khẩn trương cảm giác, cũng như băng tuyết tan rã giống như tan đi, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Vân Phong bốn người liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, "Đệ tử Vân Phong, bái kiến Tuệ Năng phương trượng." Tuệ Năng phương trượng đưa tay đỡ, thanh âm ôn hòa như gió xuân, "Chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả, không cần đa lễ." Dứt lời, nghiêng người dẫn mấy người hướng trúc xá bên trong đi, nội thất thanh tịnh, mà theo lão nạp đi vào nói chuyện. Trúc xá bên trong bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ, mấy cái bồ đoàn, treo trên tường một bức thủy mặc sơn thủy. Định thần đi xem, lại phát hiện họa bên trong suối nước dường như đang róc rách lưu động, mấy bút nhạt mặc choáng mở sương khói, cũng giống như đang theo vô hình gió chậm rãi phiêu động. Chờ đám người ngồi xuống, Vân Phong theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay dâng, trịnh trọng đưa tới Tuệ Năng phương trượng trước mặt, "Phương trượng, đây là gia sư giao cho đệ tử thầy chuyển giao." Tuệ Năng phương trượng tiếp nhận hộp gỗ, đem hộp gỗ thu nhập trong tay áo, cũng không ở trước mặt mở ra. Một bên Trương Nguyên Ý trông mong mà nhìn chằm chằm vào. Con tưởng rằng có thể làm mặt mở ra, cũng tốt để bọn hắn biết, sư phụ giao cho bọn hắn đưa tới trong hộp gỗ chứa là cái gì. Khơi gợi lên hắn 10 phần hiếu kỳ, vẫn chưa nhìn qua chân dung. Chương 264, màu trắng thiêu thân chương 264, màu trắng thiêu thân Tuệ Năng phương trượng đem hộp gỗ thu hồi, khóe mắt mỉm cười, mặt mũi hiền lành ở giữa tràn đầy ôn hòa. Hắn dương mắt nhìn về phía Vân Phong mấy người, ngữ khí bình thản, "Chư vị không cần nóng lòng rời đi, tại trong chùa ở thêm mấy ngày. Ta trong chùa có một chỗ liên hoa ôn ngọc ao, trong ao linh tuyển thấm vào ôn ngọc, linh khí thuần hậu ôn hòa, đối với ngươi đan điền rất có ích lợi." Vân Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc. Hắn lần này đến đây Vân Châu, đối ngoại mặc dù lấy trị liệu đan điền bị hao tổn làm lý do, khả Tuệ Năng phương trưởng từ lâu biết được, bọn hắn mục đích thực sự là đưa tới vừa rồi hộp gỗ kia. Đối với hắn đan điền hữu ích sao? Phương trưởng đã là vô lượng cảnh tu vi, cũng chính là bọn hắn tu sĩ độ kiếp kỳ, một bước phi thăng cảnh giới. Vân Phong mặt hướng Phương Trượng, cái kia mỉm cười mặt mày bên trong cất giấu nhìn thấu hết thảy sắc bén. Lấy Phương Trượng cảnh giới, đại khái có thể nhìn ra trong đan điền của hắn có mặt khác năng lượng ba động. Chỉ là thần đỉnh dù sao cũng là thần khí, muốn xem thấu thần đỉnh chân hình, sợ là không có khả năng. Trương Nguyên Ý, Lâm Sương, Sở Cô Huyền ba người nghe nói như thế, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra nồng đậm vẻ ước ao, con mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Có thể đối với đại sư Minh đan điền hữu ích, đừng nói ở thêm mấy ngày, coi như lưu thêm mấy tháng, bọn hắn cũng nhất định cùng đi. Ba người các ngươi cũng cùng nhau tiến đến, cái kia liên hoa ôn ngọc cao cũng có thể rèn luyện thân thể, đối với các ngươi tu hành cũng có giúp ích. Đa tạ phương trượng bốn người đứng dậy, đối với Tuệ Năng phương trượng không mình hành lễ. Tuệ Năng phương trượng đưa tay đỡ, ra hiệu mấy người ngồi xuống, lại ôn hòa hỏi, các ngươi đoạn đường này từ Linh Hư Tiên Tông mà đến, ven đường đường xá xa xôi, có thể có gặp được cái gì hung hiểm? Cũng không hung hiểm, Vân Phong cười nói, gặp được vài cái cọc chuyện lạ, đoạn đường này chứng kiến hết thảy, tại chúng ta mà nói đều là lịch luyện, cảm ngộ cùng thu hoạch rất nhiều. Ha ha, Tuệ Năng phương trượng cười vài tiếng, Vạn Huyền Chân có mấy người các ngươi đệ tử, có trách hắn muốn lúc nào cũng treo ở bên miệng. Lần trước gặp hắn đã là 300 năm trước, nhớ kỹ một lần kia, hắn mang theo hắn nhị đệ tử đến đây, cái kia một tay kiếm thuật để bần đạo ký ức vẫn còn mới mẻ, nhoáng một cái thời gian qua khe hở, quả nhiên là tuế nguyệt không chờ người a. Nhị sư đệ thường xuyên cảm niệm phương trượng cho hắn rèn đúc chấn ma kiếm. Tuệ Năng phương trượng cùng Vân Phong bốn người lại rảnh rỗi nói một trận. Chuyện phiếm qua đi, Tuệ Năng phương trượng liền đưa tay gọi đến Liên Sinh, phân phó nói, Liên Sinh, ngươi mang các vị thí chủ tiến đến tiền phòng an trí thỏa đáng, tái dẫn bọn hắn đi liên hoa ôn ngọc ao. Là, sư tổ. Liên Sinh con người đáp ứng. Sư tổ, đây là Liên Minh vừa rồi nắm đệ tử trả lại. Liên Sinh hai tay đều cầm một vật, một cái thảo hải, một viên màu xanh lá tràn ngập sinh cơ xá lợi tử. Thảo Hài cùng Xá Lợi Tử đều rơi vào Tuệ Năng Phương Trượng trong tay. Hắn một chân đi giày, nắm trong tay lấy Xá Lợi Tử, trong miệng ngữ khí hừng hực, "Liên Minh, gọi hắn lăn trở lại cho ta." Thanh âm này to lớn, sóng âm phát động ngoài cửa sổ lá trúc, vù vù hướng một bên quỹ đạo. Tuệ Năng hít sâu một hơi, đoan trang cẩn thận. Bị bơi nhìn về phía Vân Phong bốn người, "Theo Liên Sinh đi thôi." Vân Phong một đoàn người, còn tại hoảng hốt cực tốc biến mặt phương trượng, liền theo Liên Sinh rời đi nhà trúc. Không bao lâu, liền đã tới an trí tiền phòng khu vực. Thiên phòng rộng rãi chỉnh tề, sáng sủa sạch sẽ, trong phòng bày biện đơn giản lịch sự tao nhã. Vừa bước vào gian phòng, Trương Nguyên Ý liền trùng điệp thở dài một hơi. Cả người hắn ngồi liệt tại trên bồ đoàn, vẻ mặt đau khổ nói, "Gặp mặt Tôn trưởng, tiền bối cái gì, cũng quá hao phí tinh lực, toàn bộ hành trình đều được kéo căng lấy thần kinh, không dám có nửa phần thư giãn." Lâm Sương cũng ngồi liệt xuống tới, hai tay về sau khẽ trống, phương trượng nhìn rất thú vị, đối với chúng ta, cùng đối với gọi là liên minh đệ tử. Ha ha, Trương Nguyên Ý bỗng nhiên một chút liền không mệt, ngồi dậy, "Đại sư huynh, ngươi nói sư phụ cho hộp gỗ kia bên trong, đến cùng chứa là cái gì bảo bối a?" Vân Phong lắc đầu, "Ta cũng tò mò. Sư phụ cho hộp gỗ hạ cấm chế, rốt cuộc là thứ gì, ngay cả bọn hắn cũng không nói cho. Ngay cả đại sư huynh ngươi cũng không có khả năng nhìn." Trương Nguyên Ý chậc chậc lưỡi, nhãn châu xoay động, bắt đầu cười hắc hắc. "Nếu không, các loại phương trưởng muốn chúng ta mang đồ vật lúc trở về, chúng ta vụng trộm nhìn một chút. Liên một chút, cam đoan không bị phát hiện." Lâm Sương nhíu nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Sau khi chúng ta trở về trực tiếp hỏi sư phụ chính là, nếu là có thể để cho chúng ta biết đến, sư phụ tự nhiên sẽ cáo chi, nếu là không nên chúng ta biết được, coi như biết, cũng chưa hẳn là chuyện tốt đi." Trương Nguyên Ý nhếch miệng, hừ hừ hai tiếng, "Được chưa được chưa, không hiếu kỳ là được." Nhưng vào lúc này, Vân Phong cùng Sở Cô Huyền gần như đồng thời hai con ngươi nhắm lại, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại bên cửa sổ rơi xuống một cái màu trắng thiêu thân bên trên. Cái kia thiêu thân toàn thân trắng như tuyết, cánh mỏng như cánh ve, rơi vào trên song cửa sổ không nhúc nhích. Vân Phong đầu ngón tay ngưng tụ linh khí, đưa tay liền muốn đánh ra một kích. "Đừng đánh nha." Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trắng ngà trong miệng truyền ra. Vừa rồi vị nữ thí chủ này nói đến không phải không có lý, nhưng chuyện cũ kể, lòng hiếu kỳ khiến người khoái hoạt thôi. "Các ngươi đem hộp gỗ kia mang theo một đường, thế mà thật nửa điểm không hiếu kỳ. Ta không tin, cái này đều không lén lút nhìn một chút, ta nhìn các ngươi mới nên tới này đại từ ân tự cầm sạch tu Phật tu đâu." Vân Phong bốn người bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Sở Cô Huyền ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền muốn ngưng tụ linh khí, đem cái này giả thần giả quỷ trắng ngà trực tiếp theo dẹp. Đúng lúc này, dưới cửa sổ phương bỗng nhiên nô ra một cái vòng tròn hồ hồ đầu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, "Thí chủ, không cần thiết sát sinh." Vừa dứt lời, Sở Cô Huyền đầu ngón tay linh khí ti đã cuốn chặt lấy trắng nga, có chút dùng sức, cái kia trắng nga liền bị nghiền tiêu tán ra. Hắn dương mắt nhìn về phía Liên Sinh, nhếch miệng lên một vòng cười, "Cái này giết, đại sư cảm thấy thế nào?" "A Di Đà Phật, tại hạ đành phải là tiểu Bạch Nga siêu độ, niệm tụng vãng sinh chú." Hoa thượng nói, coi là thật nguyên niệm niệm lên vãng sinh chú đến. "Liên Sinh." Trương Nguyên Ý nhìn xem đột nhiên xuất hiện hòa thượng, cả kinh phất ra, không rõ hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vân Phong nhìn xem tấm này cùng Liên Sinh một dạng mặt, ngựa khí chắc chắn, hắn không phải Liên Sinh. Là tại trước nhà trúc, bị Tuệ Năng Phương Trượng đuổi theo đánh, cũng chính là Liên Minh. "Ai?" Niệm xong tốc thành bản vãng sinh chú, Liên Minh trợn tròn trong mắt, một mặt ngạc nhiên chỉ mình cái mũi, "Làm sao ngươi biết ta là Liên Minh? Vị thí chủ này cùng ta gặp qua." "Quên, mới là gặp qua một lần, thí chủ đại tài, thiện hai thiện hai." Vân Phong cười cười, "Hòa thượng nghe người ta gấp tưởng, cũng không phải tốt hòa thượng. Không biết hòa thượng này tu tập công pháp gì, thế mà có thể đem người thần thức rơi vào nhỏ xíu phi trùng phía trên. Vừa rồi người này đại khái là tại nén cười, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tận lực ẩn tàng khí tức bất ổn, bại lộ tung tích. Nếu không có như vậy, lấy người này ẩn nấp thủ đoạn, Vân Phong thật đúng là cảm giác không đến, cái này màu trắng thiêu thân tại cửa sổ xem bọn hắn. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta không phải tốt hòa thượng, không có cách nào, sư phụ ta lệch nói ngã Phật duyên thâm hậu." Liên Minh nghe răng cười một tiếng. Vừa dứt lời, hắn liền tay chân lanh lẹ đảo lấy bệ cửa sổ, bụt một chút lật ra tiến đến. Động tác kia nước chảy mây trôi, mũi chân rơi xuống đất, tiêu sái tự nhiên. Động tác kia lưu loát, giống như là mỗi ngày đều đi lật người khác cửa sổ, thuần thục đến không có khả năng quen đi nữa luyện. Chương 265, mì rau xanh chương 265, mì rau xanh. Trương Nguyên Ý nhìn trận mắt hốt mồm, "Ta nói, ngươi bị phát hiện, kỳ thật có thể đi cửa chính tiến đến a." Liên Minh vô vỗ trên áo bảo dính cho bụi, nghiêm trang khoát tay, "Quen thuộc quen thuộc." Liên Minh run lên áo bảo, "Ta nói là, lần sau nhất định." "Vân Phong, các ngươi chính là từ Trung Châu tới a, Trung Châu chơi vui sao?" Liên Minh vấn đề rất nhiều. "Trung Châu có hòa thượng sao? Nơi đó tiểu cô nương có phải hay không đều yêu cười, con mắt còn đến giống bành trăng huyết. Thư sinh sẽ ở trong đêm đi ra ngoài một mình đi chùa miếu. Đối với mặt trăng ngâm thơ, thiếu niên có phải hay không yêu cứu thụ thương linh thú? Sau đó mười mấy 20 năm sau linh thú sẽ đến báo ân." Lâm Sương nghe cái này liên tiếp lời nói, đột nhiên cảm giác được quen hay, nhịn không được nhíu mày hỏi, "Ngươi nói những này, sẽ không phải là từ Trung Châu thoại bản con bên trong xem ra à?" "Đó là tự nhiên." Liên Minh đắc ý vô bộ ngực, đưa tay liền đi đủ trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà nóng, lại liếc thấy đối diện bốn người còn đứng lấy. Lúc này mới liên tục không ngừng xuất ra bốn cái chén trà, lần lượt rót đầy, nhiệt tình chào hỏi. "Đến, đều đến ngồi a." "Đứng đấy làm cái gì?" Uống một ngụm trà làm mát giọng nói, "Ta xem qua sách Như Yên Hải, trên thông thiên văn, bên dưới biết ân. Các ngươi làm sao còn chưa tới ngồi đâu? Mau tới." Vân Phong mấy người liếc nhau, hòa thượng này, đây là cho bọn hắn an bài tiền phòng đi. Tại cái này trong thiện phòng, bọn hắn xem như chủ nhân đi. Thoại bản bên trong biết là hư cấu cố sự, không thể coi là thật. Lâm Sương ngồi xuống nói, Trung Châu có chùa miếu, nhưng chưa chắc có thư sinh trong đêm đi chùa miếu ngâm thơ, thiếu niên nhặt được linh thú không nhất định sẽ cứu. Sao có thể là hư cấu cố sự? Liên Minh ngữ khí chăm chú, một sách một thế giới, trong sách bên trong có cả khôn. Trương Nguyên Ý sửng sốt mấy hơi, ấy mở miệng, thật thơ bảo, vị sư phụ này nói đến coi là thật về liền rượu. Gọi ta Liên Minh liền tốt, tới uống trà uống trà. Bốn người nâng chén trà lên, cạn suýt một ngụm. Một ô mát lạnh mùi thơm trong nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập ra, tinh tế phẩm đến, tinh thần thư sướng. Cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, một đạo cùng trong phòng Liên Minh giống nhau như lúc, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn giọng ôn hòa vang lên. Chư vị thí chủ, quấy dậy. Lần này là chân chính Liên Sinh tới. Trương Nguyên Ý liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Liên Sinh ánh mắt đảo qua trong phòng. Nhìn thấy Liên Minh chính đại đĩnh đạc ngồi tại trên bồ đoàn, bưng lấy chén trà uống trà, trên mặt cũng không lộ ra kinh ngạc, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai nha, Liên Sinh ngươi tại sao lại tìm tới? Liên Minh nhìn thấy hắn, cũng không hoảng hốt, cười đùa tí từng phất phất tay. Liên Sinh đi vào trong nhà, đối với Vân Phong bốn người chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ thật có lỗi, ta vị sư đệ này trời sinh tính hoạt bát, chỗ quấy rầy, mong rằng các ngươi đừng nên trách. Lập tức quay đầu nhìn về phía Liên Minh, nơi này là an bài cho quý khách nghỉ ngơi tiền phòng, không nên đánh nhiều quý khách nghỉ ngơi, ngươi theo ta trở về. Không có quấy rầy a. Liên Minh quay đầu đối với Vân Phong bốn người trừng mắt nhìn, cười nói, ta cùng mấy vị trò chuyện có thể vui vẻ. Trương Nguyên Ý gãi đầu một cái, lúng ta lúng túng lên tiếng, là đi. Liên Sinh trên mặt tựa hồ xẹt qua một tia kinh ngạc. Vân Phong cảm giác mình hẳn không có nhìn lầm. Chẳng lẽ cùng Liên Minh trò chuyện vui vẻ là cái gì chuyện rất kỳ quái sao? Liên Sinh đi, Liên Minh lưu tại trong phòng. Liên Minh vấn đề thật rất nhiều. Từ Trung Châu linh thú đến tông môn, còn có phạm tục thành trấn. Ngươi có thể đi Trung Châu nhìn xem a. Lâm Sương chăm chú đề nghị. Sư phụ không để cho ta đi. Liên Minh cúi đầu, nhìn rất bộ dáng đáng thương. Vì sao? Sư phụ nói ta ra ngoài dễ dàng trêu chọc mầm thai bạn. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Vân Phong cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Hẳn là người này mệnh cách không tầm thường. Chứ vừa rồi dùng thần thức bám vào màu trắng bươm bướm bên trên nghe lén bên ngoài, vừa rồi giao lưu đến xem đến, người này ăn nói đều có chút bình thường. Mà lại, liền thông qua vừa rồi hắn cái kia bám vào thần thức thuật pháp đến xem, tu vi chí ít cũng có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ chống lại. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Vân Châu đại từ ân tự cũng không có Phật tu tử đệ không có khả năng rời đi quy định. Một lúc lâu sau, Trương Nguyên Ý phờ phạc mà đáp lại Liên Minh, Linh Hư Tiên Tông chư vị phong chủ đều là người nào? Hai canh giờ sau, Lâm Sương ngáp đáp lại Liên Minh, Hàn Thiết Thành lưu chuyển đến Vân Châu câu chim bay một chuyện là thật. Sau ba canh giờ, Vân Phong kêu lên sư đệ sư muội, chúng ta ra ngoài đi một chút. Liên Minh khẩn cấp đuổi theo, các ngươi đi đâu? Ta cho các ngươi dẫn đường, ta biết chỗ nào nhìn cái này Vân Châu cảnh tượng đẹp mắt nhất. Sở Cô Huyền đưa tay ngăn lại, ngữ khí hung ác, nói thêm câu nào, ta đối với ngươi không khách khí. Người sao có thể một mực nói lâu như vậy thì sao đây? Sẽ không phải là rất có thể nói, sư phụ hắn mới không để cho hắn đi ra ngoài đi. Đại từ ân tự hùng vĩ rộng lớn, không có khả năng ngự vật phi hành, chỉ có thể hai chân đi. Vân Phong bốn người lượn quanh nửa vòng trở về, không biết nửa đường đi đến cái nào thời điểm Liên Minh rời đi. Tóm lại này sẽ trở lại thiên phòng chỉ có bốn người bọn họ. Lô thai thanh tịnh, thế giới an tĩnh, Vũ Tạng Miếu cũng đói bụng. Lúc này thích hợp đến điểm thanh đạm đồ ăn. Tại đại từ ân tự bên trong, Vân Phong quyết định không làm thức ăn mặn, đến cái thật đơn giản sắc đậu hũ, mì rau xanh. Từng tia từng sợi hương khí từ bên ngoài thiện phòng cây ngân hạnh bên dưới bay ra. Thơm quá a, đây là cái gì? Một bóng người hưu một chút từ phía sau cây xông ra, Liên Minh tội nghiệp mà nhìn xem. Sư phụ ta quản được nghiêm, ngày bình thường ngay cả cửa chuột đều không cho ta ra, hắn than thở, ngựa khí bị quất. Đã lớn như vậy, ta còn không có ngửi qua thơm như vậy đồ vật đâu. Trương Nguyên Ý nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, thật là an lòng an ủi nói không có chuyện gì, đại sư minh của ta người tốt nhất rồi, đợi chút nữa cho ngươi xới một bát nếm thử. Đây đều là làm, ngươi ăn cũng không ngại. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, Liên Minh có lẽ là ngày bình thường quá mức cô đơn, không có người nào nói chuyện, lại đối Trung Châu tràn ngập hiếu kỳ, mới có thể như vậy cuốn lấy bọn hắn hỏi lung tung này kia. Thật. Liên Minh nhãn tỉnh sáng lên. Trương Nguyên Ý gật đầu, thật. Ngay tại vớt mì sợi Vân Phong, khoe miệng giật một cái. Hắn cái này ngũ sư đệ, lịch luyện lâu như vậy, còn chưa đủ ai nhớ không lầm, cái này Liên Minh đảo cửa sổ thời điểm còn nói qua chính mình sư phụ khen hắn. Không bao lâu, vài bát nóng hôi hổi mì rau xanh cùng một bàn sắc đậu hũ liền bưng lên bàn đá. Sắc đậu hũ non nớt, không có tăng thêm dư gia vị, chỉ ngon miệng 6-7 phần. Bên ngoài cháy hương, bên trong duy trì đậu hũ mềm non thuần túy cảm giác, đậu hương nồng úp. Mì rau xanh càng là đơn giản, mặt kinh đạo, cứng mềm vừa phải, rau xanh cảm giác duy trì giòn thoải mái. Hết thảy đều là nhẹ nhàng thoải mái. Liên Minh ăn hai cái, rốt cuộc không để ý tới nói chuyện, trực tiếp đem đầu chôn ở bát phía trên, đua múa đến nhanh chóng, từng ngụm hướng trong miệng đảo. Ô ô, ô ô, Liên Sinh tìm tới nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là mấy người đã phong quyển tàn vân giống như ăn xong, trên bàn chỉ có mấy cái chén không. A Di Đà Phật. Liên Sinh chắp tay trước ngực, thí chủ có thể nghỉ ngơi tốt, bần tăng đến dẫn thí chủ đi Liên Hoa Ôn Ngọc Cao. Có thể đợi thêm một lát. Vân Phong đạo. Tự nhiên có thể, thí chủ không cần phải khách khí. Liên Sinh ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Liên Minh trên thân. Liên Minh mở miệng, sư phụ lại gọi Liên Sinh ngươi đi nghe giảng trải qua sao? Một câu nói kia nghe được không ra cảm xúc. Ai, sư phụ lại không để cho ta đi. Một câu nói kia, mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần hối tiếc, 4 phần đố oán. Chương 266, sinh linh huyễn cảnh chương 266, sinh linh huyễn cảnh chương nguyên ý một đôi mắt quay tròn chuyện, tại liên sinh cùng liên minh ở giữa vừa đi vừa về. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ lại Phật tu trong sư môn cũng có không công bằng lời nói này? Sư phụ càng coi trọng ổn trọng liên sinh, đối với nhảy thoát liên minh có nhiều không thích. Tựa hồ để ấn chứng chương nguyên ý suy đoán, liên minh giúp cụp lấy đầu, nặng nề mà thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài kia vừa dài vừa chậm. Bên trong mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được nồng hậu dày đặc cảm xúc, giống như là ẩn giấu đầy mình ủy khuất không cam lòng. Trương Nguyên Ý trong lòng cũng đi theo thăm thẳm thở dài, thầm nghĩ, là cái người đáng thương. Bất quá, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Đến tột cùng là nơi nào không thích hợp đâu? Trương Nguyên Ý gãi gãi búi tóc. Làm phiền liên sinh sư phụ Vân Phong hợp thời mở miệng, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, chúng ta cái này tùy ngươi đi liên hoa ôn mà cao. Tốt. Liên sinh gật đầu đáp ứng, quay người phía trước dẫn đường. Một đoàn người đi theo hắn, vòng qua một loạt sen vào nhau tinh tế thiền phòng, lại xuyên qua một tòa đủ loại bồ đề thụ rất nhỏ. Lá của bồ đề thụ tuôn rơi rung động, cùng nơi xa truyền đến trận trận phát âm, thanh thúy mò âm thanh đan vào một chỗ, từng tiếng lọt vào tai. Hành đầu tại mảnh này trang nghiêm túc mục trong tinh thổ, ngay cả không khí đều phảng phất mang theo một cỗ để cho người ta tĩnh tâm lực lượng, trong lúc vô hình liền sinh ra mấy phần rung động cùng thành tính cảm giác. Liên minh cũng đi theo liên sinh sau lưng, không có nửa điểm quy củ, đi trên đường nên ngang, giống con vừa ăn bụng xong cống phẩm con khỉ. Liên sinh liếc nhìn hắn một cái, thức hải truyền âm, không được hồ nháo. Liên minh ngay vậy, giơ hai tay lên làm cái vô tội thủ thế, đồng dạng truyền âm trở về, không có à, liên sinh ngươi nhìn ta, lần này thật tại hảo hảo chiêu đãi quý khách, cùng bọn họ nói chuyện phiếm, còn dự định dẫn bọn hắn đi xem trong chùa tàng kinh các đâu. Đi theo hai người sau lưng Vân Phong mấy người, không nghe thấy bọn hắn truyền âm, chỉ nhìn thấy liên minh bỗng nhiên giơ hai tay lên, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, hai tay hướng bọn họ lắc lư. Trương Nguyên Ý thấy không hiểu ra sao, hỏi, đây là các ngươi đại tử ẩn tự đặc thủ chào hỏi phương thức sao? Liên minh lập tức lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, lớn tiếng đáp, là đâu, đây chính là chúng ta trong chùa phần độc nhất đón khách lễ. Không phải, không có loại này đón khách lễ. Liên sinh bước chân một trận, quay đầu nhìn liên minh một chút. Hắn đối với Vân Phong mấy người chắp tay trước ngực tạ lỗi, lại quay người dẫn đường, chư vị thí chủ, theo ta tiếp tục hướng phía trước tới đi. Liên minh bước nhanh đuổi theo, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh, tổ sư đối với các ngươi thật là tốt, cái này liên hoa ôn mặc ao, ngày bình thường chỉ có bồ đề cảnh giới trở lên đệ tử thân truyền mới có thể vào bên trong tu luyện. Nói đến đây, hắn lại trầm thấp thở dài, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ, ta vào chùa lâu như vậy, còn chưa từng đi vào qua đây. Lại là một tiếng dẫn vào vô hạn tưởng tượng thở dài là cái thảm hề hề tiểu sa di. Liên sinh bước chân nhỏ không thể thấy dừng một chút, không có quay đầu, chỉ là tăng nhanh mấy phần bộ pháp, tiếp tục đi về phía trước. Đường núi rẽ trái lượt phải, hai bên cây rừng càng rậm rạp. Thiên quang bị tầng tầng lớp lớp cành lá che đậy, tia sáng do minh chỉ ám, dần dần chìm xuống. Không biết đi được bao lâu, một đoàn người đứng tại một chỗ đen ngòm thầm nghĩ trước. Thầm nghĩ lối vào khắc lấy phức tạp phản văn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. Liên sinh tiến lên một bước, thần sắc trịnh trọng dặn dò, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, bước vào nơi đây đằng sau, nhớ lấy không được quay đầu, cần hai mắt nhìn chăm chú phía trước sáng ngời mà đi. Vô luận bên thai nghe được cái gì, bên người thấy cái gì, đều không thể phân tâm, càng không thể vọng động linh lực. Vân Phong mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt run lên, trịnh trọng gật đầu. Bọn hắn liếc nhau, cùng nhau nhấc chân, nhanh chân bước vào trong ám đạo. Ám đạo này sâu thẳm kéo dài, bốn phía tĩnh đến chỉ có thể nghe được mấy người tiếng hít thở. Phía trước lộ ra một chút yếu ớt ánh sáng, như là trong hắc ám tinh thần, chỉ dẫn lấy phương hướng. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến loáng thoáng một âm thanh, còn có trận trận trầm thấp phản âm, như xa như gần, mờ mịt không chừng. Hai bên trong bóng tối, phản phất có vô số bóng dáng đang tung bay, những bóng dáng kia hình thái khác nhau, giống như là chim bay, cầu thú. Bốn bề không khí dần dần trở nên âm lãnh, Vân Phong chính ngưng thần tiến lên, chợt thấy một cái mềm mại móng vuốt nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, dường như đem hắn coi là băng cầu, có chút đè ép, liền dẫn lên một trận gió mang hơi lạnh, lặng yên không một tiếng động lướt tới. Ngay tại cái này quỷ dị trong yên tĩnh, liên minh thanh âm đống nhiên vang lên, mang theo vài phần trêu tức, lại mấy phần mê hoặc, các ngươi thật không hiếu kỳ, chúng ta là từ chỗ nào đi tới sao? Không hiếu kỳ tuần này bị vạn gian sinh linh sao? Ra sao hình dạng sao? Vân Phong mấy người đã có thể phân biệt ra được, liên sinh liên minh thanh âm. Hai người thanh âm nghe cực kỳ tương tự, ngữ khí phương diện có rất lớn khác biệt, mấu chốt nhất nói là thoại phương thức. Loại vấn đề này, hiển nhiên chỉ có từ liên minh trong miệng mới có thể nói đi ra. Vân Phong trong lòng kỳ thật cũng lướt qua một tia hiếu kỳ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước một điểm kia sáng ngời. Chính như liên sinh dặn dò như vậy, chỉ cần gấp chằm chằm phía trước, liền không nhìn thấy thẩm nghĩ hai bên phiêu đãng sinh linh, cũng có thể ngăn cách bốn bề hỗn loạn. Liên minh thanh âm ở trong hắc ám chợt xa chợt gần, Lộc Di hôm nay lại đẹp. Một đạo nhu huyền giọng nữ cười khẽ đứng lên, mang theo vài phần oán trách, ngươi cái miệng này, liền cùng bị ong mật tận nấp như vậy. Lộc Di đây là khen ta nói ngọn. Không ai biết hắn đang cùng ai nói chuyện, chỉ nghe thanh âm kia giống như là từ sâu trong bóng tối bay tới, lại dần dần biến mất. Sau một khắc, liên minh thanh âm liền hoàn toàn biến mất tại trong ám đạo, phảng phất bị hắc ám thôn vệ bình thường. Bốn bề vừa khôi phục một lát tĩnh mịch, liền nghe sau lưng chuyển đến Trương Nguyên Ý một tiếng ngắn ngủi lại kích động kinh hô, thật nhiều linh thạch. Trong thanh âm kia kinh hỉ đơn giản yếu dần xuất lai. Có thể lời còn chưa dứt, Trương Nguyên Ý thanh âm cũng đi theo biến mất. Vân Phong trong lòng lo lắng trong nháy mắt dâng lên, bước chân vô ý thức dừng lại, kém chút liền muốn quay đầu đi nhìn. Hắn lấy lại bình tĩnh. Nơi này là đại tự ân tự cấm địa, vừa rồi cái kia liên minh hòa thượng nói cũng không có thanh âm. Đại khái bọn hắn đều bị dẫn tới địa phương khác, không có nguy hiểm. Vân Phong cảm thấy hơi định, cất bước hướng phía trước, bộ pháp trầm ổn. Không biết lại đi được bao lâu, phía trước sáng ngời trở nên chướng mắt đứng lên. Đợi bước ra thầm nghĩ sát na, sáng tỏ thông suốt. Chỉ nhìn thấy miệng hai bên đều có một tên lão tăng ngồi xếp bằng. Bọn hắn người khoác màu đỏ sẫm tăng bảo, râu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền, đánh mõ. Những cái kia niệm tụng kinh văn hóa thành màu vàng thực thể bất tự, mỗi chữ mỗi câu lơ lửng tại mọi người quanh thân, lưu chuyển không thôi. Kinh văn nội dung là thường thấy nhất tâm kinh, Vân Phong mấy người cũng biết. Kinh văn màu vàng nóng phất qua quanh thân, mang đến một cỗ ôn nhuận ấm áp, làm cho người thần thành khí sảng, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Chư vị thí chủ, mời đi. Liên Sinh tiến lên một bước, đưa tay hướng phía trước ra hiệu. Vân Phong mấy người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước mây mù lờ lờ, một tòa ao sen ẩn tại sương mù trắng xóa bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy trong ao trôi nổi màu xanh lá sen. Vân Phong liếc nhìn bốn phía, quả nhiên chỉ có Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương ở bên, Trương Nguyên Ý sớm đã không thấy tăm hơi. Chương 267, lần thứ 9 chương 267, lần thứ 9 dường như xem thấu sự lo lắng của hắn, Liên Sinh nhẹ giọng giải thích nói, thí chủ không được lo lắng. Vừa rồi ám đạo kêu bên trong sinh linh thiên tính tinh lịch, quen sẽ thiên biến vạn hóa, dẫn dụ đi ngang qua người phân tâm. Một khi tâm thần động lắc, liền sẽ bị bọn chúng dẫn dắt một lần nữa trở lại cửa vào. Nếu là có thể từ đầu đến cuối gấp chằm chằm phía trước sáng ngời, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, liền nhìn không thấy bọn chúng hiện tượng, cũng không nghe thấy ngôn ngữ của bọn nó, tự nhiên có thể thuận lợi thông qua. Hắn cười yếu ớt một tiếng, những sinh linh này kỳ thật đáng yêu cực kỳ, cũng không phải là ác ý quái phá. Trước kia bọn chúng không chỗ an thân, Phương Trượng Từ Bi liền ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, thờ bọn chúng nghỉ lại dưỡng tức, bọn chúng cảm niệm Phương Trượng ân đức, muốn có qua có lại. Cho nên những sinh linh kia suy nghĩ phương pháp kia, giúp trong chùa khảo nghiệm đến đây ao sen đệ tử, nghĩ hết các loại biện pháp dẫn dụ lui tới đệ tử, đem người mang về cửa vào. Vân Phong chắp tay trước ngực, thì ra là thế. Con tưởng rằng là cố ý tại Liên Hoa Ôn Ngọc Cao trước bày một đạo tâm tính cửa ải, không nghĩ tới đúng là những sinh linh kia cảm niệm che chở, tự nguyện vì đó. Vân Phong nhớ tới vừa rồi ở trong tối đạo bên trong, khoác lên chính mình đầu vai cái kia mềm mại mong ước. Nghĩ đến những sinh linh kia, coi là thật chơi đến thật vui vẻ. Mọi người tại ao sen bên ngoài trên tảng đá tĩnh tọa chờ đợi, ước chừng qua 3 khắc đồng hồ, liền nghe thầm nghĩ lối ra truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trương Nguyên Ý thở hồng hộc chạy ra, tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió. Trong tay hắn lôi kéo dây thừng, mọi người mới trông thấy bị hắn buộc liên minh. Dây thừng buông lỏng, liên minh lập tức tránh ra khỏi. Đại sư Minh. Trương Nguyên Ý vừa thấy được Vân Phong, lập tức lao đến, chỉ vào liên minh, tức giận bất bình, hòa thượng này là lừa đảo. Biết hắn vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng tới Liên Hoa Ôn Ngọc Cao sao? Bởi vì hắn mỗi lần đều sẽ bị thẩm nghị trong kia chút kỳ kỳ quái quái sinh linh nhét đi. Lần thứ ba, ta cùng hắn tiến thẩm nghị thời điểm, ta nói không cần hướng hai bên nhìn, muốn nhìn chằm chằm phía trước sáng ngời đi. Hắn nuốt ở đằng sau ta, nói mình sợ sệt, kết quả không đầy một lát, liền cùng những sinh linh kia trò chuyện lửa nóng, còn đuổi theo người ta hỏi lung tung này kia. Ta lúc đầu định lực 10 phần Trương Nguyên Ý thanh âm nói chuyện nhỏ dần. Nào sẽ liên minh nói có sinh linh muốn đưa mấy triệu linh thạch cho hắn. Cái này có thể nhịn. Không phải, là cái này có thể tin. Hắn đương nhiên không tin. Nhưng liền nhìn cái nhìn kia, mặc kệ hắn tin hay không, hắn liền bị đưa vào sinh linh kiến tạo trong miễn cảnh. Mắt lườm một cái nháy mắt, liền đặt mình vào tại một tòa linh thạch trong phòng. Đương nhiên biết đó là giả, nhưng giả cũng làm cho người nhìn một chút liền mở ra mắt. Linh quang bốn phía, sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn. Chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta trong đầu trong bụng nở hoa, vui vẻ đến không được. Trương Nguyên Ý tại cái kia khắp nơi trên đất linh thạch trong huyễn cảnh đảo quanh, đông sờ sờ tây nhìn một cái, trở về qua thần lúc đến, đường dưới chân sớm đã thay đổi bộ dáng, quên đi quần lại không ngờ về tới thẩm nghị cửa vào. Lần thứ tư đi ám đạo này, Trương Nguyên Ý cắn răng xông về phía trước, hạ quyết tâm không để ý tới người đứng phía sau. Khả liên minh hay là cùng những sinh linh kia trò chuyện. Hắn cắm đầu chạy về phía trước, muốn đem cái này đáng ghét hòa thượng hất ra, một mình đi đến toàn bộ hành trình. Không ngờ rằng liên minh cất trình càng nhanh, mấy cái lắc mình liền lại cùng đến bên cạnh hắn, trong miệng nói nhỏ, còn luôn có chút thanh âm huyên náo từ hắn bên kia truyền đến. Cuối cùng, hắn còn tiến đến Trương Nguyên Ý bên hai, thần thần bí bí nói, ta biết Phương Trượng thu lại hộp gỗ kia ở đâu, nếu không ta giúp các ngươi đi nhìn lén một chút. Phi, Trương Nguyên Ý ở trong lòng hung hăng gắt một cái. Cái gì gọi là giúp bọn hắn nhìn lén? Bỏ đi giúp bọn hắn ba chữ. Rõ ràng chính là chính hắn muốn đi nhìn lén. Lời tuy như vậy, Trương Nguyên Ý trong lòng kỳ thật cũng ngứa một chút. Hết lần này tới lần khác lúc này, bên người sinh linh giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, biến ảo thành hộp gỗ bộ dáng. Hộp gỗ mở ra. Vừa xem xét này, tự nhiên lại là thất bại trong gang tấc. Đợi đến lần thứ 9 đứng ở trong tối đạo nhập miệng, Trương Nguyên Ý rốt cục hiểu. Dưới mắt chỉ có hắn cùng liên minh hai người, vung lại thoát không nổi, tránh cũng tránh không xong. Chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết phiền phức này. Thế là, vừa về tới cửa vào, Trương Nguyên Ý dứt khoát từ trong túi chứa vật lấy ra khổn tiên thẳng. Không nói hai lời liền đem liên minh rắn rắn chắc chắc buộc vừa vặn. Sau đó dắt lấy dây thừng một đầu, cắm đầu lướng phía trước sáng ngời phi nước đại. Lần này, hắn rốt cục mang theo vương vũ xông qua thầm nghĩ. Chính là hiện tại một màn này, Trương Nguyên Ý tức giận, khó trách ngươi chưa bao giờ tới qua nơi này, không phải không cho phép ngươi qua đây, là chính ngươi đi không đến. Trương Nguyên Ý một lời nói toạc ra chân tướng. Bị bạch trần liên minh cười hì hì, niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, ngươi thật đúng là ta người hữu duyên. Ta tới nơi đây không có hơn ngàn lần, cũng có 999 lần, mỗi lần đều không thể tới. Hắn trên dưới đánh giá Trương Nguyên Ý, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thí chủ tham tiền chút, bản sự lại coi là thật không thấp. Trương Nguyên Ý, đây là mắng hắn hay là khen hắn? Sở Cô Huyền giật giật khoe miệng, cho nên hắn thiếu cái dùng dây thừng trói người của hắn. Liên Minh hơi vung tay, không phải vậy, ngã Phật từ bi sẽ không vây nút ta, cái này phải dựa vào người hữu duyên đến giúp ta một chút sức lực, cái này gọi tá lực phá cục. Liên Minh, có chừng có mực. Liên Sinh mở miệng. Liên Sinh a Liên Sinh, ta thật không muốn nói ngươi quyển này đừng đắn, ăn nói có ý tứ, nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, thật sự là nửa điểm ý tứ đều không có. Nói đi, hắn quay đầu liền hướng phía Trương Nguyên Ý xích tới, đưa tay liền muốn hướng Trương Nguyên Ý trên bờ vai dựng, hay là vị thí chủ này thú vị, cùng ngươi đợi tại một hồi, nhưng so sánh cùng cái này muộn hổ lâu đợi thống quá nhiều. Ngươi cách ta xa một chút. Trương Nguyên Ý một cái bật lên lui về sau, nào có ngươi dạng này hòa thượng. Chương 268, Thần Đỉnh Khí Linh chương 268, Thần Đỉnh Khí Linh Liên Minh sững sờ, cũng về sau lùi lại, ta lấy ngươi làm hảo hữu chí giao, ngươi sao có thể đối đại với ta như thế? Hiển nhiên giống như là bị lừa gạt bình thường. Trương Nguyên Ý trên mặt biểu lộ từng khúc giận nức, khóe miệng co giật lấy hỏi lại, ngươi khi nào thì thành ta hảo hữu chí giao? Chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày. Phi, Liên Minh trở mặt có thể so với lật sách. Ta thật không muốn nói ngươi, vừa rồi chúng ta ở trong tối chặn đường, cùng nhau đối mặt những sinh linh kia với tượng, cũng coi như cùng chung hoàn nạn, cái này cũng chưa tính hảo hữu. Xem ra là thầm nghĩ quá tối, không thể thấy rõ ngươi người này, sai đem ta thực tình phụ. Ngươi, ta. Trương Nguyên Ý im lặng. Hắn liền nói, lúc trước hắn cũng cảm giác người này quái quái chỗ nào. Nguyên lai là cái lòng dạ hiểm độc trẻ trôi nước, còn hết ăn lại uống. Ngươi ta cái gì, ngươi muốn cùng ta khi hảo hữu chí giao. Đã chậm, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe, khỏi phải nghĩ đến cho ta trên mộ phần cắm hạt tiêu, tê dại quỷ. Nghe được không, ta hung ác lên, chính mình cũng mắng, không giống ngươi, muốn trộm nhìn thứ gì, sợ hãi rụt rè, chuột cống bỏ bạ gạo. Trương Nguyên Ý khó thở. Lúc này rất muốn về tông môn, mượn tam sư minh miệng dùng một lát. Nhanh muốn làm sao mắng lại. Không nghĩ ra được, há miệng hay là mấy chữ kia, im miệng đi ngươi. Không chỉ là Trương Nguyên Ý, Vân Phong cũng mở rộng tầm mắt. Vân Phong muốn nói, ngã Phật từ bi, bao dung và tượng. Có đủ loại đệ tử, cũng là bình thường đi, đúng không? Bây giờ trở về nhớ tới hôm nay tại đại tự ấn tự, những người khác nhìn thấy bọn hắn đều nhao nhao tránh đi. Lúc đó Liên Minh ngay tại bên người. Không phải tránh đi bọn hắn, tránh đi ai, có thể nghĩ. Lại tưởng tượng, Liên Sinh cái kia vi diệu thần sắc. Chân tướng chỉ có một cái. Trong chùa loạn hay không, Liên Minh định đoạt. Bên ngoài chùa mặc dù không có 3-4 năm hảo hữu, đó cũng là người người nghe ngóng kêu đánh. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, mời đi. Liên Sinh mở miệng lần nữa, đưa tay ra hiệu đám người tiến vào ao sen, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ. Hắn không để ý bên cạnh Liên Minh, không biết đã từng trải qua cái gì, sớm đã luyện thành núi lở tại trước mà sắc không thay đổi định lực. Liên Minh ở trước mặt hắn dạng thẳng chân nhảy dựng lên, Liên Sinh cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc, con mắt không nháy mắt. Cho Vân Phong mấy người thấy sửng sốt một chút. Trương Nguyên Ý nhìn chằm chằm phía trước hơi nước lượn lờ ao sen, mặt ao nổi lơ lửng mảng lớn màu xanh lá sen. Hắn nhịn không được hỏi, cứ như vậy trực tiếp đi vào. Nói, hắn lại liếc mắt ghé vào bên cạnh Liên Minh, hắn không đi ra sao? Lời còn chưa dứt, Liên Minh đã nhấc chân hướng phía trước bước, trực tiếp từ Trương Nguyên Ý trước mặt đi qua. Liên Sinh chắp tay trước ngực giải thích nói, Liên Minh là ta chùa Bồ Đề cảnh đệ tử thân truyền, có thể tự do vãng lai nơi đây. Cái này Liên Hoa Ôn Ngọc Cao là trong chùa hạch tâm chỗ tu luyện, trừ phương trưởng cho phép chư vị thí chủ, mà khác phù hợp tu vi yêu cầu đệ tử đều có thể đến đây tu luyện. Liên Sinh lại chuyển hướng Lâm Sương, cố ý dặn dò một câu, nữ thí chủ yên tâm, sen này trong ao tự có huyền diệu trận pháp, có thể ngăn cách trong ngoài, không liên quan tới nhau, hết thảy an tâm chính là. Lâm Sương nhẹ nhàng gật đầu. Đại từ ân tự giới luật nghiêm minh, nàng vốn là không có gì lo lắng, giờ phút này nghe Liên Sinh lời nói, càng là yên lòng. Đúng lúc này, Vân Phong đột nhiên cảm giác đan điền chỗ sâu thần đỉnh khẽ run lên, một cô yếu ớt lại rõ ràng lực kéo truyền đến, giống như là đang thúc giục gấp rút lấy hắn mau chóng tiến vào ao sen. Vân Phong đối với Liên Sinh chỉnh trọng gật đầu, không do dự nữa, nhấc chân bước vào trong ao sen. Sở Cô Huyền, Lâm Sương theo sát phía sau, Trương Nguyên Ý lẩm bẩm hai câu liền cũng đi theo đi vào. Bước vào ao nước trong nháy mắt, một cô ôn nhuận linh khí liền thuận lỗ chân lông tràn vào thể nội. Đi về phía trước hai bước, bốn bề hơi nước đột nhiên trở nên đậm đặc, nguyên bản gần trong gang tấc bóng người biến mất, âm thanh hô hấp đều nghe không được. Vân Phong dừng bước lại, mới phát hiện chính mình thân ở một không gian riêng biệt bên trong. Dưới thân là ngang eo cao nước ấm, mặt nước bình tĩnh không lay động, chỉ khoan vừa lúc là hai cánh tay duỗi dài khoảng cách. Bốn phía thì là một lớp mỏng manh lưu động màn nước, xuyên thấu qua màn nước có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa Bồ Đề thụ, lưu động thanh phong cùng vẩy xuống ánh nắng, lại phảng phất cách thiên sơn và thủy, sờ không thể thành. Hắn không còn phân tâm, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, chủ động điều động trong đan điền thần đỉnh. Thần đỉnh cảm nhận được ngoại giới nồng đậm ôn hòa năng số lượng, có chút rung động, mặt ngoài dần dần hiện ra đường vân màu vàng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hào quang màu vàng này từ trong ra ngoài khuyết tán ra đến, tham lam hút vào trong ao sen năng lượng, thuận kinh mạch chậm rãi tụ hợp vào đan điền. Thu nạp, luyện hóa, lại thu nạp. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không biết qua bao lâu. Trong ao sen ôn nhuận linh khí như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà tràn vào Vân Phong thể nội. Trong thoáng chốc, Vân Phong chỉ cảm thấy nguyên thần nhẹ nhàng thoát ly nhục thân, tung bay ở mảnh này độc lập ao sen không gian phía trên. Quanh thân linh khí lượn lờ, Bồ Đề thanh hương thấm vào tim gan, lại cùng ban đầu ở tông môn vạn mục bên trong trạng thái không có sai biệt. Tôn tiêu kim quang chói mắt thần đỉnh, bay vào lòng bàn tay của hắn. Thân đỉnh lưu chuyển lên chiếu sáng dạng rỡ đường vân, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay của hắn lắc lư, mang theo vài phần nhảy cẫng ý vị. Lung lay không có hai lần, lại có chút tiêu nhiều xuống, lộ ra mấy phần ủy khuất lại thụ thương cảm giác. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy đồng âm, như là cách thiên sơn vạn thủy truyền đến, lại như gần bên thay bờ, rõ ràng rơi vào Vân Phong trong thức hải. Chủ nhân phải nhanh lên một chút tới tìm ta nha, thanh âm này, Vân Phong không xa lạ gì, tựa hồ từng nghe qua vô số lần. Đây là thần đỉnh khí linh. Lần trước tại vạn mục bên trong, ngăn cách thiên đạo chỉ có thể cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn nhắc tới hỏi dẫn đạo thần đỉnh cho ra phản ứng, không cách nào trực tiếp đối thoại. Lần này hấp thu liên hoa ôn ngọc cao năng lượng, rốt cục có thể làm cho hắn nghe được đạo này đã lâu thanh âm. Vân Phong tâm thần kịch chấn, còn chưa kịp đáp lại, trong đầu liền bỗng nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh vỡ nát. Chương 269, tiểu đỉnh ta nha, chương 269, tiểu đỉnh ta nha, trong tấm hình, tay hắn nhẹ giơ lên. Thân đỉnh liền lăng không lơ lửng, dưới đỉnh liệt diễm bừng bừng, ánh lửa ngút trời. Trong đỉnh đun nấu, là một đầu thân thể khổng lồ, lân giáp hiện ra hàn quang cựu gia yêu vương. Cái kia yêu vương phát ra đinh thai nhức óc gào thét, tứ chi điên cuồng giãy giụa, bị thân đỉnh quanh thân màn ánh sáng màu vàng một mực khóa lại, không thể động đậy. Tại liệt diễm cùng to lớn luyện hóa bên dưới, hóa thành một sợi tinh thuần đến cực điểm năng lượng, dung nhập thân đỉnh bên trong. Lại một màn, thân đỉnh treo ở mây đen dày đặc trên trời cao, miệng đỉnh nhắm ngay phía dưới một chỗ chiếm cứ ngàn vạn đoán hồn tà linh hang ổ trong đỉnh quần quật lấy hừng hực kim quang những nơi đi qua, đoán hồn tiêu thảm tiêu tán, tà khí đều bị luyện hóa. Bốc hơi hơi nước hội tụ thành đầy trời cam lâm, vẩy xuống đại địa, chỗ đến, cây khô gặp mùa xuân, bách thảo trùng sinh, hiển thị rõ sinh cơ giạt rào héo quắt chi cảnh. Những hình ảnh này rộng lớn bằng bạc, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, khống chế càn khôn khí phách. Vân Phong kinh ngạc nhìn chăm chú lòng bàn tay thần đỉnh hư ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Trong tấm hình thân ảnh kia là chính hắn, có thể cái này thật là hắn sao? Vân Phong vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay, thần đỉnh hư ảnh nhẹ nhàng cọ sát đầu ngón tay của hắn. Vân Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn hiện tại cùng trong tấm hình cái kia hăng hái thân ảnh so sánh, tưởng như hai người. Đó là hắn chưa từng bị đánh cắp khí vận, đạt được thần đỉnh sau, thuận buồm xuôi gió thuận dòng trưởng thành lịch luyện bộ dáng. Như thế hắn hung tâm trang trí, tin tưởng vững chắc chính mình có thể đại biến sơn hạ, đang đỉnh tu hành chi đỉnh. Hắn hiện tại trải qua tu vi lần lượt ngã xuống tuyệt vọng, trong tông môn bên ngoài lạnh nhạt cùng chỉ trích. Trải qua vô số lần dốc hết toàn lực, vẫn là thất bại vô lực. Mỗi một lần tu vi rơi xuống, cũng giống như rơi xuống nước người liều mạng muốn tóm lấy vô nổi. Vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều lần lượt rơi vào càng sâu vực sâu. Lâu dài thất ý cùng dãy rủa, đã từng phong mang không còn. Trong tấm hình cái kia bệ nghệ thiên hạ, không sợ hãi thân ảnh, là bực nào tự tin trương dương. Mà bây giờ hắn, tâm cảnh có chút biến hóa. Trong lúc nhất thời, Vân Phong có chút hoảng hốt, rất muốn nhanh lên cùng chủ nhân, lần nữa cùng nhau du lịch tứ phương nha. Chủ nhân lúc nào có thể tới tìm ta bản thể nha? Tìm tới bản thể, ta liền có thể giúp chủ nhân tu luyện nhanh hơn. Không nên không nên, chủ nhân hiện tại còn không thể đến. Ta ở địa phương quá nguy hiểm. Vui sướng đồng âm, rất nhanh tinh thần sa sút xuống dưới. Ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Vân Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mở miệng, trầm giọng mở miệng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt bức thiết cảm giác. Thực sự muốn tìm đến cái này, ngày xưa đồng hành đồng bạn lại muốn trở lại trong tấm hình loại kia sánh vai tiến lên, không sợ hãi trạng thái. Lòng bàn tay thần đỉnh hư ảnh nhẹ nhàng lắc lư, nằm ngoài lòng bàn tay của hắn, ba chân tả khuynh phải lay động. Nó dùng thân đỉnh cọ sát Vân Phong đầu ngón tay, lẩm bẩm lấy đúng liệu, đều do này thiên đạo quy tắc, để chủ nhân mất đi ký ức. Còn tốt chủ nhân lợi hại, nhớ kỹ bộ phận công pháp tu luyện. Nó lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tiểu kiêu ngạo. Nếu là ngay cả dùng như thế nào ta đều quên, ta cùng chủ nhân còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể giống như trước một dạng nói chuyện đâu. Vân Phong nhìn xem lòng bàn tay đoàn này vàng óng ánh hư ảnh, nghe nó mềm nhu lại dẫn chút ít đắc ý phần nàn. Lúc trước hoảng hốt cùng sa sút trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, căng cứng khỏe miệng nhịn không được cong lên, thấp giọng nở nụ cười. Trong đầu hắn lại tràn vào càng nhiều hình ảnh. Ngày xưa chính mình đã từng dạng này nâng thần đỉnh, cùng đạo khí này linh trò đùa nói chuyện phiếm, thần đỉnh biết dùng hai chân ôm lấy ngón tay của hắn mẻ dây. Thần đỉnh hư ảnh quang mang có chút tạm đạm đi, ngữ khí nhục trí. Thế nhưng là, thiên đạo quy tắc hạn chế thật tốt nghiêm. Ta không thể cùng chủ nhân nói qua đi kỹ càng sự tình, cũng không thể lộ ra tương lai manh mối, giống như cái gì đều không giúp được ngươi. Nói nhẹ nhàng lung lay thần đỉnh, ba chân rũ cụp lấy, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Không sao. Vân Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lòng bàn tay thần đỉnh hư ảnh, ngữ khí ôn hòa. Đi qua phát sinh sự tình, tương lai chưa từng phát sinh sự tình, miễn là còn sống, liền có thể cải biến kết cục. Thần đỉnh hư ảnh lập tức dùng hai chân ôm chặt lấy ngón tay của hắn, chủ nhân nói đúng. Cũng không phải chỉ có những tên bại hoại kia mới nắm giữ thời không phát tắc, chủ nhân cũng biết. Vân Phong trong lòng hiểu rõ. Như tương lai chính mình không hiểu thời không phát tắc, lúc trước cũng không có khả năng để nguyên thần vượt qua thời không trở lại hiện tại. Với hắn mà nói, trận này làm lại, cũng là nguyên thần hai lần tu luyện. Có thể lần nữa cùng sư đệ sư muội cùng nhau lịch luyện, một lần nữa đi qua đoạn này lữ trình, bản thân liền là một kiện chuyện may mắn. Về phần thần đỉnh trong miệng bại hoại, Vân Phong trong lòng đã có phỏng đoán, 89/10 chính là trong bóng tối kia đánh cắp khí vận người. Thần đỉnh tựa hồ đặc biệt tham luyến thời khắc này ở chung, không muốn trở lại đan điện, cứ như vậy quấn lấy ngón tay của hắn, nghĩ linh tinh lẩm bẩm không ngừng. Lật qua lật lại, quan tâm nhất hay là cùng một cái vấn đề, chủ nhân lúc nào có thể tới tìm ta nha? Tiểu đỉnh ta nha, muốn mau mau chân chính đi theo chủ nhân bên người. Vân Phong trầm ngâm một lát, chăm chú suy tư nói, lần này về tông môn sau, 6 tháng cuối năm chính là Trùng Châu Phong Vân hội, đến lúc đó 9 đại tông môn sẽ liên hợp mở ra một chỗ bí cảnh. Bí cảnh này 500 năm mới mở ra một lần, bên trong cất giấu không ít kỳ chân dị bảo, có lẽ có thể giúp ta tăng cao tu vi, đến lúc đó tìm về ngươi bản thể tỷ lệ lại có thể nhiều một phần. Ta biết ta biết. Thân đỉnh trong nháy mắt kích động lên, chủ nhân lấy được. Chính là bí cảnh kia bên trong nó nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại một chút, lập tức ảo não hừ một tiếng, đều là cái kia đáng chết thiên đạo pháp tắc hạn chế. Vân Phong trong nháy mắt liền đã hiểu, xem ra trong bí cảnh kia thật có không ít bảo tàng, hắn ở bên trong còn thu hoạch không ít. Chỉ là biết thì biết, bây giờ hết thảy đều biến hóa, rất nhiều chuyện không nhất định sẽ phát sinh. Có thể hay không thu hoạch càng nhiều, hay là phải dựa vào tiếp xuống chính mình, một bước một cái dấu chân đi sông. Lấy bọn hắn lần này tại tông môn trong thi đấu đệ nhất thứ tự, bọn hắn sư đệ sư muội 7 người đều có thể tiến vào trong bí cảnh. Vân Phong đối với cái này đã bắt đầu mong đợi đứng lên. Chủ nhân thần đỉnh hư ảnh hai chân ôm lấy Vân Phong ngón tay, tại bí cảnh trong di tích, nhất định phải coi chừng. Phải cẩn thận cái kia nói đến đây, thần đỉnh hư ảnh đột nhiên bắt đầu trở thành nhạt. Giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách lấy, kim quang phi tốc tiêu tán, thanh âm đều trở nên đứt quãng. Nó có chuyện rất trọng yếu muốn nói, bị quản chế tại thiên đạo pháp tắc không thể đối kháng, vô luận như thế nào cũng nhả không ra phía sau chữ. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Vân Phong không còn dám để nó miễn cưỡng, nhanh lên đem thần đỉnh hư ảnh thu hồi đan điền. Thần khí khí linh, nếu thật muốn mạnh mẽ xông phá thiên đạo quy tắc hạn chế, đem tương lai cảnh cáo toàn bộ đỡ ra, có thể làm được một hai. Chỉ là bởi như vậy, nó thật vất vả ẩn dưỡng lên năng lượng, còn có cái này ngưng kết thành hình hư ảnh, đều sẽ phiêu tán, bay về yên lặng. Hắn hôm nay làm việc vốn nhỏ tâm, đến lúc đó vào bí cảnh, chỉ cần càng thêm lưu ý bốn bề gió thổi cỏ lay, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Vân Phong nguyên thần quý vị, nội thị đan điền thần đỉnh, chỉ gặp kim quang lưu hỏa. Chương 270, sư minh ban cầu chương 270, sư minh ban cầu lại là một phen không biết thế giới bên ngoài thời gian trôi qua tu luyện. Cái này liên hoa ôn ngọc cao linh lịch, có thể tẩm bổ thần hồn, khôi phục sinh cơ, càng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện thân thể, tẩy tùy phản mạch. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân còn có kinh mạch trong cơ thể trở nên so dĩ vãng cứng cáp hơn. Rời đi mảnh này không gian độc lập phương pháp đơn giản. Vân Phong tập trung ý chí, đứng người lên, nhấc chân phóng ra mặt nước. Vừa rơi xuống đất, liền đã đặt mình vào liên hoa ôn ngọc ngoài ao trên bậc thang đá xanh. Trên người áo bào khô mát sạch sẽ, một tia hơi nước cũng không từng nhiễm. Phản phất vừa rồi ngâm mình tắm tu luyện, bất quá là một trận hư ảo mộng cảnh. Vân Phong là người đi ra sau cùng. Sở Cô Huyền, Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý sớm đã tại trên bậc thang khoanh chân ngồi tính toán. Nghe được động tĩnh, ba người cùng nhau mở mắt xem ra. Đường trở về vẫn như cũng phải xuyên qua đầu kia thật dài thầm nghĩ. Lần này Vân Phong không có chỉ nhìn chằm chằm phía trước sáng ngời, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ gặp trong bóng tối nổi lơ lửng từng đoàn ánh sáng mông lung ảnh, hình thái khác nhau, tựa như ảo mộng, đều là do thiên địa linh khí diễn hóa mà thành sinh linh. Bọn chúng không có thực thể, không cần tu luyện, chỉ cần nương thân ở linh khí dư giả chi địa, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Nhưng hôm nay linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, hoặc là bị cao giai yêu thú linh thú chiếm cứ, hoặc là bị tất cả đại tông môn chia làm cấm địa. Những sinh linh này đã mất bao nhiêu chỗ an thân. Chính trong khi đang suy nghĩ, một đoàn tuyết trắng quang ảnh tung bay tới, hóa thành một con thỏ bộ dáng, lỗ tai tròn nhẹ nhàng lắc lư, tò mò tiến đến Vân Phong trước mặt. Không đợi Vân Phong đưa tay, con thỏ kia bỗng nhiên toàn thân quang ảnh tăng gọn, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hùng sư, đối với hắn giống một tiếng gào thét. Vân Phong có chút hăng hái giơ tay, chạm đến hùng sư lông tóc. Kỳ quái, loại này hư ảo sinh linh biến hóa ra hùng sư, lại có thực thể xúc cảm. Trên tay cảm giác mao nhung nhung, xúc cảm ấm áp. Hùng sư ngẩn người, quang ảnh một trận lắc lư, lại phút chốc hóa thành một con voi lớn. Tráng kiện vòi voi hướng phía Vân Phong của tới. Những sinh linh này không có cố định hình thể, có thể tùy tâm sở dụng biến ảo. Vân Phong tùy ý cái kia tráng kiện vòi voi đem chính mình cuốn lên, đi lên ném đi. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, rơi xuống dưới. Phía dưới bỗng nhiên trống rông xuất hiện to lớn ngư quái, mở cái miệng rộng. Cái kia ngư quái toàn thân đen kịt, răng nanh lộ ra ngoài, nhìn xem rất có vài phần làm người ta sợ hãi. Bất quá là hai mắt nhắm lại vừa mở công phu, Vân Phong đã rơi vào ngư quái trong miệng. Lại dương mắt xem xét, lại về tới liên hoa ôn ngọc cao trước nền đá. Hai bên lão tăng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trong tay mò gõ nhẹ, phản âm lượn lờ không dứt. Rời đi ám đạo này, cửa vào biến thành lối ra biến thành cửa vào. Ha ha ha, một trận cười mở tiếng cười bỗng nhiên vang lên, Liên Minh không biết từ chỗ nào xông ra, cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau một khắc, bên cạnh lại nhiều một bóng người, là Sở Cô Huyền. Thiếu niên sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, đáy mắt mang theo vài phần chưa hết kinh ngạc. Ngay sau đó, Trương Nguyên Ý trách trách hô hô nhảy ra ngoài. Cuối cùng, Lâm Sương cũng xuất hiện ở nơi này. Một đoàn người, chỉnh chỉnh tề tề, hai mặt nhìn nhau. Liên Minh cười đến nhất là thoải mái. Đợi đám người lần nữa từ thầm nghĩ đi tới, mới giật mình mặt trời đã ngã về tây. Bọn hắn tại Liên Hoa Ôn Ngọc Cao cùng trong ám đạo, chờ đợi một ngày một đêm. Trở lại thiền phòng thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi chiều. Khó trách cảm giác bụng bám bẻ, đói đến có thể nuốt vào một con trâu. Trương Nguyên Ý đặt mông ngồi liệt tại trên bồ đoàn. Tiểu Tăng cũng cảm thấy như vậy, một thanh âm đột ngột vang lên, Liên Minh chẳng biết lúc nào lại chui vào thiền phòng, cười híp mắt đứng tại cửa ra vào. Ngươi là quỷ a, xuất quỷ nhập thần. Trương Nguyên Ý bị giật nảy mình, tức giận chừng hắn. Liên Minh chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Tiểu Tăng không phải đến đóng vai quỷ, là mang theo lương khô đến hóa duyên. Nói đi, hắn run lên giọng lớn tăng bảo ống tay áo. Chỉ nghe rầm rầm một trận vang, một đống tươi non măng lăn xuống đi ra. Một cái vừa lớn vừa tròn, thơm mập lùn mập bí đỏ cũng lăn đến trên mặt đất. Thanh ngọc linh măng, Vân Châu đặc thủ, kim tuyết bí đỏ, tự nội là có. Tiểu Tăng mang theo lương khô, đến đây tìm Vân thí chủ hóa duyên, lấy một bữa cơm no. Đối mặt chưa từng thử qua nguyên liệu nấu ăn, Vân sư phó cuối cùng sẽ nhiều chút kiên nhẫn. Thanh ngọc này linh măng, Vân Phong mới vào Vân Châu lúc liền tìm tới thử qua. Cảm giác thoải mái giòn, nấu canh hàng tươi thuần ngon miệng, rau xanh xào lúc mang theo sơn dã thanh khí, liền ngay cả đơn giản rau trộn đều có một phen đặc biệt phong vị. kim tuyết bí đỏ, nghĩ đến là trong chùa tăng nhân bồi dưỡng ra tới. Kích cỡ mượt mà chắc địch, da vàng óng ánh, một đạo sinh trưởng đường vân đều không có, càng không một chút ban ngấn tỉ vết, tựa như thợ thủ công rèn luyện qua bí đỏ vật trang trí. Tốt. Vân Phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nổi, bàn giải, thất. Tay nâng, một đao chọc ra. Nằm ngang cho cái kia kim tuyết bí đỏ thọc một đao. Tê Liên Minh hít vào khí lạnh, như vậy thủ pháp, khủng bố như vậy, thực lực sợ tại trên ta. Vân Phong nhíu mày, nắm chôi đao tay, có chút bất ngang. Mắt thường không thể gặp bí đỏ bên trong, một đạo linh khí dọc theo lưỡi đao tản ra, dưa bị chia làm hai nửa. Hai cái nồi lớn lơ lửng tại trước mặt, không cần củi lửa, đưa tay một cái dẫn hỏa quyết, ngọn lửa liếm láp lấy đáy nồi. Hai cái nồi lớn đều mở, làm ba đạo đồ ăn. Thanh ngọc linh măng canh đậu hũ, rau xanh xào miếng măng, lại đến một đạo bánh bí đỏ. Kim tuyết bí đỏ lột vỏ đi hạt, dưa hạt cũng cùng khuôn lúc ép ra một dạng, từng cái mượt mà sung mãn, lớn nhỏ giống nhau, thu lại, đến lúc đó đợi chút nữa vạn phát phong trùng. Bí đỏ cắt thành khối nhỏ chưng chín, ép thành tinh tế tỉ mỉ bí đỏ bùn, tăng thêm một chút bột mì vào thành mì bát, chia nhỏ nắm bột mì, ép thành thật mỏng đĩa tròn, nhập nồi sắc đến hai mặt kim hoàng. Trong nồi tư tư bàng, vị ngọt tràn ngập, nhiệt khí cuồn cuộn, hương khí nồng đậm, câu dẫn người ta trong bụng con sâu thèm ăn đại đậu. Liên Minh đứng ở một bên, hít một hơi thật sâu, trợn cả mắt lên, hương, thật sự rất thơm a. Linh măng hầm giang đông, đó mới gọi một cái nương đâu. Trương Nguyên Ý lại gần, một mặt đắc ý chen vào nói, tiến vào Vân Châu địa giới sau, đại sư Minh liền dùng thanh ngọc linh măng hầm giang đông, gọi là một cái tươi đẹp. Vân Châu linh măng, cùng tại Cảnh Nghi Thành nếm qua có chút khác biệt. Trương Nguyên Ý chép miệng một cái, tinh tế dư vị. Cảnh Nghi Thành sinh trưởng linh măng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ trong eo. Thanh ngọc này linh măng cảm giác tương đối càng thêm giòn thoải mái, rau trộn bắt đầu ăn còn mang theo từng tia cay đắng, dùng để nấu canh hết sức thơm ngon, rất quái. Trương Nguyên Ý mặt mày hớn hở chậm rãi mà nói. Một bên Liên Minh nghe được con mắt đăm đăm, hầu kết không nổi nhấp đồ, rầm rầm nuốt nước miếng âm thanh, cách thật xa đều nghe được rõ ràng. Nhất là dùng để hầm răng đông, Trương Nguyên Ý mặt mũi tràn đầy đắc ý, bên trong mùi thịt từng tia từng sợi tan vào trong canh, cái tia răng đông mặn hương thuần hậu, tươi đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào, cái tia răng đông hương vị, ngươi biết à? Nhìn xem Liên Minh trong nháy mắt đổ xuống mặt, Trương Nguyên Ý trong lòng tiểu nhân chống lạnh cười ha ha, rốt cục cho hắn vẻ về một ván. Liên Minh ha ha hai tiếng, miệng là Trương Hảo Trùy, chính là bị ong vỏ vẽ ẩn nấp qua. Ta hảo hảo nói chuyện cùng ngươi, ngươi làm sao há miệng liền mắng? Trương Nguyên Ý sù lông, vén tay háo lên muốn lý luận. A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Liên Minh chắp tay trước ngực, chứng chặt đàng hoàng. Im miệng đi ngươi. Ngươi cái miệng này thảo luận tất cả đều là nói dối. Ngươi đây thật là mở ra quan tài hô bắt tặc, hoan uổng người chết. Hai người ngươi một lời ta một câu, làm cho nước miếng văng tung tóe. Vân Phong chính đỉnh môi lật xào miếng măng, nghe được bên thai ông tác hưởng, cũng không ngẩng đầu lên nói cách ta nổi xa một chút, nước bọt muốn phun trong nồi. Hai người cùng nhau im lặng, hừ lạnh một tiếng, bốn mắt nhìn nhau, hỏa hòa văng khắp nơi. Trương Nguyên Ý nắm chặt nắm đấm, trong lòng đem Liên Minh đánh 800 lần, rất muốn bang bang cho người này hai truy. Đáng tiếc đầu vừa lên, hắn liền điệu xỉu xuống dưới. Nhớ tới Liên Minh cái kia bổ để cảnh tu vi, chuyển đổi tới chính là nguyên anh kỳ thực lực. Đánh không lại, thật đáng hận. Đánh không lại làm sao bây giờ? Trương Nguyên Ý nhãn châu xoay động, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên tính tọa sở cô huyền, hô, tứ sư minh. Ánh mắt kia đơn giản biết nói chuyện, sư minh, van cầu, đánh hắn. Chương 271, Thanh Ngọc Linh Măng canh đậu hũ chương 271, Thanh Ngọc Linh Măng canh đậu hũ chỉ là sở cô huyền đang đứng định tại nguyên chỗ, lông mày cau lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì chuyện thần yếu. Nghe được Trương Nguyên Ý gọi hắn, còn sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn qua, có việc. Trương Nguyên Ý nháy mắt ra hiệu, ánh mắt hung hăng hướng Liên Minh phương hướng nghiêng mắt nhìn, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Sở Cô Huyền thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía Liên Minh, hẹp dài con ngươi có chút nheo lại. Trương Nguyên Ý trong lòng vui mừng, chính là cái này tà môn ánh mắt. Thứ sư Minh đây là muốn động thủ. Ai ngờ sau một khắc, Sở Cô Huyền con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu, bước nhanh đi đến Liên Minh trước mặt. Đúng à, ta có thể hỏi ngươi hòa thượng này. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay từ trong nhận chứa đổ lấy ra một mặt hắc sắc kinh phan, lá cờ ám văn lưu truyền, ẩn ẩn có nhỏ xíu hồn minh thanh âm lộ ra. Đúng là hắn gần hai tháng đến, yêu thích không buông tay vạn hồn phiên. Vừa rồi tại Liên Hoa Ôn Ngọc Chỉ tu luyện, ngoài ý muốn lĩnh ngộ mấy phần tu luyện vạn hồn phiên tinh túy. Chỉ là như thế nào ổn thỏa dẫn hồn nhập cờ, còn hơi có vẻ là nhạt. Đối với hồn phách nghiên cứu, trừ những cái kia âm độc dùng hồn phách tới tu luyện tà tu thuộc biết đạo này, chính là những ngày Phật tu cho tàn hồn oan hồn siêu độ lúc thường xuyên dùng đến. Chỉ là đến hỏi mặt khác đứng đắn hòa thượng đi, Sở Cô Huyền luôn cảm thấy có chút không ổn. Vậy liền hỏi trước mắt cái này, nhìn liền không quá nghiêm chỉnh hòa thượng tốt. Liên Minh nhìn thấy cái kia hắc sắc kinh phan lần đầu tiên, nhãn tỉnh sáng lên. Trên mặt lập tức thả ra dị dạng hào quang, ngựa khí hưng phấn, nói liên tục ba chữ tốt. Hai người lúc này cùng tiến tới, một cái cầm kinh phan qua tay, một cái vân vê Phật châu chỉ điểm, cho chuyện khí thế ngất trời, nghiễm nhiên một bộ gặp nhau hận một bộ dáng. Trương Nguyên Ý đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia hai cái ghé vào một khối nói nhỏ hai người, quyền đầu cứng. Hắn hô tứ sư minh, là muốn cho tứ sư minh giúp hắn đánh người đó a, không phải muốn cho bọn hắn tại chỗ hai huynh đệ tốt, thật không thể kết bái huynh đệ đó a. Một bên Lâm Sương nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Bên này ồn ào nửa điểm không có ảnh hưởng Vân Phong động tác. Lần này làm đồ ăn đơn giản, bất quá thời gian qua một lát, ba đạo đồ ăn liền đều bưng lên bàn. Thanh ngọc linh măng canh đậu hũ trước hết nhất ra nổi. Màu sắc nước trà trong trẻo trong suốt, trắng loãng đậu hũ khối cùng thanh ánh miếng măng tại trong canh chìm nổi, tô mì gắn một thanh xanh biết hành thái. Múc một môi uống hết, linh măng thơm ngon hòa với đậu hũ chân mềm tại đầu lưỡi tan ra, một cô mát lạnh linh khí thuận yết hầu trượt vào trong bụng. Kim tuyết bánh bí đỏ càng là kinh diễm. Sắp đến kim hoàng vàng và giòn vỏ ngoài, cắn răng rắc một thanh âm vang lên. Bên trong bí đỏ bùn lại là mềm nhu thơm ngọt, mang theo một cố đặc lưu trong veo khí tức, ngọt mà không ngán. Liên Minh ăn đến mặt mày hớn hở, trong miệng liên tục tán thưởng. An vào cao hứng, vẫn không quên đối với Vân Phong chắp tay trước ngực, nghiêm trang hô câu, "Diệu thủ hồi xuân a." Miệng vừa hạ xuống, mọi mệnh toàn bộ tiêu tán, kinh mạch thông suốt. Vân thí chủ thật sự là thâm tàng bất lộ, ý sư, đầu bếp, tiên sư đại năng. Trương Nguyên ý chính gặm bánh bí đỏ, nghe vậy liễu môi, ngươi cái miệng này bên trong còn có thể phun ra ngà voi đến. Liên Minh chậm rãi quay đầu, cười híp mắt trả lời câu, "Thí chủ nói đùa, thật đánh rắm còn phải xem ngươi miệng." Trương Nguyên ý sững sờ, trong miệng bánh bí đỏ đều quên ngay. Trong đầu hắn phi tốc vận chuyển, moi ruột gan muốn tìm câu đối người. Nhanh muốn làm sao mắng lại ai nhẫn nhịn nửa ngày, sử sốt không nghĩ ra một câu thích hợp. Trừng mắt Liên Minh, cái kia muốn đao một người ánh mắt, tàng đều không giấu được. Xoay người chính là một cái nắm đấm, hướng phía Liên Minh cái kia trần trùng trục chán mà đi. Bang, một thanh âm vang lên. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào một vòng đột nhiên sáng lên kim quang bên trên. Liên Minh đưa tay, Vân Bê Phật Châu, một mặt vô tội, thật dễ nói chuyện, làm sao đứng dậy liền cắn. A a a, ngươi tức chết ta rồi. Trương Nguyên ý sù lông, nhào tới đối với tầng kim quang kia bang bang liền đập vài quyền. Liên Minh ổn thỏa như trông, trên người kim quang lúc sáng lúc tối. Trong tay niệm châu bị hắn vê đến nhanh chóng, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Người không biết chuyện nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, sợ là thật muốn cho là hắn là cái lòng dạ từ bi, không tranh quyền thế cao nhân đắc đạo. Ta đi thử một chút một mực tĩnh tọa đứng ngoài quan sát Sở Cô Huyền bỗng nhiên đứng người lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Hắn gần nhất đang nghiên cứu công pháp lệ tâm quỷ, thêm nữa còn chưa bao giờ cùng Phật tu giao thủ qua, vừa vặn mượn cơ hội này luận bàn một phen. Liên Minh dương mắt cười một tiếng, "Đến a." Vừa dứt lời, hai người thân hình đồng thời lóe lên, như là hai đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rời đi bên cạnh bàn ăn, rơi xuống bên ngoài thiện phòng trên đất trống. Sở Cô Huyền hai tay ôm quyền, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nghe qua đại từ ân tự Phật tu thuật pháp chắc tuyệt, hôm nay may mắn giao thủ, nhiều chỉ giáo. Đồng nhiên, Liên Minh động, trong tay niệm châu hướng phía Sở Cô Huyền đánh tới. Sở Cô Huyền ôm quyền tay vừa mở ra, bên trong kiếm hoàn cũng hướng phía đối phương bắn ra. Đốt, tiếng sắt thép va chạm chói tai, niệm châu bị kiếm hoàn chấn động đến bay ngược trở về. Trương Nguyên ý nhìn trận mắt hốt mồm, bây giờ liền bắt đầu. Thứ sư minh trong tay thế mà sớm chuẩn bị kiếm hoàn, hắn đã sớm ngờ tới hòa thượng này sẽ đánh lén. Vân Phong có chút hăng hái quan chiến, còn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đĩa xào quả nhân, một đĩa củ lạc. Lâm Sương sờ soạn một cái củ lạc, cười, lịch không động, ta đánh lén, đây là tứ sư minh phong cách nhà, hôm nay là kỳ phùng địch thủ. Trương Nguyên ý lấp một cái quả nhân tại trong miệng, nhai nhai nhai, ta toàn áp tứ sư minh thắng. Cùng lúc đó, Liên Minh nghiêng người né tránh Sở Cô Huyền thừa cơ tràn ngập ra nhàn nhạt xương động, nếu mày nói tu vi ngươi không tầm thường liền thôi, làm sao tâm cơ cũng ưu tú như vậy cao thâm. Sở Cô Huyền ha ha cười lạnh, miệng thật ngọn, sợ là bị ong vỏ vẽ ẩn nấp qua. Người trông ngươi xem, còn học tiểu tăng trước đây nói lời, có thể thấy được là có bao nhiêu sùng bái kính để tiểu tăng, ngay cả tiểu tăng lời nói đều ghi tạc trong lòng. Sở Cô Huyền đưa tay, chỉ một thoáng, đầy viện bay xuống bồ đề lá giống như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, bay là tả gom lại trước người hắn. Phiến lá biên giới hiện lên lạnh thấu xương hàn quang, trong nháy mắt hóa thành từng chuôi mỏng như cánh ve lưới dao. Một chiêu này, ngươi nhìn tốt. Đây là linh khí ti ngự vật làm kiếm chiến kỹ, là đại sư Minh Vân Phong dạy cho hắn công pháp, lấy linh khí ngưng kia khống vật, bình thường có cây cục đá cũng có thể hóa thành thần binh. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu cái kia đến không hết bồ đề lá lưới dao liền lôi cuốn lấy tiếng xé gió, như là như mưa to hướng phía Liên Minh đầu hùng hàng đập tới. Liên Minh trên mặt vui cười rốt cục thu lại, hiện ra mấy phần vẻ trịnh trọng. Quanh người hắn kim quang đống nhiên tăng gọn, Phật quang chói mắt cơ hồ muốn đâm người hai mắt. Liên Minh trên thân giống như là bị dắt lên một tầng lá vàng, cả người hóa thành một tôn trượng cao kim nhân, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế nghiêm nghị. Quát khẽ một tiếng rơi xuống, kim nhân bàn tay hướng phía trước chặn lại. Ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, bồ đề lá lưỡi dao đâm vào kim quang bên trên, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Mạnh mẽ khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, trực tiếp đem thiền phòng tường viện đánh sập nửa bên. Lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới trong chùa tăng nhân chú ý. Liên Sinh đội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đội vàng đưa tay bố trí xuống kết giới ngăn cản. Nhưng mà, đã chậm. Liên Minh sau lưng kim nhân hư ảnh bỗng nhiên thoát ra, quả đấm to lớn mang theo vạn quân chi lực. Một quyền liền tung bay đối diện nóc nhà, mảnh ngói vỡ vụn bay tán loạn. Ngay sau đó lại là một trường quét ngang, ba mặt tường viện ứng thanh sụp đổ, bụi đất tung bay. Sở Cô Huyền nguyên bản còn trong lòng còn có cố kỵ, cái này dù sao cũng là đại tử ân tự địa bàn, để người ta phòng ở phá hủy, tóm lại không tốt lắm. Có thể mắt thấy đối diện hòa thượng kia không hề cố kỵ phá nhà, kim nhân hư ảnh mạnh mẽ đâm tới, nóc nhà đều cấp hiên phi, hắn chỗ nào còn nhịn được. Lúc này trong lòng quét ngang, trực tiếp mở lớn, triệt để buông tay buông chân. Chương 272, ai làm lấy chịu. Chương 272, ai làm lấy chịu. Một bên khác, Vân Phong ôm cánh tay đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn qua đầy trời bay tán loạn mảnh ngói bụi đất, đếm lấy bị Sở Cô Huyền chơi đổ mặt tường. Bị hai người đánh nhau khí lãng tung bay mặt tường, đây coi là ai? Trương Nguyên Ý tiếp tục nhai nhai nhai, phá nhà đâu đây là? Lâm Sương cũng nhai nhai nhai, tứ sư minh hủy đi đi, chúng ta trong túi chứa vật có linh thạch có thể bồi. Trương Nguyên Ý, không không không, tứ sư minh hủy đi, tứ sư minh chính mình bồi. Không có chúng ta hắn không ra linh thạch. Trương Nguyên Ý che túi chứa vật. Lâm Sương, ngươi thật nhỏ mọn. Vân Phong, ta đến một chút, trước mắt hủy đi chí ít 50,000 linh thạch. Lâm Sương, tứ sư minh ai làm lấy chịu? Một khắc đồng hồ sau, Giữa sân hai người đánh cho khó hòa giải, kim quang cùng linh khí ti dây dưa phóng lên tận trời, mắt thấy là phải lan đến gần bên cạnh tàng kinh cát. Đúng lúc này, một đạo không dung kháng cự cường lực đống nhiên của tới, như là bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem chiến đấu hai người cùng nhau quyện rời giữa không trung. Liên Sinh tiến lên đây, nhìn xem một mảnh hỗn độn, đối với Vân Phong mấy người nói chư vị thí chủ không được xuất ruột, sư phụ đã đem liên minh cùng sở thí chủ mang đến hậu sơn diễn võ trường, nơi đó kết giới vững chắc, có thể dung hai người tận hứng luận bàn. Vân Phong gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia mười mấy mặt ngã xuống tường hòa chuỗi lùi xương phòng đỉnh, chần chờ mở miệng, vậy cái này không sao. Liên Sinh thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra nửa phần gợn sóng. Vừa dứt lời, mấy cái tiểu sa di vội vàng chạy đến. Dẫn đầu tiểu sa di nhìn xem đầy đất bừa bộn, lắc đầu bất đắc dĩ, mỗi lần trong chùa khách đến thăm người, liên minh sư minh đều muốn đến như vậy một lần. Một cái khác tiểu sa di đi theo gật đầu, nói lần này hủy đi tưởng, đã là thiếu, lần trước hắn cùng Tây Sa Châu tới thể tu luật bản, trực tiếp đem hậu sơn Phật tháp nhọn đều nạo. Thiếu sao? Vân Phong nhìn về phía cái kia mười mấy mặt ngã xuống tường, tung bay nóc nhà, trầm mặc. Trầm mặc một lát, nói lần sau trong chùa có cần đổi mới, liền đem liên minh hướng nơi đó mang. Tiểu sa di gãi gãi đầu, thí chủ, chúng ta phương trưởng cũng là nói như vậy. Vân Phong, tiếp xuống 5-6 ngày bên trong, 3 ngày, Vân Phong một đoàn người liền đi hậu sơn diễn võ trường, cùng đại tự ân tự các đệ tử luận bàn giao lưu. Đến ban đêm, đám người liền đi liên hoa ôn ngọc cao tu luyện, linh dịch tẩm bổ thần hồn, rèn luyện thân thể, tu vi đều có lên cao dấu hiệu. Trong lúc đó, Vân Phong lại theo Liên Sinh đi gặp qua phương trưởng hai hồi. Những ngày này đợi tại trong chùa, Vân Phong không có lại suy nghĩ phức tạp gì đồ ăn, mỗi ngày chỉ làm chút thanh đạm thức ăn. Dùng dâu gừng, dâu nành, dâu tre, còn có từ trong chùa một loại linh thực bên trong để luyện ra, mang theo nhàn nhạt cỏ cây thanh khí dầu, thay phiên lấy dùng, bình thường linh sơ làm ra đủ loại cảm giác. Ngay từ đầu, mỗi ngày đến ăn trực chỉ có Liên Minh một người. Về sau Liên Sinh cũng mỗi ngày đúng giờ đến phó ước. Lại về sau, phương trưởng cũng lần theo hương khí tới. Giống như giờ phút này, thiền phòng trên bàn gỗ bày biện một chồng mới ra nổi kim tinh nhân rau bánh. Phương trưởng vân vê Phật châu, cười híp mắt cầm bốc lên một khối, cắn xuống một ngụm. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, xốp giòn đến bỏ đi ra bánh đứng thanh mà nước. Bên trong bọc lấy kim tinh đồ ăn mảnh vỡ hòa với một chút linh cô đinh, nước sung mãn tràn ra tới. Cái này kim tinh đồ ăn là đại từ ân tự đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng linh sơ. Phiến lá hiện lên thông thấu màu vàng nóng, ăn chi năng ôn dưỡng nội thần, cường hóa xương cốt cường độ, là thích hợp nhất luyện thể kỳ tu sĩ dùng ăn. Vân Phong hưởng qua một lần liền nhớ mãi không quên, trong âm thầm còn muốn đòi hỏi chút hạt giống, sau khi trở về trồng ở Vạn Pháp Phong Bách Thái Viên bên trong. Hỏi qua mới biết, cái này kim tinh đồ ăn chỉ có thể trồng ở trong chùa một kiện pháp bảo đặc thù trung quanh, rời phương này khí hậu, chính là lấy về cũng không sống được. Hạt giống không có chiếm được, Vân Phong từ trong chùa vườn giao độn không ít tươi mới kim tinh đồ ăn, nhét vào trong túi trữ vật, đầy đủ hắn về tông môn sau ăn được một thời gian. Cái này kim tinh tên món ăn chữ nghe kiên cường, giống như là mang theo kim quá thiết mã khí tức. Kỳ thực cảm giác giòn non rất, vang khỏa tiến bánh bên trong, phối hợp xốp giòn giòn vỏ ngoài, quả nhiên là tuyệt phối. A Di Đà Phật phương trượng nuốt xuống cuối cùng một ngụm địa bánh, nhìn xem Vân Phong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, "Vân thí chủ, cái này thức ăn chủ nghệ, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh." Liên Sinh ngồi ở một bên, nghe vậy cũng cười theo, mặt mày ôn hòa, nếu là những này làm thức ăn biện pháp, có thể dạy cho dưới núi tín đồ, cũng là một kiện tạo phúc bách tính chuyện tốt. Liên Minh nghe vậy lập tức nhíu mày lại, một mặt không vui phản bác, Liên Sinh nói chính là những cái kia còn tại cật khang huyết thái phàm nhân. "Vậy không được, làm sao không có thể?" Liên Sinh dương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí bình thản, không cần làm ra giống nhau như lúc linh sơ địa bánh, chỉ là đem cái này nấu nướng phương pháp dạy cho bọn hắn, chính là bình thường rau dại, cũng có thể sắp thành bánh no bụng. Bọn hắn không giàu không mảnh mặt, như thế nào làm được? Liên Minh nhếch môi. Người trông ngươi xem trong tay, dùng chính là thuần hậu dầu gừng, lại nhìn cái kia ra bánh, kim hoàng vàng và giòn, là dùng linh mạch mài thành bột chế thành. Những người phàm tục kia, quanh năm suốt tháng có thể được bao nhiêu gánh mặt trắng? Sợ là ngay cả thô lương đều ăn không đủ no, bọn hắn cũng sẽ bánh nướng, thô lương thô khang rau dại bánh, muốn làm loại này, ha ha. Liên Sinh trong nháy mắt trầm mặc, hắn trong mắt nhìn xem trong tay nửa khối đĩa bánh, lông mày cao lại, rơi vào trầm tư. Thật lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là tiểu tăng nghĩ lầm. Ha 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 ha, phương trưởng đống nhiên cao giọng cười to, vân vê Phật châu ngón tay chỉ một chút hai người, có thể nhìn thấy liên minh khai ngộ Liên Sinh, thật sự là khó được à. Phương trưởng quay đầu nhìn về phía Vân Phong, ngữ khí ôn hòa, vân thí chủ. Nói đi, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là. Vân Phong trong lòng khẽ động, tưởng rằng phương trưởng nắm hắn chuyển giao cho sư phụ vật. Chỉ là hộp gỗ này thượng khán không có hạ cấm chế. Đưa cho ngươi, phương trưởng cười híp mắt gật đầu. Vân Phong buồn bực cầm lấy hộp gỗ, xốc lên cái nắp. Chỉ gặp trong hộp lặng lặng nằm một khối trứng bồ câu lớn nhỏ kim tinh thạch. Thạch thân toàn thân kim hoàng, ẩn ẩn có lưu quang lưu chuyển. Nghe nói ngươi tìm Liên Sinh đòi hỏi kim tinh món ăn hạt giống phương trượng đạo, cái này kim tinh thạch là ôn dưỡng kim tinh món ăn hạt tâm, ngươi đem khối đá này vùi sâu vào trong đất, lại gieo xuống kim tinh món ăn hạt giống, liền có thể bồi dưỡng ra kim tinh đồ ăn. Đa tạ phương trượng. Vân Phong liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Cái này kim tinh đồ ăn có thể cường hóa nhục thân, tăng lên xương cốt cường độ, đối với tu sĩ luyện thể cực kỳ hữu ích. Có khối này kim tinh thạch, sau này hắn liền có thể chính mình trồng ra cái này linh sơ, vô luận là chính mình dùng ăn hay là phân cho sư đệ sư muội, đều là cực lớn trợ lực. Phương trưởng khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Đám người lại vây quanh cái bàn, liền trà xanh nhàn thoại một trận, đợi bóng đêm dần dần dày, phương trưởng mới đứng dậy rời đi. Tại đại từ ân tự những ngày này, mỗi ngày cùng sư đệ sư muội cùng trong chùa luận bàn tu luyện. Vân Phong nhàn đến liền xuống bếp làm mấy đạo thức ăn, thời gian trải qua khoái hoạt lại phong phú. Chỉ là cái này khoái hoạt phong phú là tương đối. Trương Nguyên Ý tâm tình liền phức tạp được nhiều. Còn mang theo một chút bị liên minh đối đến hoài nghi nhân sinh chấn kinh. Chấn kinh đến cuối cùng, đều nhanh đã mất đi phản bác năng lực. Những này thiên hạ đến, Trương Nguyên Ý càng nghĩ, có thể cùng liên minh chống lại, đại khái chỉ có hắn Tam Sư Minh. Có thể Tam Sư Minh không ở bên người, hắn mỗi lần cùng liên minh cãi nhau, rơi không đến nửa điểm chỗ tốt, trong lòng biết quất. Kết quả là, khi biết được liên minh cùng liên sinh hai người, thủ phương trượng nhờ bà, muốn tùy bọn hắn cùng nhau trở về Linh Hư Tiên Tông giao lưu tâm đắc, luận bàn công pháp lúc, Trương Nguyên Ý trong nháy mắt nguyên địa phục sinh, hương phấn đến kém chút ngày dựng lên. Chờ xem, chờ lấy trở lại Vạn Pháp Phong, đem Tam Sư Minh gọi tới. Nhìn Tam Sư Minh làm sao đem hòa thượng này đối đến á khẩu không trả lời được. Nguyên nhân chính là như vậy, mấy ngày kế tiếp bên trong, đối mặt liên minh hoàn toàn như trước đây ổn định phát huy, Trương Nguyên Ý cũng sẽ không tiếp tục sù lông, chỉ là cười híp mắt nhìn đối phương, cười đến ý vị thâm trường. Chương 273, toàn làm yến một chương 273, toàn làm yến một lần này, liên minh là thật không nghĩ ra được. Vây quanh Trương Nguyên Ý vòng vo hai vòng, trăm mối vẫn không có cách giải. Thực sự nghĩ không ra nguyên do, chỉ có thể âm thầm quy kết làm, tiểu tử này sợ là thật bị chính mình đối đến tức đến chập mặt rồi. Xem ra chính mình công lực nửa phần chưa giảm. Trương Nguyên Ý nhìn xem liên minh, thỉnh thoảng khỏe miệng hơi rút cười một tiếng. Cho liên minh thấy, lập tức kích thích Phật Châu, tranh thủ thời gian nhập kinh, tiêu tiêu nghiệp chướng. Một bên khác, Vân Phong những ngày này cũng không có nhàn rỗi. Sớm đã dùng truyền âm phủ cho sư phụ, còn có Vạn Pháp Phong bên trong mấy vị khác sư đệ sư muội phát đi truyền âm, thông báo cho bọn hắn tại Đại Từ Ân Tự tình hình gần đây. Đồng thời, cũng cho Tam sư đệ Lê Thanh Yến A gia Lê lão truyền âm, hỏi hắn tình hình gần đây, còn tại Vân Châu. Lê lão lúc này, ngay tại một chỗ bị tìm kiếm qua trong di tích, nhìn qua bị nảy ra đến mất mồ, chỉ để lại đến một chút vết khắc mặt tường. Thu đến Vân Phong truyền âm, lập tức liền vì chính mình không có khả năng lập tức tiến đến, tiếc hận không thôi. Hắn đuổi tới Đại Từ Ân Tự, nhanh nhất muốn 3 ngày thời gian. Biết được Vân Phong một đoàn người tại Đại Từ Ân Tự dừng lại thời gian, so với chính mình trong dự đoán lâu. Lê lão lúc này để tay xuống đầu tất cả sự tình, ngựa không dừng vó chạy tới. Đã lâu không gặp, Lê lão tiến tiền viện, ánh mắt trước tiên ở Vân Phong mấy người trên thân đảo qua. Xác nhận bọn nhỏ đều bình yên vô sự, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Nhưng khi ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến liên minh, giống như là đột nhiên bắt gặp cái gì hồng thủy manh thú. Toàn thân trong nháy mắt cứng đờ, lập tức ánh mắt nhanh chóng rời đi. Đem ghét bỏ cùng kháng cự, rõ ràng viết trên mặt, nửa điểm đều không che giấu. Liên minh thấy thế, cười hì hì hướng phía trước tiếp cận một bước, "Lê thí chủ, đã lâu không gặp." Phong thái vẫn như cũ. Ai ngờ hắn vừa dịch chuyển về phía trước động bước chân. Lê lão đột nhiên nhượng bộ lui mình, trong ánh mắt còn mang theo vài phần rõ ràng cảnh giác. Mọi người thấy Lê lão cái kia có thể so với chim sợ cảnh công động tác, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng. Đồng loạt nhìn về phía Liên Minh, lại cùng nhau lắc đầu. Người này đến tuột cùng đã từng đối với Lê lão làm cái gì? Lê lão đối với lấy Vân Phong mấy người khoát tay, "Xem lại các ngươi đều tốt, ta an tâm, còn có người đang chờ ta đi trước." "Đúng rồi, cái này cho các ngươi." Hắn nói, từ trong tay áo lấy ra hai cái túi chữ vật, vứt ra tới. Một cái cho Thanh Yến, một cái khác là cho các ngươi sáu cái sư huynh đệ muội, đều là ta hơn nửa năm này ở bên ngoài du lịch đãi tới bà bối, hoặc nhiều hoặc ít đều thu, không cho phép ghét bỏ cũng không cho phép chối từ. Lê lão quẳng xuống lời này, một khắc không muốn chờ lâu, quay người liền muốn lách mình rời đi. "Chờ chút." Vân Phong đội vàng lên tiếng gọi lại. Lê lão bước chân dừng lại, thân thể cứng đờ, mới chậm rãi quay đầu trở lại. Lê lão chờ một hồi, Vân Phong cười nói, "Ta đang chuẩn bị làm một bàn toàn làm yến, không biết Lê lão có thời gian hay không." Có. Vân Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Lê lão đoạt đáp đã tốt ra. Vừa rồi bộ kia vội vã chạy trốn bộ dáng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quay người chạy về tới tốc độ, so lúc rời đi còn nhanh hơn mấy phần, một mặt chờ mong. Liên minh ở một bên thấy thẳng lắc đầu, chậc chậc lên tiếng, vì ăn uống chi dục, đảo mắt liền đổi chủ ý, thật là một cái tục nhân. Lê lão nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Ngươi hòa thượng này, nếu nói người khác là tục nhân, vậy ngươi chờ ăn." "Không phải vậy." Liên minh chắp tay trước ngực, cười đến mặt mày cong cong, "Tiểu tăng là lại tục bất quá người, muốn ăn liền hào phóng thừa nhận, không giống một ít người, vừa nói muốn đi, này sẽ lại lưu lại." Lê lão một nghẹn, nhìn xem Liên minh tấm kia cười híp mắt mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi chờ, có bản lĩnh đem tu vi ép đến giống như ta cảnh giới, nhìn lão phu ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất, hô ra ra cầu xin tha thứ." Liên minh buông tay, cười đến cần ăn đòn, "Đến nhà, tranh thủ thời gian đến đánh ta, đánh xong ta muốn thu linh thạch. Tu vi ngươi so ta thấp, còn có thể đánh thắng ta, vừa vặn có thể hiện ra ngươi không giống bình thường, ta thu ngươi 10,000 linh thạch, không quá phần đi." Lê lão ha ha cười lạnh một tiếng, bả vai khẽ động, lại nặng nặng cười lạnh một tiếng. Tức giận đến râu ria rút rút, khóe miệng lại ra. Trương Nguyên Ý ở một bên thấy lắc đầu liên tục, tiến đến Lê lão bên người, hạ giọng, "Ngài chớ cùng hắn tức giận, hắn lập tức sẽ cùng chúng ta một đạo về tông môn, đến lúc đó ta đem Tam sư huynh gọi tới, nhìn Tam sư huynh làm sao trừng trị hắn." Lê lão trong mắt, đột nhiên tách ra hào quang, "Đúng đúng đúng. Cái này cho ta cháu ngoan truyền âm, để hắn sớm chuẩn bị lấy." Lê lão nói, đầu ngón tay liền ngưng ra một đạo truyền âm phủ, vội vã rót vào linh lực, quay lưng đi, hạ giọng truyền âm. Lê lão lưu lại, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Vân Phong toàn làm yến. Cũng không lâu lắm, Liên Sinh đi tìm đến, hô hào Liên Minh đi xử lý trong chùa sự tình. Đợi Liên Minh bóng lưng hoàn toàn biến mất tại thiền viện cửa ra vào, Lê lão đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Hắn một hồi cười lạnh, một hồi cười to. Trên mặt biểu lộ biến ảo khó lường, thấy Vân Phong mấy người trong lòng hoảng sợ. Chủ yếu là tiếng cười kia đi, không phải cao hứng cảm giác, giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Vân Phong nhịn không được mở miệng hỏi, Lê lão, chuyện gì cao hứng như vậy? Ha 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 ha, Lê lão đông nhiên vô đuổi. Mấy lão gia hỏa kia, lần này ta nói đến đại từ ân tự tìm các ngươi, bọn hắn từng cái dọa đến hồn phi phách tán, nói cái gì cũng không dám theo giúp ta lại đến một chuyến. Cái này không, bọn hắn bỏ lỡ toàn làm yến, còn tại truyền âm phủ bên trong cho ta kêu khóc. Vân Phong, vì sao không dám buổi tiếp Lê lão cùng đi? Vân Phong mắt nhìn Liên Minh bóng lưng, lực sát thương này khủng bố như vậy, toàn làm yến phải chuẩn bị đồ ăn không ít. Trương Nguyên Ý, Lâm Sương, Sở Cô Huyền đều đến giúp đỡ. Ba người bọn họ tại phân công hợp tác, hiện làm đậu hũ. Lê lão chính vân bê pháp quyết, dùng linh khí hóa thành mảnh lưỡi đao nhanh chóng gọt lấy linh đậu, đậu sát tuân rơi rơi xuống, động tác lại nhanh lại chỉnh tề. Liên Sinh ở một bên yên lặng lột đậu phộng, đầu ngón tay vân vê đậu phộng sát luận ra, toàn bộ hành trình không vận dụng nửa điểm thuật pháp gia trì, động tác thư giãn thông dòng. Liên Minh lần này khó được an tĩnh, ngồi tại góc bàn hái rau, đem linh sơ lão diệp, sợi rễ tinh tế loại bỏ, đồng dạng không dùng thuật pháp. Trương Nguyên Ý đứng tại cối xay bên cạnh, đầu ngón tay thao túng mấy sợi linh khí thì, kéo theo cối xay phi tốc chuyển động, linh đậu bị ép thành tinh tế tỉ mỉ bộ động, thuận cối xay khe hở chậm rãi chảy xuống. Hắn liếc mắt Liên Sinh cùng Liên Minh, tò mò hỏi, hai người các ngươi làm sao không cần thuật pháp à? Dùng thuật pháp bao nhanh? Liên Sinh ngẩng đầu, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, ngựa khi ôn hòa, tiểu tăng quen thuộc. Đại từ ân tự đệ tử mới nhập một lúc, trước từ gánh nước, nhóm lửa, xào rau những việc vật này làm lên, đi theo sư phụ cùng nhau sinh hoạt thường ngày tu luyện. Về sau cho dù học xong pháp thuật, sư phụ cũng không cho phép bọn hắn dùng thuật pháp tăng tốc những này việc nhà nông, việc vật vênh tốc độ. Sư phụ nói, chậm lại, yên tĩnh, tại những này bình thường việc vật bên trong cảm thụ thời gian trôi qua, trải nghiệm vạn vật sinh trưởng quy luật, cũng là một loại tu hành. Liên Sinh thanh âm nhẹ nhàng. Trương Nguyên Ý ồ một tiếng, đầu ngón tay linh khí ti vẫn như cũ kéo theo cối xay xoay chuyển nhanh chóng, lẩm bẩm trong miệng, thật sự là thâm ảo. Hắn đem lời này nghe lọt được, động tác trên tay nửa điểm không ngừng. Có thể sử dụng thuật pháp bất lực khí, cần gì phải chậm lại. Chương 274, toàn làm yến 2 chương 274, toàn làm yến 2 Vân Phong gặp tất cả mọi người đang giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn, rất là vui mừng. Đem sớm đã tính toán tốt thực đơn ở trong lòng qua một lần, đợi đến sư đệ sư muội hỗ trợ đánh đầu hũ làm tốt. Liền vén tay áo lên, đi đến trước bếp lò, chuẩn bị thi thố tài năng. Đỉnh Nguyên ăn trải qua vận chuyển, trong đan điền thần kiểm quang chói mắt, thu nạp giữa thiên địa năng lượng. Bốn bể vô hình năng lượng hướng Vân Phong tụ tập, từng kia từng sợi chui vào nguyên liệu nấu ăn bên trong. Cái này đạo thứ nhất đồ ăn, Vân Phong dự định làm muối tiêu nổ ngó sen đầu. Món ăn này nhìn xem bình thường, dùng tài liệu lại không tầm thường. Sử dụng củ sen, là đại từ ân tự trong ao sen hái. Ngó sen này toàn thân trắng mướt, ăn chi không chỉ có giòn non ngon miệng, còn có thể phụ trợ tu sĩ luyện hóa thể nội linh lực, giảm bớt đột phá tu vi bình cảnh lúc trở ngại. Ngó sen gọt đi vỏ ngoài, cắt thành đều dài mảnh, xuyên vào một bên chuẩn bị tốt nước linh tuyển bên trong ngâm. Điều một tô mì, quấy thành đặc dính vừa phải sền sệt, có thể treo lại ngó sen đầu, cũng sẽ không quá dày ảnh hưởng cảm giác. Điều tốt hồ rán, Vân Phong đem pha tốt ngó sen đầu mở lên nhỏ giọt cho khô, từng cây đầu nhập hồ rán bên trong, nhẹ nhàng lăn một vòng. Cái kia ngó sen đầu giống như là tinh lịch tiểu hài lăn tiến vào vũng bùn, trong nháy mắt trùm lên một tầng hồ rán. Lúc này, trong nồi dầu đã nóng lên. Vân Phong đưa tay vê thành cái pháp quyết, đem nhà bếp điều nhỏ, bảo trì dầu ấm ổn định. Gói kỹ lưỡng hồ rán ngó sen đầu, nhẹ nhàng hạ nhập trong nồi. Xoẹt xẹt váng dầu nổ tung, phát ra êm tai tiếng vang. Vân Phong cầm trong tay dài đũa, thỉnh thoảng lật qua lật lại trong nồi ngó sen đầu, bảo đảm mỗi một cây đều bị nóng đều. Đợi ngó sen đầu mặt ngoài hồ rán nổ trí kim vàng sốt giòn, hình thành một tầng thật mỏng sắc ngoài. Vân Phong liền cầm lấy lớn lẩu tiểu, từ đáy nổi nhẹ nhàng cơ lấy, đem nổ tốt ngó sen đầu vớt đi ra, lịch đi dư thừa dầu trơn. Làm nổ hàng có như vậy một chút không tốt, lại có như vậy một chút tốt. Bắt đầu nổ, sao có thể chỉ nổ một dạng? Tươi mới đậu hũ có, liền lại đến nổ một đạo đậu hũ hoàng tử. Tươi mới đậu hũ, không cần đau lòng mềm mại của nó, một trận bóp, nát đến không thành dạng, lại đánh vào hai cái thông minh trứng. Vân Phong đứng tại nồi trước, hơi nhấc ngón tay, trong bát đậu hũ nát đoàn thành từng cái viên cầu nhỏ, rơi vào trong chảo dầu. Trên không trung dựng lên một đạo màu trắng cầu đối. Đậu hũ hoàng tử tại trong chảo dầu đánh cái chuyển mà, màu trắng biến thành màu vàng nóng. Hỏa hầu không sai biệt làm đến, lập tức vớt đi ra. Lại đem vừa rồi vớt lên ngó sen đầu để vào trong chảo dầu, chiên lại lần thứ hai. Màu vàng nhạt, biến thành rực rỡ màu vàng quá trình, tuyệt vời như thế. Mới ra nồi mới tiêu nổ ngó sen đầu, kim hoàng mê người, sắc ngoài có chút nâng lên, còn mang theo dầu nóng từ từ dư băng. Vân Phong nhân lúc còn nóng giải lên một chút muối tiêu, trắng đen xen kẽ muối tiêu hạt tròn rơi vào kim hoàng ngó sen đầu bên trên, hương khí càng nồng đậm. Đậu hũ hoàng tử cũng nổ lần thứ hai. Vàng óng ánh hoàng tử rơi vào lịch dầu trúc lưới. Từng cái rơi xuống chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy, nghe được trong lòng người ngứa. Ngay tại Vân Phong chuyên chú nổ hoàng tử thời điểm, thiên viện cửa ra vào dần dần tụ tập không ít trong chùa đệ tử. Những ngày này, Vân Phong một đoàn người cùng trong chùa đệ tử luận bàn giao lưu, chung đụng được 10 phần vui sướng. Gặp tất cả mọi người to mò thò đầu ra nhìn, tâm tình thật tốt, Vân sư phó dứt khoát lâm thời tăng thêm số lượng. Làm nhiều rất nhiều linh sơ hoàng tử, dự định nổ tốt sau phân cho những đệ tử này nếm thức ăn tươi. Làm xong nổ hàng, tiếp lấy chính là vững chắc dưa chuột nấu, làm đậu phụ phơi khô bao, xào làm ba đinh, nấm hương hầm dầu măng, đen trắng đồ ăn, rau trộn linh quyết, làm tam tiên canh. Còn có mấy đạo bánh ngọt, mềm nu thơm ngọt bí đỏ bánh ngọt, dư vị kéo dài linh trà bánh ngọt, một đạo bóng ánh sáng long lanh thủy tinh lê. Từng đạo đồ ăn ra nổi, hương khí nồng đậm đến tan không ra. Thuận thiên viện khép cửa, song cửa sổ bay ra đi, tràn ngập hơn phân nửa chỗ chiến. Xung quanh trong tiền phòng tĩnh tọa tiểu sa di bọn họ, từng cái nhịn không được mở mắt, chót mũi có chút co rúm, thật sâu hút vài hơi hương khí. Là ai a, tại trong chùa làm ra thơm như vậy hương vị? Đáng giận nha, dẫn dụ bọn hắn phá giới. Nhìn xem tiền viện cửa ra vào càng tụ càng nhiều, ánh mắt sáng lấp lánh tiểu Sa Di, Vân Phong trong lòng rất có một phen cảm giác thành tựu. Mùi thơm sức hấp dẫn, chính là như vậy ngay thẳng, bá đạo. Đến tột cùng có bao nhiêu mê người? Tương đạo không có cụ thể hình dạng sinh linh, cũng bị dẫn dụ mà đến. Sinh linh vòng quanh cạnh nồi xoay quanh, một cái thật nhỏ mượt mà xúc giác muốn rơi vào trong nồi, liền bị Vân Phong ngăn lại. Lại nhìn một cái những này từ trước đến nay giới luật nghiêm minh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiểu Sa Di, đều bị mùi thơm này nết đến quên ngồi xuống. Từng cái ghé vào cửa ra vào thò đầu ra nhìn, đủ để chứng minh hết thảy. Lại nhiều hình dung, tại cái này từng cái bị hương khí hấp dẫn mà đến thân ảnh trước mặt, đều có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Đem làm nổ linh sơ hoàng tử, đậu hũ hoàng tử đều phân cho người tới, sinh linh ăn không đến đồ ăn, chỉ có thể ngửi chút hương vị. Đồ ăn từng đạo bưng lên bàn, mờ mịt trong hơi nóng, sinh linh xoay quanh, tựa như ảo mộng. Vân Phong sớm đã để cho người ta đi mời tuệ năng phương trượng, còn có đúng như thật ngộ hai vị đại sư, liên sinh cùng liên minh hai người, tăng thêm Vân Phong, Lê lão một đoàn người, đủ ngồi một bàn. Lời khách sáo không nói nhiều, tất cả đua rơi vào trong bát. Tuệ năng phương trượng là thích uống canh. Một bát tam tiên canh uống xong, nheo mắt lại, liên tục gật đầu, tươi mà không ngán, rõ ràng mà không quả, Vân thí chủ hảo thủ nghệ. Liên sinh ăn rau trộn linh quyết, trong mắt non nớt, phối hợp nhàn nhạt dầu đường vị, ăn đến hắn mặt mày răng ra. Lê lão cùng liên minh vẫn như cũng là đấu võ mồm tư thế, ngươi đoạt một khối nổ ngó sen đầu, ta kẹp một cái linh sơ hoàng tử. Trong miệng không quên lẫn nhau trêu chọc, cũng nửa điểm không có chậm trễ cơ khô, đua động đến so với ai khác đều nhanh. Mọi người ở đây ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời khắc, Vân Phong xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đem còn tại trên bếp lò chừng chế cuối cùng một đạo đồ ngọt bưng tới. Hấp hơi bóng ánh sáng long lanh lê thân bày ở bạch từ bàn bên trong, giải lên một chút kim hoàng hoa quế nát. Nhỏ vụn cánh hoa rơi vào lê thịt dị ra thanh tịnh nước bên trong, như là sao dày đặc rơi vào thanh tuyển. Dung thiêu từ nhẹ nhàng một đảo, tùy tiện lọt vào mềm non lê thịt, liên đối một chút nước cùng nhóm múc. Đưa vào trong miệng, cảm giác đầu tiên chính là thanh luận, phản phất một cỗ cam tuyển chạy qua hết hầu. Tất cả mọi người vô ý thức khép chặt đôi môi, sợ cái này có thể so với đặc sản miền núi tươi đẹp sói mòn nửa phần. Trong veo chất lỏng cấp tốc lăn vào cổ họng ở giữa, nuốt xuống sau, còn nhịn không được nhẹ nhàng mấp máy môi dưới, tinh tế trải nghiệm cái kia lưu lại đầu lưỡi tươi đẹp dư vị. Ngay tại cái này hài lòng thời khắc, Lê lão đông nhiên bụt một chút đứng lên, mang trên mặt dị dạng hưng phấn, ánh mắt sáng đến kinh người. Hắn bất thình lình động tác, dẫn tới đầy bàn người đều dừng lại đũa nhìn hắn. Lê lão ngẩn người, lập tức cười khúc khích ngồi xuống lại. Hắn chuẩn bị đột phá nguyên anh, thể thật lâu bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Nếu không phải hội trường này hợp không đối, đều muốn nguyên điểm đếm thử trùng kích nguyên anh. Một trận thức ăn chay yến, ăn đến thông khoái đã nghiền. Trong bữa tiệc chuyện phiếm từ tu hành tâm đắc cho tới các nơi phong thổ, bất chi bất giác liền đến nửa đêm, mới ai đi đường lấy nghỉ ngơi. Đằng sau, Vân Phong một đoàn người lại đang đại từ ân tự chờ đợi 6 ngày. Trong mấy ngày nay, bọn hắn hoặc cùng trong chùa đệ tử luật bàn, hoặc tại Liên Hoa Ôn Ngọc Cao tu luyện, riêng phần mình đều không nhỏ thu hoạch. Mắt thấy ngày về gần, Vân Phong liền quyết định là thời điểm khởi hành trở về Linh Hư Tiên Tông. Vân Phong muốn đi, Lê lão cũng không lại trì hoãn, dự định tìm một chỗ linh khí dư giả chi địa bế quan, trùng kích thể thật lâu nguyên anh kỳ bình cảnh. Trước khi đi, Vân Phong giao cho Lê lão một cái túi chứa vật. Bọn hắn thu Lê lão từ các nơi có được bảo vật, linh thảo thuốc. Trong túi chứa vật này, trừ Vân Phong làm linh thực, còn có Trương Nguyên Ý trật bản, Sở Cô Huyền đan dược độc dược, Lâm Sương phụ lục. Lê lão vừa tiếp xúc với qua túi chứa vật, trên mặt lập tức tách ra như là hoa cúc giống như nụ cười sáng lạ, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Hay là Vân tiểu tử thân mật. Hắn đang nói, khóe mắt liếc qua liếc thấy Liên Minh chậm rãi hướng bên này đi tới. Sắc mặt đột biến, nắm lên túi chứa vật, dưới chân linh khí bay vọt, chạy nhanh chóng. Phản phất sau lưng có hung lệ yêu vương đang truy đuổi bình thường, thoáng qua liền không có bóng dáng. Trương Nguyên Ý ở một bên thấy liên tục tắt lưỡi, quay đầu đối với Liên Minh dựng lên cái khoa trương ngón tay cái. Đơn giản tuyệt. Liên Minh buông tay, xem ra tiểu tăng hẳn là đi làm môn thần, lần sau cho tín đồ in ấn tiểu tăng chân dùng, nói không chừng những tinh quái kia yêu thú thấy, đều được dọa đến quay đầu liền chạy. Ra mặt thật dày. Trương Nguyên Ý lật ra cái lưỡi, không khách khí chút nào nói. Xuất phát trước, đám người cố ý đi đại điện từ biệt tuệ năng phương trượng. Vân Phong một đoàn người, tăng thêm muốn cùng nhau đi tới Linh Hư Tiên Tông giao lưu liên sinh cùng Liên Minh, tề tề đứng trong đại điện. Tuệ năng phương trượng từ trong tay áo lấy ra một vòng thân bố trí xuống cấm chế một gỗ, đưa tới Vân Phong trước mặt. Vân thí chủ, vật này làm phiền ngươi mang đến Linh Hư Tiên Tông, giao cho bạn Huyền Chân. Chương 275, cơ duyên tạo hóa. Chương 275, cơ duyên tạo hóa. Vân Phong tiếp nhận một gỗ, vào tay nhẹ nhàng, như không bận gì, chỉ mơ hồ có thể cảm giác được thân hộ cấm chế hạ lưu chuyển yếu ớt linh khí, không biết bên trong chứa cái gì. Phương trượng ngược lại nhìn về phía Liên Sinh, Liên Minh hai người, thần sắc trịnh trọng. Hai người các ngươi lần này tiến đến Linh Hư Tiên Tông, mọi thứ nghe nhiều suy nghĩ nhiều, không thể lỗ mãng. Đợi trở về thời điểm, liền tự hành ngự vật phi hành trở về, cũng tốt lịch luyện một phen. Đoạn đường này nhớ lấy cẩn thận làm việc, gặp chuyện lưu tâm nhiều. Nếu là gặp được tu vi hơn xa cho các ngươi, tuyệt đối không thể liều mạng, tránh được nên tránh, bảo mệnh là bên trên. Liên Minh nghe vậy, sờ lên đầu trần trùng trùng, sư tổ, chúng ta đang yên đang lành, trêu chọc loại này nhân vật lợi hại làm gì? Phương trưởng nghe vậy, đưa tay chính là một cái thanh thúy bạo lật đập vào đỉnh đầu hắn. Chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn hắn chằm chằm, liền ngươi cái miệng này, chỉ toàn cho Liên Sinh thêm phiền phức. Đệ tử này miệng không ngừng người, tính tình lại nhảy thoát. Chuyến này Linh Hư Tiên Tông chi hành, không chừng lại muốn ồn ào ra bao nhiêu độc tĩnh, sợ là muốn lưu lại cái người người kêu đánh mỹ danh. Thôi thôi, đều danh cũng là tên. Mắng nhiều người, cũng coi là một loại khác thanh danh truyền xa. Phương Trượng không có lại cùng hắn nói dóc, chỉ là hướng hắn vây vây tay, tới. Liên Minh về sau rụt cổ lại, liên tục khoát tay, sư tổ, ngài đều gõ qua đầu ta, cũng không thể lại đánh a. Một bên Liên Sinh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, yên lặng tiến lên một bước, đối với Tuệ Năng Phương Trượng không mình hành lễ. Phương Trượng đưa tay ở trong hư không chậm rãi vẽ lên một đạo phù văn. Đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, phù văn thành hình trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, ẩn vào Liên Sinh thể nội. Nguyên lai là bảo mệnh phù. Liên Minh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức sẽ tới, ưỡn nghiêm mặt cười nói, sư tổ, ta cũng muốn. Tuệ Năng Phương Trượng trên thân cả xa không gió mà bay, khóe miệng hơi rút, ngưng ra một đạo phù văn đánh vào trong cơ thể hắn. Kim quang chui vào sát na, Liên Minh không khỏi hắc hắc cười không ngừng. Các ngươi sư phụ đang lúc bế quan, sau khi trở về lại đi gặp hắn. Tuệ Năng Phương Trượng nói xong, lại lấy ra hai viên phù lục, đây là các ngươi sư phụ cho các ngươi. Là hắn kim thân phù. Liên Minh kinh ngạc, nhanh lên đem phù lục bỏ vào trong túi. Tuệ Năng Phương Trượng lại lấy ra 7 viên thiền tâm ngọc bội, giao cho Vân Phong, đây là Liên Sinh Liên Minh sư phụ tặng cho, hai người bọn họ tiến đến Linh Hư Tiên Tông, làm phiền bạn pháp phong đám người chiều ứng. Liên Sinh Liên Minh sư phụ là đúng như đại sư, toàn làm yến lúc Vân Phong mấy người gặp qua một lần, yến hội kết thúc liền nên rời đi trước, bế quan lĩnh hội. Thiền tâm ngọc bội, ôn ngọc tạo hình thành hình hoa sen, khảm trong một sợi thiền định mạnh trưởng lao Phật lực. Gặp nạn lúc bóp nát ngọc bội, có thể phóng thích một đạo Phật quang hộ thuẫn, ngăn cản hóa thần kỳ tu sĩ một kích. Ngồi xuống thiền định lúc đeo, có thể gia tốc tiến vào tâm vô tạp niệm thiền định trạng thái. 7 viên ngọc bội cho vạn pháp phong 7 tên đệ tử. Vân Phong cung kính tiếp nhận. Phương Trượng trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một khối toàn thân đen kịt, ẩn ẩn hiện ra hàn quang tầng đá. Thạch thân phía trên, khắc lấy tinh mịn như mạng nhện phù văn. Xích lại gần, có thể cảm giác được một cỗ trầm ổn nặng nề bị áp, phản phất có thể trấn trụ thế gian hết thảy tà túy. Phương này trấn ma thạch, chuyển giao xâm kiếm. Vân Phong kinh hỉ tiếp nhận. Hắn quá rõ ràng thứ này chỗ dùng. Nhị sư đệ trấn ma kiếm, trước đây tại trong bí cảnh bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù trải qua tông môn luyện khí sư tu bổ, nhưng thủy chung không thể khôi phục lại vừa rèn đúc ra lò lúc phần kia phong mang. Nếu là đem cái này trấn ma thạch dung nhập thân kiếm, một lần nữa rèn đúc rèn luyện, nhất định có thể để trấn ma kiếm trọng hoán vinh quang, thậm chí càng hơn trước kia. Mà cái này trấn ma thạch chính là đại từ ân tự trấn tự chi bảo một trong, Cửu Châu đại lục duy nhất cái này một phần, nơi khác gần như không tồn tại. Vân Phong liền vội vàng không người hành lễ, ngữ khí cảm kích, đà tạ Phương Trượng. Phương Trượng khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Vân Phong trên thân, ánh mắt ôn hòa thâm thúy. Ngươi bây giờ tự có một phen cơ duyên tạo hóa. Trước mắt vị này đã là vô lượng cảnh giới, sánh vai độ kiếp kỳ cao tăng, sớm đã xem thấu hắn đang điền dị dạng. Không đợi Vân Phong suy nghĩ nhiều, Phương Trượng đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ cực kỳ nhạt luồng gió mát thổi qua Vân Phong quanh thân, không có nửa điểm linh lực ba động, cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác. Ngươi lần này đến đây, là vì chữa trị đan điền thương thế, cũng không thể để cho ngươi không công mà lui. Phương Trượng vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng, đáy mắt lại cất giấu mấy phần thâm ý. Vân Phong tâm niệm vừa động, ngưng thần nội thị. Hắn đan điền bên ngoài, nhiều một tầng gần như bình chướng trong suốt. Trên bình chướng lưu chuyển lên nhàn nhạt Phật quang, biến mất trong đan điền thần định tung tích. Nếu là có ngoại nhân dò xét, sẽ chỉ cho là hắn là cái kết đan tu sĩ. Mà những ngày này, mượn liên hoa ôn ngọc cao rèn luyện, trong đan điền thần đỉnh thu nạp đầy đủ linh trí năng lượng, trả lại cho hắn tự thân. Bây giờ thực lực của hắn đã gần đến nguyên anh kỳ. Sở Cô Huyền ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Vân Phong vùng đan điền nhìn nửa ngày, thấp giọng nói, đại sư minh đan điền, nhiều kim đan. Có thể nghĩ lại cảm giác không đối. Kim đan không phải như vậy thoáng qua liền có thể ngưng tụ thành. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đây là Phương Trượng bày ra chướng nhãn pháp. Trương Nguyên Ý không hiểu, đại sư minh kia đan điền vẫn là không có chữa trị tốt. Không phải không chữa cho tốt, là vốn cũng không cần trị liệu. Sở Cô Huyền một câu nói toạc ra mấu chốt. Đại sư minh trước đó liền nói, đan điền của hắn không cần trị liệu, chuyển tu chủ tu sau công pháp đặc thủ, thể nội sẽ không lại ngưng kết kim đan. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều lo lắng, đại sư minh nói như vậy là vì trấn an bọn hắn. Sở Cô Huyền trước đó cũng cho là như vậy. Hiện tại đến xem, đại sư minh nói là sự thật. Chỉ là, trong đan điền không kim đan, lại có kết đan trở lên thực lực. Như vậy dị tượng nếu là bị có ý khác người biết được, chắc chắn dẫn tới ngấp nghé cùng mầm thai bạn. Phương Trượng tầng này Phật quang bình chướng, có thể che lấp hư thực. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại lục, có thể xem thấu chướng nhãn pháp này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu Châu đại lục có hơn 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ, chân chính có thể bước vào độ kiếp cảnh giới, lác đác không có mấy. Tuệ Năng Phương Trượng bố trí xuống chướng nhãn pháp này, chỉ có độ kiếp cảnh giới mới có thể phát giác một hai. Vân Phong cũng cảm thấy, dạng này che lấp một phen rất tốt. Không có kết đan, hành tẩu ở bên ngoài, cuối cùng sẽ gặp gỡ một chút ý thế hiếp người ngu xuẩn, tự nhận là tu vi cao hơn, trêu chọc gây chuyện. Loại chuyện này, gặp được lần một lần hai liền thôi, có cố giả heo ăn thịt hổ thoải mái. Gặp được nhiều, chỉ cảm thấy phiền phức. Phương Trượng vừa cười lấy ra một cái màu xanh chữ vật hồ lô, đây là ta chùa bồi dưỡng ra linh sơ hạt giống, đều có diệu dụng. Thí chủ nếu có thể đưa chúng nó hảo hảo trồng trọt, ngày sau dùng để tạo phúc người khác, chính là bồi dưỡng những này linh sơ phúc phận. Vân Phong tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến hồ lô ôn nhuận, đa tạ Phương Trượng. Cái này chữ vật hồ lô khéo léo đẹp đẽ, vào tay tinh tế tỉ mỉ, cũng là một kiện có được pháp khí chứa đồ. Phương Trượng cười híp mắt thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Sở Cô Huyền. Bị này đôi phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con mắt nhìn chăm chú, Sở Cô Huyền mắt trần có thể thấy địa thân hình cứng đờ. Đây là đưa cho ngươi, Phương Trượng đưa tay vung khẽ, một bản phong cách cổ xưa sách liền trống rông xuất hiện tại Sở Cô Huyền trước mặt, lơ lửng bất động. Sở Cô Huyền tập trung nhìn vào, đúng là một bản có quan hệ luyện hồn thuật công pháp. Thế gian có quan hệ thần hồn tu hành công pháp cực kỳ hi hữu, mỗi một bản đều có thể xưng chí bảo. Bọn hắn sư phụ vơ vét trong sách, cũng không có loại công pháp này ghi chép. Sở cô huyền tu luyện vạn hồn viên, thiếu nhất chính là hệ thống luyện hồn pháp môn, quyển công pháp này đối với hắn mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Công pháp bản thân không quan hệ tốt xấu, mấu chốt ở chỗ người sử dụng như thế nào vận dụng. Nhìn ngươi tốt tự chân nặng, chớ có ngộ nhập lạc lối. Sở cô huyền trịnh trọng tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận công pháp, thật sâu không mình hành lễ, đa tạ phương trưởng chỉ điểm, cô dây ghi nhớ dạy bảo. Tiếp lấy, phương trưởng ánh mắt rơi vào Trương Nguyên Ý trên thân. Trương Nguyên Ý đã sớm trông mong nhìn qua. Giờ phút này phương trưởng xem ra, tràn đầy chờ mong, một mặt tươi cười. Chương 276, không thể nói không thể nhìn chương 276, không thể nói không thể nhìn phương trưởng đưa tay gảy nhẹ, giữa không trung đồng dạng hiện ra một quyển sách. Quyển sổ này cực kỳ khinh bạc, chỉ có chút ít vài trang. Trương Nguyên Ý nắm lấy sách, cẩn thận từng ly từng tí lật nhìn hai trang, trên mặt cũng hỉ. Bên trong mỗi một trang đều là vài ngàn năm trước đại năng bố trí xuống sau không chọn vẹn đại trận. Trương Nguyên Ý phảng phất được hiếm thấy chân bảo bình thường, chăm chú ôm vào trong ngực, tạ ơn phương trưởng. Cuối cùng đến phiên Lâm Sương. Lâm Sương đứng tại chỗ, hai tay có chút nắm chặt, thần sắc mang theo vài phần khẩn trương, lại có mấy phần chờ mong. Phương trưởng đưa tay, một viên nóng ánh sáng long lanh trái cây bay tới Lâm Sương trước mặt. Viên trái cây này hiện lên màu lam nhạt, tương tự băng tinh, chính là huyền băng hoa trái cây. Chuyện cũ không thể đuổi, con đường phía trước quang minh sáng chói. Phương trưởng nhìn xem Lâm Sương, ngựa khí mang theo vài phần trấn an. Lâm Sương nghe vậy khẽ giật mình, giống như là bị câu nói này để tỉnh, trong mắt mê mang tán đi, trùng điệp nhẹ gật đầu. Lâm Sương hai tay tiếp nhận huyền băng hoa trái cây, trịnh trọng hành lễ, đa tạ phương trưởng. Nàng là thuần túy băng linh căn, viên này huyền băng hoa trái cây đối với nàng mà nói có kỳ hiệu, hấp thu năng lượng trong đó, không chỉ có thể củng cố tu vi, càng có thể giúp nàng đột phá trước mắt bình cảnh. Như vậy rất tốt, Vân Tăng dùng truyền tống trận pháp đưa các ngươi đến Trung Châu Linh Hư Tiên Tông phụ cận. Phương trưởng đưa tay phất tay áo, đại điện mặt đất chậm rãi hiện ra trận văn màu vàng. Chờ chút, chờ chút. Liên Minh đột nhiên giơ hai tay lên, gấp giọng hô, tiểu tăng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Muốn chuẩn bị cái gì? Liên Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Liên Minh ngáp úng, nói không nên lời cái nguyên cớ. Phương trưởng lười nhắc cùng hắn lề mề, đầu ngón tay bắn ra. Dưới chân bọn hắn trận văn trong nháy mắt sáng lên hơn phân nửa, mắt thấy là phải khởi động. Sư tổ, chờ một chút. Liên Minh đột nhiên hô to, chờ ta đem hộp gỗ trả lại lời còn chưa dứt, dưới chân sắp thành hình phù văn bỗng nhiên dừng lại. Một cái thảo hài trống rỗng xuất hiện, đùng một tiếng hướng phía Liên Minh đầu chọc đập tới. Lấy ra. Liên Minh không còn né tránh bất thình lình thảo hài, bị nện đến ôi một tiếng. Ôm đầu nết miệng cười ngây ngô, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ đưa tới. Vân Phong một chút liền nhận ra, hộp gỗ này đúng là hắn từ tông môn mang đến, giao cho phương trưởng cái kia. Trên thân hộp còn giữ sư phụ bày ra cấm chế. Gia hỏa này, vậy mà thật từ phương trưởng nơi đó đem hộp gỗ trộm đến đây. Vân Phong âm thầm liễu lưới, đối với Liên Minh lá gan lại có nhận thức mới. Hộp gỗ rơi vào phương trưởng trong tay, hắn đem hộp gỗ nâng ở lòng bàn tay, ánh mắt đảo qua phía trên hoàn hảo cấm chế, thần sắc thoáng hòa hoãn mấy phần. Lập tức, đầu ngón tay hắn lần nữa ngưng ra mấy cái phù văn, nhẹ nhàng điểm một cái, phù văn liền dung nhập trận văn bên trong. Trong đại điện, kim quang đống nhiên tăng vọt, quang mang chói mắt trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Vân Phong chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể trở nên nhẹ nhàng, phản phất đã mất đi tất cả trọng lượng. Bên hai truyền đến tiếng gió gào thét, còn có Liên Minh cái kia liên tiếp kêu thảm, sư tổ, phương trượng. Ô ô ô. Điểm nhẹ, không đánh mặt, đợi chút nữa còn muốn đi Linh Hư Tiên Tông gặp người, ngao ngao ngao. Mọi người ở đây bị Liên Minh cái này ma âm rót vào tai, nhao nhao sắp chịu không được lúc. Dưới chân bỗng nhiên một thực, lần nữa dẫm lên thực địa. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đám người vô ý thức híp híp mắt, chậm một lát mới mở ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nơi xa thanh sơn liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ trong núi. Cái này, đây chính là Trung Châu A. Liên Minh hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mở miệng liền tê một tiếng. Đám người nghe tiếng nghiêng đầu nhìn hắn, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ gặp Liên Minh mặt mũi bầm dập, gò má trái một khối thảo hải ấn. Phương trưởng ra tay là thật hung ác. Trương Nguyên Ý chép miệng tắt lưỡi, giọng nói mang vẻ điểm cười trên nỗi đau của người khác. Sở Cô Huyền ở một bên lạnh lạnh a hai tiếng. Nói không có trực tiếp trục xuất sư môn, đã là A Di Đà Phật. Đúng rồi, Trương Nguyên Ý chợt nhớ tới, tò mò truy vấn, hộp gỗ kia bên trong đến cùng chứa là cái gì à? Vừa dứt lời, vài đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Liên Minh. Liên Minh đầu ngón tay ngưng ra mấy đạo nhu hòa Phật quang, chữa trị pháp thuật rơi xuống. Trên mặt hắn tím xanh sưng đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Bất quá một lát, liền lại khôi phục bộ kia trắng non mượt mà, mặt mũi hiền lành tiểu sa di bộ dáng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với đám người cười thần bí, Phật biết, không thể nói, không thể nói. Cắt. Ai? Ân, tốt ta. Trương Nguyên Ý không buông bỏ, ngươi nói ngay thôi, chúng ta cam đoan sẽ không ra bên ngoài chuyện. Liên Minh nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào Vân Phong trên thân. Dạng này, các ngươi đem phương trượng giao cho Vân Phong thí chủ hộp gỗ kia mở ra nhìn xem, để cho ta cũng mở mắt một chút. Ta liền đem các ngươi sư phụ giao cho phương trượng trong hộp gỗ chứa là cái gì, nói cho các ngươi biết, thế nào? Vân Phong nghe vậy, cũng chắp tay trước ngực, từ biết, không thể nhìn, không thể nhìn. Có thể nhìn, có thể nhìn. Lặng lẽ nhìn một chút, trời biết đất biết, chúng ta biết. Liên Minh ngón tay tại Vân Phong mấy người trên thân dạo qua một vòng. Vân Phong nhíu mày, ngươi có thể mở ra phương trượng bày ra cấm chế? Không có khả năng a. Liên Minh nói đến lẽ thẳng khí hùng. Vậy sao ngươi nhìn? Trương Nguyên Ý nhịn không được đâm miệng, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ta lại không cần mở ra cấm chế. Liên Minh đắc ý dương lên cái cằm, chỉ cần cảm giác một chút, liền có thể biết bên trong đại khái thả là vật gì, cái này đủ. Đây là công pháp gì? Lâm Sương hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, không biết đi. Liên minh sửa sang trên người cà sa, đây là tiểu tăng độc môn bí quyết. Cắt. Thứ. Nói cùng không nói một dạng. Trương Nguyên Ý khỏe miệng hạ thấp xuống ép, lắc đầu liên tục. Nhưng là, tiểu tăng có thể cho các ngươi một cái nho nhỏ nhắc nhở. Liên minh ngữ điệu kéo dài, thần thần bí bí. Cái gì? Các ngươi sư phụ để cho các ngươi mang tới vật kia, nếu để cho những người khác biết liên minh thanh âm đột nhiên thả nhẹ, giống như là từ đám người phía sau thăm thẳm băng lên, mang theo vài phần âm trầm hàn ý chỉ sợ, các ngươi đều không thể còn sống tiến vào Vân Châu địa giới. Đám người sững sờ. Trương Nguyên Ý nuốt ngụm nước bọt, truy vấn, thập bảo vật gì lợi hại như vậy? Liên minh cười không nói. Bộ dáng này, đem Trương Nguyên Ý gấp đến độ khó chịu, kém chút nguyên địa nhảy dựng lên. Hỏi hắn cũng là hỏi không. Sở Cô Huyền hai tay ôm ngực, ngựa khí khinh thường, cùng tại cái này cùng hắn hao tổn, không bằng trở về trực tiếp hỏi sư phụ. Vân Phong gật đầu đồng ý cái này không đứng đắn hòa thượng, nhìn như không đứng đắn, kỳ thực còn có một chút như vậy đứng đắn. Loại chuyện này, can hệ trọng đại, hắn hạ quyết tâm không nói, bọn hắn hỏi tới cũng không hề dùng. Đồ vật đều đã đưa đến, đi về hỏi sư phụ. Sư phụ không nói cho những người khác, nhưng hắn là sư phụ thân truyền đại đệ tử. Phong chủ vị trí đều cho hắn, đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu sự tình, mới không nói cho hắn. Bất quá, Vân Phong cũng không nghĩ tới, liên minh còn có loại bản sự này. Cách bày ra cấm chế, lại còn có thể cảm giác được trong hộp gỗ vật phẩm tình huống. Loại bản sự này, đi tìm tòi bí mật cảnh, tầm bảo, chẳng phải là làm ít công to. Vân Phong tâm tư khẽ nhúc đích, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Chương 277, Ôn Hoàng Liên Khổ về đến nhà. Chương 277, Ôn Hoàng Liên Khổ về đến nhà các ngươi Linh Hư Tiên Tông, quả nhiên là Trung Châu đệ nhất tông môn. Liên minh lại hỏi, tại sao không có người tới đón tiếp các ngươi? Ngươi coi tông môn đệ tử là hoàng thất tử đệ, đi ra ngoài còn phải tiền hô hậu ủng bày tiệc mời khách. Trương Nguyên Ý không muốn để ý tới liên minh vấn đề, nhanh chân đi lên phía trước. Liên Sinh chắp tay trước ngực, cười nói, xin hỏi chư vị, có biết chúng ta giờ phút này người ở chỗ nào? Cách Linh Hư Tiên Tông còn có bao nhiêu lộ trình? Vân Phong dừng bước lại, dương mắt trông về phía xa, nhìn quanh tứ phương. Gió nhẹ vòng quanh sương mỏng lướt qua, nơi xa đường chân trời chỗ, một vòng sen vào nhau tinh tế lầu các hình dáng, mái cong sừng bể nhận vào vân hải, linh quang ẩn ẩn sức sướt. Đưa tay chỉ hướng mây kêu biển sâu chỗ phương hướng. Nơi đây là Thanh Mục Thành địa giới, thuận phương hướng này đi thẳng, không gian đường này, liền có thể đến Linh Hư Tiên Tông quản hạt địa giới. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể đến tông môn nội bộ. Liên Sinh nhìn qua trong biển mây kia tông môn hình dáng, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, còn chưa tới Linh Hư Tiên Tông, đã có thể nhìn thấy như vậy tráng quan khí tượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên Minh giơ lên cái cằm, khoe miệng ngậm lấy cười bổ sung một câu, cũng có trách, các ngươi sư phụ nhờ các người mang tới trong hộp gỗ kia, sẽ có cấp độ kia bảo vật. Lời này vừa ra, trong nháy mắt lại khơi gợi lên Trương Nguyên Ý lòng hiếu kỳ. Bước chân hắn dừng một chút, trong lòng ngứa một chút, ngựa đầu nhanh chân đi lên phía trước, nửa điểm quay đầu ý tứ đều không có. Cá không có mắc câu, Liên Minh lập tức không hứng lắm. Hắn xách một tiếng, thân hình thoát một cái liền đuổi theo, truy vấn, ngươi thật không muốn biết? Trương Nguyên Ý cũng không quay đầu lại, phun ra hai chữ, không muốn. Liên Minh chưa từ bỏ ý định, lại chuyển hướng Vân Phong, giọng nói mang vẻ điểm mê hoặc, Vân Phong thí chủ, ngươi cũng không muốn biết. Hộp gỗ kia bên trong đồ vật, cùng các ngươi vạn pháp phong nguồn gốc không nhỏ đâu. Vân Phong mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt tướng thanh, không muốn. Lần này, Liên Minh triệt để hiểu xỉu. Hắn gãi gãi đầu trần trùng trùng, các ngươi sao có thể không muốn biết đâu? Không hiếu kỳ sao? Liên Minh vòng quanh hai người vòng vo hai vòng, gấp đến độ thẳng dậm chân, các ngươi hỏi mau ta nha. Hỏi mau ta trong hộp gỗ đến cùng là cái gì? Vân Phong cùng Trương Nguyên Ý chăm miệng một lời, không hỏi. Hai chữ, chắn đến Liên Minh vò đầu bứt tai. Lòng tràn đầy nói dấu ở trong cổ họng, nhà không ra núi không trôi, khó chịu thẳng hừ hừ. Lâm Sương dừng lại, hỏi, hộp gỗ kia bên trong đến cùng là cái gì đây? Liên Minh cười hắc hắc, cái này sao, cùng vạn sự vạn vật đều có liên quan. Trương Nguyên Ý lôi đi Lâm Sương, lục sư muội, ngươi nhìn hắn như thế, có thể cùng chúng ta nói thật, đó mới là gặp ủy. Ta loại nào, ta nhìn ngươi là bỏ hứng áp, một tấm miệng túi. Lục sư muội, ngươi tin hay không, hòa thượng này trong lòng đã sớm kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, liền đợi đến tìm cơ hội nói ra. Lâm Sương đối với Trương Nguyên Ý chăm chú gật đầu, ta tin. Ai? Liên Minh hai tay mở ra, ta một hòa thượng bị các ngươi nói như thế, thật sự là, Ôn Hoàng Liên gõ cửa, khổ đến nhà. Đừng Ôn Hoàng Liên, cùng lên đến. Vân Phong ngự kiếm mà lên, hướng phía dưới núi Thanh Mục Thành thành trấn mà đi. Một đoàn người nhao nhao tế ra pháp khí ngự vật phi hành. Liên Minh Liên Sinh hai người, dùng đều là bồ đề hình lá trạng pháp khí phi hành. Phi hành ở giữa, cái kia bồ đề lá bồng bềnh, như ngồi chung gió mà lên lá cây, nhẹ nhàng. Mới vừa vào thành trấn, Vân Phong lông mày liền có chút nhăn đứng lên. Cái này Thanh Mục Thành thành trấn, cùng bọn hắn nửa năm trước đi ngang qua lúc, như là hai địa phương. Trước kia trên đường phố tu sĩ tuy nhiều, lại phần lớn đi lại thong dong, chuyện trò vui vẻ. Nhưng bây giờ, vãng lai người đi đường đều là tới lui bội vàng, chạy như bay. Mỗi người động tác đều giống như bị người hạ ra tốc phù bình thường, trên mặt còn mang theo vài phần bội vàng. Chẳng lẽ lại bọn hắn rời đi nửa năm này, Thanh Mục Thành lại xảy ra đại sự gì? Vân Phong trong lòng nghi hoặc, rơi kiếm ngăn lại một cái thần thái trước khi xuất phát đội và tu sĩ nghe ngóng. Đối phương bản lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn, đợi thấy do Vân Phong tu vi khí độ, lại gặp sau lưng đi theo một đám ngự vật phi hành mà đến tu sĩ. Lập tức thu liễm thần sắc giải thích nói, đạo hữu sợ không phải mới từ nơi khác tới đi. Đây là bởi vì Trung Châu Phong Vân hội gần, mà lại năm nay Phong Vân hội liền định tại Linh Hư Tiên Tông tổ chức. 500 năm mới một lần Trung Châu Phong Vân hội tuyên chỉ, mỗi lần đều là tới gần cử hành lúc mới định ra, tin tức này cũng là hơn 10 ngày trước mới truyền ra. Người này trong giọng nói tràn đầy đối với thịnh hội sốt ruột chờ mong, ánh mắt tỏa sáng. Bây giờ Trung Châu tu sĩ đều tại chạy về đằng này, tu sĩ chúng ta có thể may mắn chứng kiến bực này Trung Châu thịnh hội, quả thật đời này may mắn. Vân Phong chắp tay, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Không sao không sao, đều là người trong đồng đạo tu sĩ kia khoát tay áo, liền ngự kiếm lên không, mau chóng bay đi. Đợi tu sĩ đi xa, Trương Nguyên Ý đầy mắt hưng phấn, nguyên lai tổ chức Phong Vân hội sẽ có náo nhiệt như vậy. Bọn hắn là Linh Hư Tiên Tông đệ tử, so ngoại giới càng sớm biết hơn hiểu Phong Vân hội định tại tông môn tổ chức tin tức. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân như vậy thịnh đại Trung Châu tu sĩ thịnh hội. Trước đó, tại truyền âm phủ bên trong nghe sư phụ cùng bọn hắn nói chuyện này, trong lòng không có mặt khác cảm thụ. Giờ phút này thấy một lần, toàn bộ thành trấn cũng vì đó chuẩn bị, mới có một loại rõ ràng cảm giác. Đến lúc đó các tông anh tài tề tụ, không biết sẽ là cỡ nào rung động rầm rộ. Phong Vân hội tổ chức vẫn luôn là tại tới gần tổ chức nửa trước năm mới xác định nơi tổ chức điểm. 500 năm thời gian đối với tu sĩ tới nói cũng có chút dài. Cái này trong vòng 500 năm, tu sĩ tông môn hưng suy thay đổi, biến cố quá nhiều. Giống như lần này, nếu là Linh Hư Tiên Tông không có cái mới ra một vị đại thừa kỳ tu sĩ, có lẽ cái này Phong Vân hội liền không sẽ chọn định tại Linh Hư Tiên Tông tổ chức. Tăng thêm trong tông môn đại thừa kỳ lão tổ, bây giờ Linh Hư Tiên Tông đã có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn. Như vậy đỉnh tiêm chiến lực, tự nhiên thành nơi tổ chức không có chỗ thứ hai. Ngoại giới nghe đồn Linh Hư Tiên Tông còn có một vị ở bên ngoài du lịch độ kiếp kỳ đại năng, chính là bây giờ Vạn Pháp Phong vị kia đại thừa kỳ Vạn Huyền Chân sư phụ. Chỉ là nghe đồn này đã lưu truyền 3000 năm, trong lúc đó chưa từng nghe qua vị đại năng này nửa điểm phong thanh. Ngoại giới đối với cái này mỗi người nói một kiểu, có người nói vị này độ kiếp đại năng sớm đã phi thăng thượng giới, cũng có người nói hắn tại du lịch trên đường ngộ nhập hung hiểm bí cảnh, đã vất lạc. Đối diện với mấy cái này suy đoán, Linh Hư Tiên Tông từ đầu đến cuối luôn luôn một từ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cũng làm cho người sở bước không đến đầu não. Vô luận nghe đồn như thế nào, có một chút đã định, lần này Trung Châu Phong Vân hội liền định tại Linh Hư Tiên Tông tổ chức. Tới gần Linh Hư Tiên Tông thanh một thành, đến lúc đó vãng lai nhân viên nhất định nối liền không dứt. 500 năm mới tổ chức một lần Phong Vân hội, thanh thế cỡ nào to lớn, đối với toàn bộ Trung Châu tu sĩ mà nói đều là không dung bỏ qua thịnh điện. Rất nhiều môn phái nhỏ vừa nghe được tiếng gió, liền đã nắm chặt thời gian, mang theo trong môn đệ tử hướng thanh một thành đuổi. Đến tiếp sau còn sẽ có liên tục không ngừng tán tu, mặt khác đại tông môn đệ tử hội tụ ở này. Người càng nhiều, thanh một thành chủ thành tựu lâu, khách sạn tất nhiên sẽ kín người hết chỗ. Là lấy, Vân Phong mấy người xa xa nhìn lại, chỉ thấy thành trấn trên không có không ít tu sĩ đệ tử bay tới bay lui, tại từng tòa cao lầu ở giữa xuyên thẳng qua bận rộn. Chương 278, chủ bị thịnh yến chương 278, chủ bị thịnh yến nhanh lên. Nhanh lên nữa. Thành chủ có lệnh, cái này mấy chỗ chỗ ở lại có 3 ngày nhất định phải hoàn thành. Quý gia không chịu trước cung ứng chạy minh thạch. Có ý tứ gì? Người đi cùng bọn hắn nói rõ ràng, đây là phủ thành chủ là Phong Vân hội chủ bị sự tình, ai dám trì hoãn? Cái gì bạn bảo tông quý củ? Đến thanh mục thành, liền phải nghe thành chủ an bài. Trừ Linh Hư Tiên Tông cố ý bàn giao muốn dự lưu vật tư, mặt khác một mực trực tiếp chuyển đến. Bọn hắn vạn bảo tông lợi hại hơn nữa, đến chúng ta thành một thành, cũng phải theo thành chủ quy củ đến. Vân Phong một đoàn người ngự kiếm đi ngang qua một tòa 20-30 tầng cao lầu, vừa vặn nghe thấy quản sự bộ dáng người cường ngạnh quát lớn. Tòa nhà này chưa không giới hạn, không ít tu sĩ chính thôi động linh lực chuyên trở vật liệu gỗ vật liệu đá, bận tối mày tối mặt. Mấy người tiếp tục bay về phía trước lại là một chỗ ngay tại khởi công xây dựng cao lầu, không trung ngự kiếm bận rộn tu sĩ càng nhiều. Vân Phong mấy người ngự kiếm hướng chỗ càng cao hơn phi hành, tránh đi dòng người. Đồng nhiên, Vân Phong dư quang liếc thấy phía trước trong đám người có cái bóng người quen thuộc. Lý Bất Phàm. Vân Phong ánh mắt dừng lại hai hơi. Lý Bất Phàm bén nhạy phát giác được có người nhìn chăm chú, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một chút liền liếc thấy trên phi kiếm kia bóng người. Lý Bất Phàm liền tranh thủ công việc trong tay giao cho người bên cạnh, thấp giọng dặn dò vài câu, liền vội vội vàng ngự kiếm hướng phía Vân Phong một đoàn người chạy đến. Không đầy một lát, Lý Bất Phàm liền ngự kiếm đứng tại Vân Phong một đoàn người trước mặt. Đối với Vân Phong thật sâu chắp tay, ngự khí cung kính lại kích động, Lý Bất Phàm bái kiến ân nhân. Bái kiến tiền bối, hai vị đại sư mạnh khỏe. Lý Bất Phàm hướng phía mọi người từng cái chắp tay chào. Ngươi làm sao ở đây? Vân Phong mở miệng hỏi. Lý Bất Phàm lần nữa hướng phía Vân Phong trịnh trọng chắp tay, đa tạ ân nhân lúc trước chỉ điểm. Ta muốn sau này bái nhập Linh Hư Tiên Tông, liền sớm chạy đến Tiên Tông địa giới, tại tông môn phường trong thành phố Linh Nguyên Lâu tìm phần việc phải làm. Hắn cười cười, nói tiếp, gần đây Linh Nguyên Lâu muốn tại Thanh Mục thành trùng tu một tòa chi nhánh lâu, cần nhân thủ quản lý tạp vụ, ta liền được phái tới nơi này hỗ trợ. Linh Nguyên Lâu là Linh Hư Tiên Tông ở bên ngoài bán pháp khí, đan dược, bảo vật hiệu buôn, cùng Vạn Bảo Tông Vạn Bảo Lâu không sai biệt lắm. Lý Bất Phàm bây giờ vẫn chưa kết đan, tu vi ổn định tại trúc cơ đỉnh phong. Nhưng hắn đi là chiến kỹ lưu phái, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chiến lược viễn siêu tu sĩ cùng giai. Vân Phong khẽ mút cằm, rất tốt, ngươi một thân tu vi này cùng chiêu số, không thể bỏ bê. Ân nhân yên tâm. Lý Bất Phàm liền vội vàng gật đầu, ta cách mỗi hai ngày liền sẽ đi thành một thành diễn võ trưởng cùng người luận bàn, chưa bao giờ lười biếng. Mà lại dưới mắt phủ thành chủ đang chủ trì một trận tán tu tỷ thí, người chiến thắng có thể được đến quan sát Trung Châu Phong Vân hội tư cách, ta đã báo danh tham gia, ba vị trí đầu còn có thể đại biểu thành một thành tán tu tham gia bí cảnh thí luyện. Vân Phong khẽ bước cằm, hảo hảo cố gắng, tranh thủ có thể tiến vào bí cảnh thí luyện. Là. Lý Bất Phàm siết chặt nắm đấm, một mặt kích động. Trung Châu Phong Vân hội tổ chức sắp đến, trừ tông môn đệ tử luận bàn, còn có một cái 500 năm mới mở ra một lần bí cảnh. Bí cảnh kia không phân tu vi cảnh giới, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tu sĩ đều có thể tiến vào. Bên trong cất giấu vô số thiên tài địa bảo cùng đột phá bình cảnh cơ duyên, là tán tu tha thiết ước mơ tạo hóa chi địa. Chỉ là bí cảnh tiến vào danh ngạch ít đến thương cảm. Tán tu muốn cầm tới danh ngạch, đơn giản hai con đường, hoặc là trực thuộc tu hành thế gia hoặc đại tông môn, trở thành phụ thuộc đổi lấy danh ngạch. Thứ hai chính là tham gia các thành trì tổ chức tán tu thị thí, đoạt được 3 vị trí đầu, mới có thể cầm tới cái này kiếm không dễ vé vào sân. Lý Bất Phàm đối với cái này cũng dùng hết toàn lực, không dám đánh nhiều Vân Phong một đoàn người, hướng phía Vân Phong mấy người chắp tay thi lễ một cái, liền cáo lui quay người rời đi, tiếp tục chạy về Linh Nguyên lâu công trường. Lúc này Thanh Mục Thành, khắp nơi đều lộ ra một cỗ căng cứng vừa giận nóng khí tức. Đầu đường cuối ngõ tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng được, đều tại vì sắp đến thịnh hội bận trước bận sau. Vân Phong một đoàn người ngự kiếm đi xuyên qua thành trì trên không. Liên Minh Đông nhìn một cái tây nhìn xem, thấy nhìn không chuyển mắt, trong miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi dạo đường này, hắn lại bắt đầu liên hoàn đặt câu hỏi, đến lúc đó Trung Châu chín đại tông môn có phải hay không đều sẽ phái người tới tham gia phong vân hội. Trương Nguyên Ý đang nhìn phía dưới cảnh tượng nhiệt náo xuất thần, thuận miệng lên tiếng, đối với cái kia tỉnh quốc hoàng thất cũng tới. Đương nhiên, vì cái gì các ngươi Trung Châu đều có chín đại tông môn, còn có thể có hoàng thất tồn tại? Trương Nguyên Ý một trận, ngươi tại sao không nói chuyện, câm đi rồi. Ngươi vấn đề thật nhiều. A Di Đà Phật, tiểu tăng không ngại học hỏi kẻ dưới, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Ngươi hỏi được chúng ta suy nghĩ nếu không thông suốt. Sở Cô Huyền nói, cái kia tiểu tăng cho các ngươi niệm tâm kinh. Liên Minh thuận miệng liền đến. Bồ đề cảnh giới thực lực bày ở nơi này. Chuyển động Phật Châu, mở miệng nhập đến. Chữ câu phảng phất mang theo gột rửa lòng người lực lượng. Bất quá một lát, đám người chỉ cảm thấy thần thức đều thanh minh mấy phần. Trương Nguyên Ý bĩu môi, trong lòng không thể không thừa nhận, hòa thượng này kinh văn quả thật có chút môn đạo. Rời đi dưới núi thành trấn, Vân Phong xuất ra bác vật xảo. Chỉ thấy nó hóa thành đầy trời nhỏ vụn ngân huy mảnh vỡ, quanh quẩn trên không trung bay múa, bất quá trong khi hô hấp liền một lần nữa chắp vá thành hình. Một chiếc đường cong trôi chảy, toàn thân hiện ra lưu quang phi chu đứng lơ lửng giữa không trung. Lại có như thế xảo đoạt tiên công đồ vật. Liên Minh khoa trương lên tiếng kinh hô, như vậy thần diệu biến hóa, quả thực là quỷ phụ thần công. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Liên Sinh, cũng không nhịn được xích lại gần hai bước, tinh tế đánh giá chiếc này do mảnh vỡ hợp lại mà thành phi chu. Một đoàn người đạp vào phi chu, thân thuyền khẽ run lên. Chờ đám người đằng không mà lên, hướng phía Linh Hư Tiên Tông phương hướng mau chóng bay đi. Vân Hải tại dưới chân bước lên, thanh phong quất vào mặt mà qua. Ban đêm tại một cái khác thành trấn nghỉ ngơi. Vân Phong lại mang Liên Sinh Liên Minh hai người, kiến thức phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại náo nhiệt thành trấn cảnh đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn một bát đồ hộp. Vân Phong cho hắn cùng sư đệ sư muội đồ hộp bên trong, thêm trứng gà, lại trồng thịt kho. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cục ăn vào thị trường Nguyên Ý, kém chút rơi lệ. Đại sư Minh làm thức ăn một dạng ăn ngon. Ăn thời điểm, ăn đến đắc ý tất cả đều là thức ăn cũng ăn được gặp đáy chén. Chỉ là, cùng thịt này so sánh, đỏ sẫm màu nâu chạch thịt kho, trồng chất tại trên mặt, run rẩy mà run run lấy. Mùi hương đậm đặc vị đẹp, thịt mỡ mềm nu, thịt nạc đã răng. Trương Nguyên Ý điên cuồng hướng trong miệng nhét thịt. Ăn thịt mới là nhân gian mỹ vị. Phụt phụt một ngụm mì sợi, liên đối nước canh cùng nhau trượt vào trong miệng, nhiệt lượng tại ngũ tạng lục phủ tản ra. Lại ăn một ngụm thịt. Kinh ngạo đạn răng béo gầy giao nhau, dẻo dai mà không tủi, thương mà không ngán. Toàn thân trên dưới đều lộ ra thoải mái. Ăn uống no đủ, một đoàn người liền tiến nhập Linh Hư Tiên Tông địa giới. Rốt cục về tới Linh Hư Tiên Tông. Canh giữ ở tông môn bên ngoài, chăm sóc tông môn hộ sơn đại trận đệ tử, cũng không trước tiên nhận ra bọn hắn. Vân Phong mấy người lần này lịch luyện trở về, mặc đều không phải là Linh Hư Tiên Tông đệ tử phục sức, trên thân cũng không có đeo tông môn lệ bài. Càng đừng đề cập bên người còn đi theo hai cái người khoác cả sa hòa thượng, thấy thế nào đều không giống như là tông môn nội bộ người. Hai tên đệ tử thủ vệ lẫn nhau, tiến lên một bước, thái độ khách khí, nói chư vị là người phương nào? Đến đây ta Linh Hư Tiên Tông, cần làm chuyện gì? Vạn Pháp Phong đệ tử Vân Phong. Vân Phong tiến lên một bước, đưa tay lấy ra tông môn lệnh bài. Hai vị này là từ Vân Châu đường xa mà đến đại tử Ân Tự đại sư. Hai tên đệ tử kia thấy rõ lệnh bài, lại nghe nói đại tử Ân Tự bốn chữ, thần sắc lập tức nghiêm một chút. Lúc này không mình hành lễ, đệ tử gặp qua chư vị sư thúc, cung nên sư thúc quý tông. Cung nên hai vị đại sư đến đây tông ta. Hai vị này đệ tử thủ vệ là chi khách phong người, ngày bình thường phụ trách tông môn tiếp khách, tiếp dẫn tân khách công việc. Gặp tình hình này, lúc này liền có đệ tử bí mật truyền âm, đem tin tức bẩm báo cho chi khách phong trưởng lão. Nửa năm trước, Vạn Pháp Phong Vân Phong là trị liệu đan điển thương thế viện phó Vân Châu xin giúp đỡ đại tử Ân Tự phương trưởng một chuyện, tại trong tông môn đã từng gây nên không nhỏ bà động. Bây giờ Vân Phong thuận lợi trở về, còn mang về hai vị đại tử Ân Tự cao tăng, chi khách phong tự nhiên không dám thất lễ. Đại tử Ân Tự tại Vân Châu địa vị có thể so với Trung Châu chín đại tông môn liên hợp, thực lực cường thịnh, nội tình hùng hậu, tuyệt không phải bình thường thế lực nhưng so sánh. Vân Phong thu hồi tông môn lệnh bài, đưa tay ra hiệu thủ tông đệ tử đứng dậy. Đang định mang theo liên minh, liên sinh về trước Vạn Pháp Phong, làm tiếp đến tiếp sau an bài.